Chương 54. Không hỏi thiên địa không cầu tiên thần phù phù phù. Phò phò. Phò phò phò. Gần nhất Thường Uy tiếng ngáy là càng ngày càng vang dội. Nếu là gặp phải quân bất cầu vận chuyển thể nội càn nguyên chân cương, hắn tiếng ngáy không chỉ vang dội, sẽ còn cùng quân bất cầu thể nội tiểu chu thiên hình thành vi diệu cộng hưởng, giống như là tại lẫn nhau an ủi tịch, lẫn nhau vớt bè, đạt đến một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới. Trương Thanh Phu Thê đã không phải là lần thứ nhất phát hiện cái này thần kỳ sự tình, hai vợ chồng lại không có làm rõ, bọn họ lo lắng một khi nói toạc, ngược lại khiến quân bất cầu cùng Thường Uy trở thành có ý, vậy liền khó tránh khỏi sẽ đã mất đi loại này vô tâm vô vi an ý. Hoa Lạc Đỉnh còn tại độ sâu hôn mê bên trong, tiểu tử này ngày thường sắc thực đẹp đẽ, một cái hôn mê bên trong đại nam nhân thế mà cho người ta một loại điểm đạm đáng yêu cảm giác. Trương Thanh phát hiện lao bà trở thành ôn nhu rất nhiều, có mấy lần thế mà tự thân vì tiểu tử này lao đi trên trán mồ hôi, còn ý đồ thay thế chính mình giúp tiểu tử này bảo trụ tâm mạch. Thế là Xuân Nhị Nương bị hắn từ chối thẳng thắn, "Nhị Nương, ta vẫn được, vẫn luôn được." Trương Thanh nhẹ nhàng xê dịch một cái thân vị trí, phi thường xảo diệu đem thê tử chen hướng phía sau, khiêm chỉ điểm ra một đoàn hương hỏa thần lực, tại Hoa Lạc Đỉnh tâm mạch ở giữa quanh quần không đi. Cái này đoàn thần lực có thể giữ lại 12 cái canh giờ, thời thời áp Hoa Lạc Đỉnh tâm mạch, để hắn nhịp tim bảo trì tại một cái khỏe mạnh số lượng. Chân chính khổ cực vẫn là quân bất cầu, Hoa Lạc Đỉnh rõ ràng là bị thần lực gây thương tích, vì thế Trương Thanh hương hỏa thần lực chỉ có thể bảo vệ hắn tâm mạch, lại không cách nào đem hắn thể nội bốn chỗ tàn phá bừa bãi công phạt thần lực cưỡng bức ra. Chỉ có dựa vào quân bất cầu càn nguyên chân cương một chút đem hắn cưỡng bức ra, cái này quá trình có một ít dài dằng dặc. Tại trị liệu Hoa Lạc Đỉnh quá trình bên trong, quân bất cầu thu hoạch tương đối khá, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực vận chuyển thể nội chu thiên, càn nguyên chân cương như tia nước nhỏ, từ ngón tay hắn chạy hướng Hoa Lạc Đỉnh thân thể mỗi một chỗ huyệt đạo, mỗi một đầu mạnh mạnh. Cùng Hoa Lạc Đỉnh thể nội hỗn loạn thần lực chính diện giao phong sau đó, hơi lộ tan tác càn nguyên chân cương sẽ bị hắn thu hồi thể nội tiến hành ngưng luyện, rồi sau đó lần nữa xuất kích. Như thế vòng đi vòng lại, càn nguyên chân cương trở thành càng thêm ngưng thực, giống như vô số cây sợi tơ, xâm nhập bản thân mỗi một chỗ huyệt đạo chỗ sâu nhất. Tại cái này ngắn ngủi trong mấy ngày, quân bất cầu cảm giác thân thể của mình càng ngày càng trống không. Đây không phải hắn bị Hoa Lạc Đỉnh móc giống, mà là hắn thể nội võ đạo tiểu chu thiên đang tại không được bành trướng, nổ tung, tiếp đó hình thành một cái càng mênh mông hơn mới vũ trụ. Muốn lấp đầy cái này tân sinh võ đạo chu thiên, hắn cần nhiều hơn năng lượng đến bổ sung. Tẩu tẩu, ta vẫn là đói. Mấy ngày nay quân bất cầu liền không ngừng nhắm rượu, thịt dao bánh bao một lồng trụ bưng lên, tiếp đó liền vào hắn cái kia giống như động không đáy một dạng cái bụng. Xuân Nhị Nương sớm liền không phải cái gì thổ địa nãi nãi, nàng hiện tại liền là chuyên nghiệp hấp thịt yêu bánh bao đại sư phụ. Dựa thịt, phối món ăn, băm nhân bánh, xuống bột, gói bánh bao, đậy nắp, xem hơi, ra nổi. Tất cả đều là tự thân đi làm, tuyệt không thi triển hương hỏa thần lực, mỗi một cái thịt yêu bánh bao đều gánh chịu lấy Xuân Nhị Nương nồng đậm tình ý, thúc thúc thật là tốt, có thể ăn liền là có phúc, đây mới là chân nam nhân. Nào giống trong nhà cái này lao đồ vật, ăn ba bốn bánh bao liền ôm cái bụng vào bên trên gần nửa ngày, còn không bằng nàng một nữ nhân đâu. Trương Thanh mấy ngày nay xem như mở mắt, hắn nhân sinh cùng thần sinh bên trong liền chưa thấy qua như thế có thể ăn ra hỏa. Quân bất cầu liền dựa vào ăn bánh bao, mỗi ngày liền phải tiêu hao mấy chục trên trăm cân thịt dao đi xuống, đây cũng quá dọa người, chẳng lẽ nói tu tập võ đạo ra hỏa từng cái đều là ăn không đủ no bụng lớn hắn. Mở mắt đi, đưa ra. Xuân Nhị Nương đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng nhìn xem vừa ăn bánh bao vừa vì Hoa Lạc Đỉnh chuyển vận chân cương quân bất cầu nói, xem ra truyền thuyết không giả, tu sĩ võ đạo không dựa hương hỏa thần lực, cũng không giống 300 năm trước những cái kia tiên tu một dạng cần hấp thu thiên địa linh khí, bọn họ dựa là rèn luyện bản thân tiểu chu thiên, rèn luyện vô thượng lục thân, từng bước đi tới đều là bụi gai. Con đường võ đạo gian nan như vậy, tự nhiên tiêu hao rất nhiều, không thể ăn hoàn thành. À, so với chúng ta những này hương hỏa thần linh, bọn họ lực lượng mới thật sự là thuộc về mình, không cần thụ hương hỏa có hạn, cũng không bị thiên địa biến hóa ảnh hưởng. Nói xong ta đều muốn bắt đầu hâm mộ bọn họ. Hâm mộ cũng vô dụng, năm đó ta cũng là giang hồ hào khách, nhất lưu cao thủ, làm sao không biết võ đạo gian nan. Con đường này không hỏi thiên địa, không cầu tiên thần cũng như là không còn bất luận ngoại lực gì tương trợ, có thể có thành tựu người, cái nào không phải như đại nghị lực, đại cơ duyên. Truyền thuyết năm đó vị kia nhân gian võ thần mặc dù đạt gặp đỉnh phong, lại cuối cùng không được viên mãn, bản thân tiểu chu thiên vẫn là không cách nào so sánh được thiên địa vũ trụ, bằng không hắn như thế nào lại vô cớ thất tung đâu này. Trương Thanh nhìn quân bất cầu, ánh mắt chớp động, tràn đầy chờ mong, nhị nương, ta thật rất muốn nhìn xem xét, chúng ta vị này quân huynh đệ đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Xuân Nhị Nương cười như chỉ xuống đang tại trong phòng nằm ngáy ho ho Thường Uy, còn có vị kia, hình như cũng không tầm thường đâu. Việc này ngươi ta phu thê trong lòng biết là có thể, không cần nói toạc. Trương Thanh đột nhiên nhìn thấy hai mắt nửa mở nửa khép quân bất cầu mở hai mắt ra, cười nói, xem ra gốc kia tuyết đào tiền mục lại có lộc ăn nhị đường, quân huynh đệ muốn đi giải quyết người tạm thời né tránh đi. Xuân Nhị Nương lườm hắn một cái, đỏ mặt tiêu thất tại một đoàn màu vàng thần quang bên trong. Xem ra không cần chờ đến mùa thu, có lẽ là mùa hạ, hoặc giả chính là cái này mùa xuân, hiện tại đã là tiền mục tuyết đào thụ liền sẽ kết xuất đầy dây quả lớn. Mấy ngày nay quân bất cầu ăn được, cho nên cái này tuyết đào thụ cũng liền đi theo ăn xong. Quân bất cầu giải quyết vấn đề tốc độ rất nhanh, khi hắn đi trở về gian phòng tiếp tục vì Hoa Lạc Đỉnh chuyển vận càn nguyên chân cương thời điểm, tuyết đào tiên mục cũng đi theo mị mị ăn no dừng lại, ăn uống no đủ tuyết đào tiên mục bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, mấy ngày trước vẫn chỉ là một đoạn tàn chi, nó bây giờ đã là một gốc cao có hơn một trượng, mở chi dài rằng giặc trẻ tuổi cây đào. Ào ào ào. A, chủ nhân ngũ cốc luân hồi đồ vật thật đúng là nhân gian mỹ vị a. Ù đấm gió xuân thổi vào cái này tiểu viện nhi, tuyết đào tiên mục mở rộng cánh cây, phát ra trận trận thư sướng tiếng rên nhẹ. gió xuân bên trong đột nhiên liền tạo nên một trận hương hoa, kia là cảnh cây bên trên mở ra từng cái nụ hoa, bọn chúng hiển nhiên không chịu lo lắng chờ đợi, gần như tại xuất hiện trong nháy mắt liền tràn ra nụ hoa, đóa đóa hoa đào nở rộ, nhất thời đem cái này tiểu viện trang phục giống như một bức thượng cấp họa tác. Có cây, có hoa, có người, có thần, còn có cặp mắt trợn tròn trương thanh. Đoán chắc thời gian Xuân Nhị Nương tại Quân Bất Cẩu vừa mới giải quyết xong vấn đề sinh lý sau đó liền trở về trong viện, vừa vặn bắt kịp cái này khắp cây hoa đào nở, nhất thời vui vẻ như cái tiểu nữ hài nhi một dạng trong sân giật nảy mình. Thanh ca, hoa đào nở, ta muốn ngươi thay ta hái một đóa. Trương Thanh ngây dại. Trọn vẹn 200 năm a, một tiếng này Thanh ca đã có 200 năm không có nghe tới a. Từ lúc phu thê hai cái thành thần sau đó, Nhị Nương tính tình liền trở thành càng ngày càng kém, thường xuyên cùng hắn cãi vã không nói, ngày trước Thanh ca cũng biến thành rồi lão bất tử đáng giết ngàn đao tác ôn cũng chính là đến quân huynh đệ nơi này mới có thể cho hắn thể diện gọi một tiếng đương ra. Trương Thanh một cái thần thuật thuấn di đến trong viện, cũng không quản tuyết đảo gỗ lớn tiếng chống chọi, hái rồi hai đóa lớn nhất, đẹp nhất hoa đảo xuống tới, một đóa cắm ở Xuân Nhị Nương bên tóc mai, một đóa cắm ở chính mình thái trái phía trên. Thế là, hắn lại thấy được 200 năm trước cái kia mị nhãn như tơ nhị nương. Chương 55. Ăn rồi cá trạch chui đầu hũ hoàng đế lao tử không kịp ta hoa lạc đỉnh thể nội hương hỏa thần lực 10 phần bá đạo, mỗi ngày chỉ có thể khu trừ bộ phận, nếu không thì khó tránh khỏi lập sinh kỳ biến, dẫn đến công lao đổ biển, hiện tại trước hết đến nơi đây đi. Quân Bất Cẩu thu hồi càn nguyên chân cương, bụng lại là một trận liên tuyên kêu loạn, bất giác nhíu nhíu mày. Chính mình thật sự biến thành một cái thùng cơm sao? Hy vọng chỉ là mấy ngày nay trị liệu hoa lạc đỉnh tạo thành ngẫu nhiên hiện tượng, nếu không thì coi như mình cũng sợ, sớm muộn cũng phải cho ăn bể bụng cây kia ngốc cây đào. Thế nhưng là thật không thể lại ăn thịt dao bánh bao. Mấy ngày nay hắn chọn vẹn ăn rồi có trên 100 cái thịt dao bánh bao, liền là cho dù tốt đồ vật cũng khó tránh khỏi sinh chán ghét, lúc này thèm là khói lửa nhân gian ăn. Ví như hắn tại cái nào đó thế giới thời điểm, thích ăn nhất cá trạch chui đậu hũ, cũng là hắn cái này rất ít xuống phòng bếp người biết làm mấy đạo giữ nhà món ăn một trong. Hoa Lạc Đình cái này lãng tử có thể gặp phải ngươi, cũng thật là hắn may mắn. Trương Thanh đi tới lại thay Hoa Lạc Đình đem bắt mạch, bất quá là gặp mặt một lần cố nhân huynh đệ ngươi lớn như thế lực giúp hắn, là bởi vì tò mò hắn bán thần bán yêu lai lịch, hay là bởi vì hắn thể nội cái kia cô thật lâu không cách nào xua tan hương hỏa thần lực. Cả hai đều có. Quân Bất Cẩu nói, đúng rồi, ca ca cũng là một phương thần trích, khả năng nhờ vào cố này hương hỏa thần lực đánh giá ra đả thương Hoa Lạc Đình là vị nào thần trích. Hoa Lạc Đình bị thần chi gây thương tích, vẫn còn phải mạo hiểm tới gặp mình, Quân Bất Cẩu tự nhiên không thể thấy chết không cứu, nhưng hắn cũng đồng dạng tò mò đả thương Hoa Lạc Đình đến tột cùng là vị nào thần chi, nếu như cái này lãng tử thật làm rồi thần linh khó dung chuyện ác, hắn cũng sẽ không bao che. Chúng ta những này thần trích hương hỏa thần lực mặc dù có mạnh có yếu, bản chất bên trên lại không quá lớn phân biệt, ta cũng không cách nào phán đoán thương hắn là vị nào thần trích. Trương Thanh lắc đầu nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại, huynh đệ, ngươi đây là bụng lại tê ư? Thịt dao bánh bao cũng là còn có mấy cái. Không được không được, khổ cực tẩu tẩu thời gian dài, cũng nên để ca ca tẩu tẩu nếm xuống tay người ta. Quân Bất Cẩu cười lấy đi tới đặt ở trong viện chậu nước phía trước, mấy ngày trước mua sắm mười mấy đầu cá trạch đã nôn hết trong bụng nước bùn, đầu hẻm tôn ra cái nồi đậu hũ cũng tại trong chậu ngâm đi rồi đậu mùi tanh, đạo này mỹ thực cơ bản vật liệu đã xử lý hoàn tất. Ừm, tẩu tẩu treo thịt dao canh hỏa hầu vừa vặn, chính hợp đạo này mỹ thực sử dụng. Chậc chậc, không xong rồi, nói xong ta đều muốn lưu nước miếng. Xuân Nhị Nương có chút hiếu kỳ theo sát đi tới, thúc thúc, ngươi không phải là phải dùng những này cá trạch làm đồ ăn à? Nàng đối Quân Bất Cẩu chủ nghệ thâm biểu hoài nghi. Cá trạch loại này chỉ có nhất nghèo khó người mới sẽ ăn đồ vật thấy thế nào đều cùng mỹ thực không liên lạc được một nơi. Thúc thúc mấy ngày trước liền mời chính mình treo một nồi thịt dao canh, nguyên lai là dùng để làm đạo này cái gì cá trạch chui đậu hũ, sẽ không phải trà đạp cái này một nồi tốt canh à? Hắc hắc, ăn rồi cá trạch chui đậu hũ, hoàng đế lao tử không kịp ta. Ca ca tẩu tẩu, các ngươi liền đợi đến lưu nước mà ta. Quân Bất Cẩu cười ha ha. Nói sai, đại trinh triều chỉ có nữ đế bệ hạ, nơi nào đến hoàng đế lao tử? Lời này cũng chính là lão đại ngươi dám nói, đổi thành người khác thế nhưng là đại bất kính chi tội, muốn bị chém đầu. Thường Uy vặn eo bẻ cổ từ trong phòng đi tới, ngẩng đầu nhìn lên đều sắp đến giờ ngọ, hiện tại lại sai lầm đi tổng bộ nha môn bắt đầu làm việc. Mặc kệ, lão thường ta bây giờ thế nhưng là phó tổng bộ đầu, ai dám nói này nói kia? Hắn liền là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mỗi lần lão đại một vật công, hắn liền theo mệnh ra rời? Là bởi vì ta lão thường là trời sinh phế vật sao? Đi tới mâm nước phía trước tò mò mắt nhìn, do dự nói, lão đại, ngươi nhất định phải dùng cái này cá trạch làm đồ ăn. Ta không đến nỗi, ta vẫn là đi mua mấy đầu lại mập lại lớn cá tươi tới thôi. Sao có thể để Trương đại ca phu thê ăn loại này để tiện đồ đâu? Quân Bất Cẩu lắc đầu, cũng không nhiều làm giải thích, nhóm lửa đốt tuổi, nhấc lên nồi sát, trước dùng dầu nóng chiên hành gừng, rồi sau đó nhanh chóng đem hành gừng mò lên ném đi, đổ vào hơn phân nửa nồi màu trắng sữa thịt dao nước canh. Xem như nước canh dần dần hiện ra nhiệt khí, tính ra như nếu như theo cái nào đó thế giới tính toán tiêu chuẩn đã có 40 độ C trái phải, liền tạm thời để ép lửa. Cá trạch chui đậu hũ, chú trọng liền là một cái chui chữ. Muốn để cá trạch ngoan ngoãn tiến vào đậu hũ bên trong đi, liền phải lợi dụng được nhiệt độ, vật này thích mát ghét nóng. Chỉ cần hoàn cảnh nhiệt độ không chế xong, bọn chúng liền sẽ thành công tiến vào đầu hũ bên trong. Xử lý cá trạch liền phải dựa Xuân Nhị Nương cái kia nhanh như tia chớp đao công chờ nàng dựa theo yêu cầu nhanh chóng đem cá trạch mở bụng, trừ khử nội tạng sau đó, thừa dịp cá trạch còn sống, Quân Bất Cẩu nhanh chóng đem nước lạnh bên trong ngâm đầu hũ ném vào trong nồi. Đầu hũ đều đã sớm cắt thành 3 tấc vuông khối lớn nhì, mà lại đi qua mấy ngày ngâm, trên đó lộ hơi hơi bị lớn, có thể tương đối hoàn mỹ hấp thu tươi ngon thịt dao nước canh. Lạnh đầu hũ khối để vào trong nồi sau đó, mười mấy đầu xử lý tốt cá trạch cũng bị từng cái ném vào trong nồi. Lúc này thịt dao canh nhiệt độ vừa vặn khiến cá trạch khó chịu, nhưng lại sẽ không trực tiếp bỏng chết bọn chúng. Thống khổ vạn phần, cá trạch bốn chỗ một trận chui loạn, chợt phát hiện đầu hũ bên trong dâm mát thoải mái dễ chịu, liền không chút do dự đâm thẳng đầu vào. Đầu hũ chia khối lớn nhỏ cũng là vừa vặn, mỗi một khối đầu hũ chỉ có thể dung nạp một đầu cá trạch. Không bao lâu, 12 khối đầu hũ bên trong đều có thêm một đầu lắc đầu vây đuôi cá trạch. Quân Bất Cẩu ngón trỏ tay phải điểm nhẹ, một cỗ cương khí thôi động lò lửa, ngọn lửa mãnh liệt liếm đáy nồi, trong nồi nhiệt độ gấp thăng. Đây là làm cá trạch chui đầu hũ nấu chốt, cá trạch một khi chui vào đầu hũ, nhất định phải dùng lửa mạnh nhanh chóng nấu giết bọn chúng, nếu không thì bọn chúng tại đầu hũ bên trong chui tới chui lui dễ dàng nhất vỡ vụn đầu hũ, vậy thì không phải là cá trạch chui đầu hũ, lại biến thành cá trạch đầu hũ canh. Mắt thấy đầu hũ bên trong cá trạch dần dần không dễ rửa nữa, Quân Bất Cẩu cải thành lửa nhỏ buồn bực nấu một chén trà thời gian, xốc lên nắp nồi sau đó, nhất thời đậu hương, cá trạch non vị tiên hương, thịt dao canh thuần hậu thơm, nhất thời tạo thành một cỗ nhiều cấp độ kỳ dị hương khí, để đứng ở một bên chờ đợi Trương Thanh Phu thê cùng Thường Uy mạch nước ngầm nước bọt. Mặc dù món ăn này có một ít tàn nhẫn, lại là kỳ tư diệu tưởng, khiến người sư tuyệt, hình như mùi vị cũng rất tốt. Dù sao Xuân Nhị Nương cùng Thường Uy cũng nhịn không được, đã bắt đầu trồng mông lên hướng trong chén bớt đậu hũ. Vẫn là cái này quen thuộc mùi vị. Có rồi thịt dao canh, nâng cao một bước. Quân Bất Cẩu miệng vừa hạ xuống, đồng thời cắn nước nửa khối đậu hũ cùng nửa đầu cá trạch, đậu hũ chân mềm cùng cá trạch tinh tế chất thịt liền là nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ nhất kết hợp, trong nháy mắt ngay tại đầu lưỡi tan đi, đồng thời nhàn nhạt đậu hương lại rất tốt che đậy kín cá trạch tự nhiên mùi bùn đất. Cái này thời điểm lại ngậm bên trên một miệng thịt dao canh, non, tươi, ngọt. Cấp độ phong phú mỹ vị thật sự khiến người không khỏi cảm thán. Hoàng đế lao tử không kịp ta a. Ai nha, ai nha. Thường Uy cùng Xuân Nhị Nương đột nhiên kêu lên thảm thiết. Bọn họ không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Trương Thanh sắc mặt có một ít cổ quái, hắn đều cắn ba lượt đầu lưỡi, chỉ là bận tâm thân phận, không có gọi lên tiếng tới mà thôi. Cái này Quân huynh đệ a, hắn đến tuột cùng là ai? Tu vi võ đạo kinh thiên thì cũng thôi đi, tùy tiện làm đạo món ăn thế mà cũng là trước đây chưa từng gặp, hơn nữa còn vô cùng mỹ vị. Trương Thanh trong mắt hình như xuất hiện một cái cơ trường kiếm đầu bếp. Ken ken ken. Chuyện thiên hạ liền là một dạng kỳ quái, bình thường trong nhà đã làm một ít tốt ăn, hàng xóm liền sẽ tới thông cửa nhi. Nhưng có điều lúc này gõ vang cửa viện cũng không phải là đầu thứ 8 quy nhân hẻm bên trong hàng xóm, một đạo lạ lẫm cương kình thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Gặp lại Hà Tất từng quen biết, trong cửa thế nhưng là đậu hũ hương. Lão phu địch thụy, cuộc đời này thứ nhất đại ái tốt chính là ăn đậu hũ. Nếu là chi âm, không biết có thể hướng Tằng tiên sinh lấy một khối tới ăn. Chương 56. Vấn trách thành hoàng. Địch thụy. Địch thanh tiên. Thường Uy đi chậm chậm vào tây nam góc tường giản dị nhà xí, không nhìn tuyết đào thụ dùng hai vòng cây kết làm ra xem thường ánh mắt, quyết định tại vị này đại lão không hề rời đi trước đó, hắn là đánh chết cũng không đi ra. Địch Thanh Thiên là có tiếng chính trực, thích gặp rắc rối Thiệu Mẫn quận chúa cũng bởi vì nữ giả nam trang chạy đến giảm hát nghe ra diễm tình hí kịch, kết quả bị vị này địch đại nhân trong 3 ngày lên 9 đạo tấu chương, nghiêm chỉnh yêu cầu bệ hạ tước đoạt tiểu quận chủ thái nữ thân phận, lúc ấy huyên náo xôn xao, cuối cùng bệ hạ không thể không đánh cái mông, nghe nói tiểu quận chủ đều khóc thầm rồi. Nếu để cho Địch Thụy nhìn đến hắn bỏ rơi nhiệm vụ, còn không phải một đạo tấu chương đi tới lột hắn công phục. Chỉ sợ đây là nhẹ, nói không chừng còn phải thêm phạt mấy chục hình côn. Sờ lấy chính mình cái mông, Thường Uy đột nhiên cảm giác mắt tiểu như bỡ. Trương Thanh Phu thê cũng nhíu nhíu mày, lần lượt tận đi thân hình, chính chức thần trích không liền cùng triều đình quan lớn kết giao, nên cấm kỵ liền phải cấm kỵ. Quân Bất Cẩu là làm chủ nhân, tự nhiên không tốt cử khách, huống chi đây là một vị thiên hạ tiếng lành đồn xa thanh thiên, nên cho tôn kính vẫn là phải cho. Tự thân mở ra cửa viện, đem vị này địch thanh thiên nên vào trong viện. Tốt tốt tốt, quả nhiên là đại ẩn tại thị, hiền di tại hoang dạ à? Chỉ là cái này đầu thứ 8 quy nhân hẻm vì thế rực rỡ không ít, triều đình lại đã mất đi một vị đại hiền. Địch Thụy một thân thường phục, không có tùy tùng, cũng không mang cái gì quý giá lễ vật, chỉ dùng giỏ trúc xách hai khối màu sắc dày đậu nành thối giữa tới. Quân tử chi giao nhạt như nước, đây mới là địch cương sinh tác phong. Lần đầu tới cửa, mang hai khối chuyết kinh tự mình làm đậu hũ đến, còn xin tặng tiền sinh không nên ghét bỏ a. Hoặc giả, lão phu nên xưng hô ngài vì quân đại hiệp. Danh tự chỉ là cái phù hiệu mà thôi, địch đại nhân tùy ý. Quân Bất Cẩu cười lấy tiếp nhận giỏ trúc, chuyển thân cho hắn thịnh rồi một khối cá trạch chui đậu hũ, thuận tay rót chén trà xanh, mời Địch Thụy tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Trong triều đình tàng long hoa hổ, cha được hắn nội tình cũng không tính là gì hiếm lạ sự việc, dù sao chỉ cần không đem bí mật này công chư tại thiên hạ hắn liền không quan trọng. Từ lần trước Quế Vương tới cửa thái độ phán đoán, triều đình hẳn là không có ngốc như vậy. Tốt ăn, chân mềm vô cùng, vào miệng tiên hương, nhất rượu là cái này canh đáy, uống bên trên một miệng liền toàn thân phát nhiệt, hình như 108.000 cái lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái lắm đây. Địch Thụy cũng là cái biết hàng, ăn một miếng cá trạch chui đầu hũ liền rỗi ra ngón tay cái liên miên khích lệ, nhìn ra được hắn là thật ưa thích. Thả xuống bát, Địch Thụy đánh giá chung quanh liếc mắt Quân Bất Cẩu tiểu viện, tán thán nói, cư viện không lớn lại sạch sẽ như mới, hoa một không nhiều lại có hoa đào thịnh tươi đẹp, quân đại hiệp thân mang tuyệt kỹ lại xem phú quý như mây bay, thân ở kinh thành thường mang nông gia chi nhà ý, thật là khiến lao phu khâm phục a. Ào ào ào. Tuyết đào thụ mỗi một phiến lá cây đều đang hoan hô tung tăng, biểu thị vị này Địch đại nhân nói tới quá tốt rồi. Người làm công tác văn hóa nếu là đập khởi mông ngựa đến, thật là có thể trực tiếp đập vào ngựa phê con mắt bên trong, cho người lòng ngứa ngáy còn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Quân Bất Cẩu cười nói, Địch đại nhân cái này đến sẽ không phải chỉ là vì khích lệ ta sao? Địch Mô ưa thích đi thẳng vào vấn đề, không thích nhất đi vào mẹo, cái này tới không vì cái gì khác, một là tận mắt chứng kiến quân đại hiệp ngươi vị này đương thế kỳ nhân, hai là cầu hiền. Gặp Quân Bất Cẩu muốn lắc đầu, Địch Thụy giành nói, quân đại hiệp không cần hiểu lầm, địch mộ cũng không phải muốn thân ngươi vào quan phủ, làm triều đình tay sai, bởi vì địch mộ biết rõ, quân đại hiệp nhất định là chí không ở chỗ này, địch mộ chỉ là bởi vì kình tây địa long trở mình một án, hướng đại hiệp cầu viện. Còn hy vọng đại hiệp có thể giúp ta một chút sức lực, coi như đại hiệp không giúp địch mộ, cũng mời đại hiệp chiếu cố những cái kia thương xót nạn dân. Quân bất cầu nhìn địch thụy, có thể nhìn ra vị này địch chịu thiên mặt ngoài trầm ổn, nội tâm lại là vạn phần lo lắng, đường đường một vị triều đình đại quan tới khẩn cầu chính mình cái này người giang hồ, ngược lại không một dạng đang làm đạo đức bắt góc. Suy nghĩ một chút nói, kinh tây địa long trở mình nên là trời tai họa, triều đình tự có cách đối phó. Quân mộ cũng đi bắc thành nhìn qua, phát hiện triều đình thiết lập rất nhiều lều cháo, dân gian cũng không ít tư nhân lều cháo, nếu như thế vẫn chưa đủ, vậy cũng nên do trong triều các vị đại nhân cùng bệ hạ tới giải quyết. Quân mộ một giới áo vải cũng là bất lực a. Thiên tai thứ nhất khổ tất nhiên là bất tính, nhưng quân bất cầu cũng không phải thần tiên, đồng thời chưa hề về thiên chi lực, tai họa sau đó cứu an ủi nạn dân tự nhiên là triều đình sự tình. Nếu như triều đình gặp phải loại này sự việc liền yêu cầu giúp dân gian, đó chính là không có thành lập được một cái khỏe mạnh chế độ, chỉ có thể chứng minh triều đình vô năng. Đối với cái này, quân bất cầu là không có như. Địch Thụy cười khổ nói, nếu chỉ là thiên hai, lão phu coi như ra mặt dù dày, cũng sẽ không tới quấy rầy quân đại hiệp. Chỉ là lần này kinh tây lộ địa long trở mình, chỉ sợ không phải thiên hai, mà là nhân họa à, thậm chí khả năng có yêu ma quấy phá. Quân bất cầu sững sờ, yêu ma? Địch đại nhân, các nơi thần trích liền là lại thế nào ngồi không ăn bám, cũng không có khả năng phóng túng yêu ma làm xuống lớn như thế ăn à. Địa long trở mình ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là một châu một chỗ, mấy chục vạn nạn dân vì thế thụ hại, cái gì yêu ma như thế gan lớn. Cái này thế giới thần trích mặc dù vấn đề rất nhiều, hẳn là cũng không có dũng khí một dạng phóng túng yêu ma, vì thế liền ngay cả quân bất cầu cũng chưa từng đem kinh tây lộ địa long trở mình một chuyện cùng yêu ma liên hệ tới. Cho nên địch mô mới mong muốn cùng quân đại hiệp lập thành một cái ước định. Địch Thụy cười nói, bây giờ bệ hạ đã đem tra rõ địa long trở mình một án giao cho lão phu sẽ cùng thông thiên ti mời thần trích tra ra việc này, cũng sẽ tự thân điều tra kinh tây lộ giá lương thực tăng vọt đến tuột cùng là người phương nào ở sau lưng điều khiển. Như cuối cùng thật chứng minh là yêu ma làm ám muội, lão phu có thể tin bất quá những cái kia thần trích, muốn mời quân tiên sinh xuất thủ, vì kinh tây nạn dân đòi lại một cái công đạo, không biết đại hiệp khả năng đáp ứng. Đương nhiên, địch mô biết đạo quân đại hiệp chóc đao nhân thân phận, nên có thưởng ngân tự nhiên sẽ chuẩn bị sung túc, sẽ không hư chóc đao nhân quý củ. Quân bất cầu nở nụ cười, xem ra vị này địch thanh tiên không chỉ là cái thanh quan, vẫn là một cái quan viên đâu, hình như rất rõ ràng nên như thế nào cùng người giang hồ liên hệ. Đang muốn đáp ứng cái này đắc định, bên hai chợt nghe đến trương thanh thanh âm, huynh đệ, việc này liên quan không nhỏ, hoặc giả liên quan đến yêu ma, cũng có thể liên quan đến triều đình tranh đoạt, ngươi trước không nên đáp lại vị này địch đại nhân. Đợi ta cùng ngươi tẩu tẩu liên lạc kinh tây lộ chư vị thổ địa công sau đó, mới quyết định. Chuyện này rất cổ quái, nếu quả thật có một dạng gan to bằng trời yêu ma, kinh tây lộ bên kia thổ địa sớm nên phát ra tập yêu thư mới là, thậm chí không đợi thổ địa có hành động, thành hoàng lao ra cũng nên xuất thủ. Rốt cuộc đây không phải tùy tiện liền có thể lấp liếm cho qua sự việc, liên quan đến mấy chục hơn trăm vạn nạn dân, vị nào thần trích dám làm như không thấy. Quân bất cầu nghe được gầm thầm gật đầu, trương thanh nói rất có đạo lý a địch đại nhân, đã như vậy, liền chờ đại nhân điều tra rõ việc này sau đó, quân mộ mới quyết định a mà lại quân mộ cho rằng, nếu quả thật có yêu ma làm xuống bực này đẩy trời đại án, nào chỉ là muốn chạm yêu trừ ma, đại trinh thông thiên ti còn hẳn là vấn trách cái kia kinh tây lộ vân châu thành hoàng, hắn vị này thành hoàng gia thế nhưng là thất trách a. Tốt, quân đại hiệp châu nói, chính chúng lao phu ý muốn. Địch Thụy nhìn chằm chằm quân bất cầu một cái nói, như quả thật như đây, lão phu nhất định phải vấn trách vị này thành hoàng, xử lý hắn một cái vì thần bất lực, phóng túng yêu tình. Chương 57. Yêu nghiệt to gan, người đi hướng nào? Quân bất cầu phát hiện Mao Nha là một cái có vô hạn khả năng hải tử. Nếu như tại cái kia hắn quen thuộc thế giới, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, Mao Nha có rất lớn có thể sẽ trở thành một tên vĩ đại nữ cao âm ca sĩ. Này, ha ha. Tại quân bất cầu trong tiểu viện, Mao Nha, Cầu Thạng, Thiết Sinh, đại quân mười mấy cái tiểu hải tử chỉnh chỉnh tề tề đứng hai hàng, từng cái trong tiếng hít thở, giơ nắm tay nhỏ. Mao Nha hô lên thanh âm vang dội nhất, thậm chí để lại thật nhiều nam hải tử. Những hải tử này không có quân bất cầu đại cơ duyên, muốn tu tập võ đạo chân điển bên trong võ đạo công phu, nhất định phải từ cơ sở nhất tôi luyện gân cốt làm lên, không thể trộm giảm phân nửa chia khổ công. Quân bất cầu vì bọn họ chọn là một bộ thần cơ quyền. Bộ quyền pháp này không giảng cứu khắc địch chế thắng pháp môn, không giảng cứu rèn luyện nội lực, lại có thể tại thân người 365 chỗ huyệt đạo bên trong tìm kiếm tiên thần cơ, kích phát nhục thân tiềm lực, khiến hắn tại vì những hải tử này phạt mao tẩy tùy thời gian có thể làm ít công to. Những hải tử này liền là đầu thứ 8 quy nhân hẻm chưa tới. So với những cái kia gân cốt đã lao cố, cứng rắn cánh tay cứng rắn chân các đại nhân, bọn họ như vô hạn khả năng. Khi quân bất cầu phát hiện thế giới này có yêu ma loạn thế, các nơi thần trích lại hơn nửa là chút thần lơ lửng tại sự tỉnh, ngồi không ăn bám thần linh lúc, liền bắt đầu kế hoạch vì đầu thứ 8 quy nhân hẻm lưu lại chút chỗ đứng căn bản, cho dù ngày sau hắn rời đi nơi này, cũng không cần vì nơi này người khổ lo lắng. Những này khổ hài tử từng cái thông minh làm cho đau lòng người, nhìn thấy rõ ràng vi phạm thực vật sinh trưởng quy luật tuyết đào thụ lúc, bọn họ liền biết đi theo tàng thúc thúc nhất định có thể học được bản lĩnh thật sự, tiếp đó bọn họ liền có thể giống tàng thúc thúc một dạng hình như có dùng không hết bạn, mỗi ngày đều có thể mua thịt cho mẫu thân cùng gia gia nãi nãi ăn. Cho nên coi như lại khổ lại mệnh cũng không có một cái nào hài tử kêu khổ, mồ hôi dần dần ướt đẫm bọn nhỏ y phục, từng cái đầu nhỏ bên trên đều có xương trắng bốc lên. Thường y bị Trương Thanh dồn ép ăn rồi một cái thịt dao bánh bao. Hắn phát hiện chính mình mỗi lần nếm qua cái này bánh bao sau đó liền muốn ngủ, tiếp đó liền sẽ sai lầm công sự, vốn nghĩ đến buổi tối lại ăn tới, nhưng thổ địa công yêu cầu nhất định phải thỏa mãn a, không thì liền có lỗi với khổ cực hấp bánh bao thổ địa mãi mãi. Thế là thường thần bộ lại ngủ, không bao lâu liền vang lên rồi rào tiết tấu tiếng ấy. Quân Bất Cầu lúc này đang tại vận chuyển thể nội tiểu chu thiên, càn nguyên chân cương dâng lên mà ra, trải qua hắn lần nữa cô động cương khí cùng thường uy tiếng ngáy hô ứng lẫn nhau, tại một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu tiết tấu bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve bọn nhỏ thân thể. Mỗi một kia, mỗi một sợi đều mang loại này huyền bí tiết tấu, chậm rãi tiến vào sáu đạo chỗ sâu, vốn là vì bọn nhỏ lớn mạnh kinh mạch, vững chắc huyết mắt, rồi sau đó bắt đầu xung kích hai mạch nhâm đốc. A! Mao Nha đột nhiên giật cả mình, phát ra một tiếng sảng khoái tiếng kêu, hai cái chân nhỏ nhẹ nhàng đạp một cái, vậy mà phi thân lên, vọt lên năm trượng còn lại cao. Lần thứ nhất bay cao như vậy, Mao Nha vốn có chút sợ hãi, chợt nhớ tới tầng thúc thúc truyền thụ thân pháp, vòng eo nhẹ nhàng lật qua lật lại, lại như một cái linh xảo con én nhỏ một dạng nhanh nhẹn rơi xuống. Tiếp tục đánh thần cơ quyền, vững chắc trong cơ thể ngươi chân khí. Nghe đến tầng thúc thúc thanh âm, Mao Nha gật gật đầu, lại bắt đầu huy động cái kia một đôi nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn. Đi theo là cầu thạng, Mao Đản, Thiết Quân, Đại Quân bọn nhỏ mừng rỡ nhìn qua tầng thúc thúc, bọn họ biết rõ, ngộ tưởng có rồi trở thành hiện thực khả năng, bọn họ luôn có một ngày cũng sẽ trở thành tầng thúc thúc. Quân huynh đệ đây là muốn truyền thụ võ đạo, để cái này đầu thứ 8 quy nhân hẻm trở thành đại trinh cái thứ nhất võ đạo chi hương. Xuân Nhị Nương có một ít giật mình nhìn qua trong viện bọn nhỏ, lúc này mới nửa ngày thời gian mà thôi, hắn liền giúp những hài tử này đả thông hai mạch nhâm đốc. Ta lúc đầu học võ lúc, thế nhưng là dùng trọn vẹn 30 năm mới đả thông nhâm đốc, trở thành nhất lưu cao thủ. Đứng ở một bên Trương Thanh mặt mũi đăm chát, người so với người làm người ta tức chết ta, cho dù bây giờ đã thành thần, hắn vẫn là khó nén trên mặt vẻ hâm mộ. Quân Bất Cầu rất muốn biết mình cực hạn ở nơi nào, thế là càn nguyên chân cương liền dần dần tràn ra cái này tiểu biển nhi, chậm rãi bao trùm toàn bộ quy nhân hẻm. Mao Nha mẹ ngẩng đầu nhìn liếc mắt sơ sinh ánh mặt trời, đột nhiên cảm giác hiện tại ánh nắng hình như càng thêm ấm áp, vậy mà có thể xuyên thấu qua nàng vải đầy thô áo trực tiếp ấm áp nàng mỗi một tấc da thịt. Ngứa quá à, thế nhưng cũng tốt thoải mái, nàng bắt đầu cảm giác được một cỗ dòng nước ấm từ thân thể một số bộ vị bí ẩn tràn ra, cuối cùng hội tụ thành một đầu dòng lũ. Nàng có thể cảm giác được thể nội một số để nàng cảm thấy khó chịu đông tây bị cỗ này dòng nước ấm dần dần rửa sạch, nàng cũng vì thế trở thành giống khi 20 tuổi dạng kia sinh cơ bừng bừng, đối với cuộc sống, đối ái tình tràn đầy ước mơ. Sát Bách Vương đại gia vui vẻ nhảy dựng lên, không cẩn thận liền đem nóc phòng xô ra cái lỗ thủng, xong đời, lần này chắc là phải bị bạn già mắng chết ta. Tiếp đó hắn liền kinh hỉ phát hiện bạn già một chân đạp gãy then cửa. Que một cái chân Hà Bá Bá đang dùng một cái chân trong ngõ hẻm chạy, tốc độ nhanh như cái nhanh chân tê liệt tại giường cựu đại gia đột nhiên liền trở mình ngồi dậy, kích động hạ một trường đập sập giường hô. Quân Bất Cầu thu hồi càn nguyên chân cương, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này bắt đầu, đầu thứ 8 quy nhân hẻm trở nên không đồng dạng. Lần nữa nhéo một cái chính mình công phu chọn lựa túi thơm, Hồ Phi Yên tráng khởi lá gan hướng đi Quân Bất Cầu tiểu viện. Huyền Hồ nhất mạch Thiên Phú liền là ẩn nấp yêu khí, nhưng cũng có tự nhiên nhược điểm, liền là rất khó che đậy cái kia cố bẩm sinh loạn khí. Bây giờ có rồi cái này túi thơm, Hồ Phi Yên tin tưởng coi như trong nội viện này thật có thần chi tại, cũng rất khó liếc mắt nhìn thấu nàng yêu thân. Bán quả táo đấy, vừa giòn vừa ngọt táo xanh lớn, khẽ cắn ngâm nước. Ngọt ta, một văn tiền liền có thể mua 10 cái. Biến thành một cái bán quả táo lao phụ nhân, Hồ Phi Yên cố ý tại Quân Bất Cầu tiểu viện nhi phía trước nhiều kêu vài tiếng, mới kiên trì gõ cửa viện. Xin hỏi, muốn mua quả táo sao? Trong nội viện bọn nhỏ mới vừa lại luyện 3 vòng thần cơ quyền cho dù là đã đả thông hai mạch nhâm đốc, từng cái vẫn là mệt mồ hôi tuôn như nước, chợt nghe ngoài cửa có táo xanh lớn bán, nhất thời thèm ăn nước bọn đều chảy ra, từng cái trông mong nhìn qua Quân Bất Cầu. Bọn nhỏ đều mệt mỏi, liền nên ban thưởng bọn họ ăn mấy cái quả táo. Trương Thanh cùng Xuân Nhị Nương một mực tại bên cạnh cười lấy quan sát bọn nhỏ luyện quyền, Xuân Nhị Nương cũng là đau lòng những hài tử này, xinh đẹp bước lên phía trước mở cửa, trên dưới quan sát Hồ Phi Yên vài lần, cười nói, "Lão tẩu tử, quả táo bán thế nào a?" Hồ Phi Yên như cái chưa thấy qua việc đời lão phụ dạng kia thấp như đầu. Một văn tiền 10 cái, mua có thêm còn có thể tiện nghi, cũng không đắt lắm. Lao tẩu tử tiến đến thôi, để bọn nhỏ chọn một chút, sẽ không đoạt ngươi tiền. A. Hồ Phi Yên liếc mắt liền nhìn ra Xuân Nhị Nương sau đầu ẩn hiện thần quang, gặp tôn này thần trích quả nhiên không thể nhận ra mình, nhất thời trong lòng đại định, cẩn thận từng ly từng tí đi vào biệt tử. Có quả táo ăn đi. Bọn nhỏ reo hò một tiếng, ủng hộ qua tới đem Hồ Phi Yên bao bọc vây quanh, cũng không nói hoài tới quả táo còn không có rửa, bắt lại liền hướng trong miệng đưa. Ca ca, làm phiền ngươi lấy thần thuật bỏ chạy bọn nhỏ. Quân Bất Cầu cười như nhìn Hồ Phi Yên liếc mắt, âm thầm truyền âm Trương Thanh. Trương Thanh sững sờ, nhìn chằm chằm Hồ Phi Yên liếc mắt, trong bóng tối thi triển thần thuật, bọn nhỏ đang lúc ăn quả táo, đột nhiên trước mắt biến đổi, đã về tới các tử trong nhà. Đưa ra. Xuân Nhị Nương nhìn nhìn tiêu thất bọn nhỏ, nhìn nhìn lại trước mắt lão phụ, mặt phấn đột nhiên biến sắc. Hồ Phi Yên thầm tiêu không tốt, đang muốn thi triển độn pháp chạy trốn, đột nhiên trước mắt thanh quang chớp động, liền phảng phất lâm vào một mảnh cực lớn vũ bùn, nhất thời hẳn là không thể động đậy. Yêu nghiệt to gan, ngươi đi hướng nào? Chương 58. Huyền Hồ động Thiên Quân Bất Cầu gần nhất tu vi tăng vọt, Tiểu Chu Thiên Thai nén bản thân võ đạo vũ trụ, tu vi vững vàng vượt qua Trương Thanh phu thê, lại là liếc thấy phá Hồ Phi Yên là cái yêu thân. Yêu bên trong tự nhiên cũng có người lương thiện, thế nhưng trước mắt sự biến hóa này vì lao phụ lẫn vào hắn trong viện yêu còn có thể là cái gì tốt đồ vật. Càn Nguyên Chân Cương vây khốn Hồ Phi Yên sau đó, Quân Bất Cầu tay phải ngón giữa và ngón trỏ mở giếng, đã hiện ra dày đặc kiếm ý lạc xuyên giang một trận chiến sau đó hắn lại có tiến cảnh, bây giờ cho dù chỉ dùng kiếm chỉ, cũng có thể khiến trăm năm tu vi yêu ma tâm kinh đảm hàn. Hồ Phi Yên chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ kiếm ý phả vào mặt, nhất thời sợ đến hồn phi thiên ngoại, cũng không lo được dò xét trước mắt cao nhân đến tuột cùng đỉnh nhi là địch hay là bạn, thét to, tiên nhân thủ hạ lưu tình, ta là Tử Trúc lĩnh Huyền Hồ động Thiên Hồ Phi Yên. Huynh đệ hay khoan. Trương Thanh Bộ nói, nếu là Tử Trúc lĩnh Huyền Hồ động Thiên Hồ Tiên, luận cùng bình thường yêu ma không thể đánh đồng, còn cần nghe nàng nói cái gì? Hồ Tiên. Quân Bất Cẩu nhìn Hồ Phi Yên liếc mắt. Nhân sinh mà không bình đẳng, yêu cảm giác không phải là. Nếu là Sài Lang Hổ báo thành yêu, chín thành chín không hỏi nguyên do chu sát liền tốt, lại không người biết gọi bọn họ là tiên thế nhưng là hồ yêu lại khác. Hồ yêu nhất định phải cảm tạ trên đời này học trò. Nắm giữ dư luận trận địa học trò tại đủ loại bút ký, tạp đàm, khúc kịch, tiểu thuyết thoại bản bên trong tạo nên vô số cái thiên tiểu bá mị hồ yêu hình tượng, tiếp đó phi thường thân thiết xưng các nàng vì hồ tiên, trong đó mặc dù cũng có chút là xấu hồ ly, chính diện hình tượng nhưng vẫn là chiếm đa số. Có thể thấy được đạt được người viết văn khẳng định là quan trọng cỡ nào sự việc, có rồi dư luận ủng hộ tại thời khắc mấu chốt là thật có thể bảo mệnh. Nếu là hồ tiên ta liền cho ngươi cơ hội giải thích, nói, ngươi cải trang hình người lẫn vào nhà ta, ý muốn như thế nào? Mặc dù chưa ra kiếm chỉ, Quân Bất Cẩu lại chưa tản đi chân cương, Càn Nguyên chân cương vẫn như cũ đem Hồ Phi Yên gắt gao vây khốn. Đa tạ tiên nhân, đa tạ tôn thần. Hồ Phi Yên sau khi nói cảm ơn quyết tâm liều mạng, tiện thiếp cái này tới là dò tìm chất nhi tung tích, bởi vì có người nhìn đến, hắn bị mang vào cái biển này. Cháu của ta tên là Hoa Lạc Đỉnh. Quân Bất Cẩu sững sờ, ngươi là Hoa Lạc Đỉnh thân nhân? Bẩm thượng tiên, tiện thiếp chính là Hoa Lạc Đỉnh gì, hắn tiểu gì? Hồ Phi Yên nhìn trộm nhìn Quân Bất Cẩu, gặp vị này tiên nhân nghe đến chính mình là đỉnh nhi gì phía sau sắc hài hòa, nhất thời trong lòng rung lòng, biết mình thắng được. Quá dọa người a. Nàng liền chưa thấy qua lợi hại như thế kiếm tiền, kiếm đều không có ra đâu, vẹn vẹn chỉ là hai ngón tay cùng nhau, liền để chính mình sinh ra muôn vàn khó khăn chống lại cảm giác, không phải nói trong nhân loại đã thật lâu không có tu sĩ nhà, trước mắt vị này lại là thần thánh phương nào. Nàng liền chưa từng nghĩ tới Quân Bất Cẩu là một vị nhân gian võ giả, chỉ coi trước mặt vị này thanh ý cao nhân chí ít đều là một vị nhân tiên, thậm chí có thể là trong truyền thuyết địa tiên cấp tồn tại. Không cần xưng ta thượng tiên, ta không phải cái gì tiên nhân, ta họ Tằng, ngươi có thể xưng ta là Tằng tiên sinh. Quân Bất Cẩu vẫy vẫy ống tay áo, tản đi bao phủ Hồ Phi Yên cản nguyên chân cương, gặp trước mắt lão phụ lắc mình biến hóa thành rồi cái thiên tiểu bá mị trung niên nữ tử, xem hắn mặt mày, quả nhiên cùng Hoa Lạc Đỉnh giống nhau đến mấy phần. Lại nhớ tới Trương Thanh nói qua, Hoa Lạc Đỉnh là bán thần bán yêu chi thân, trong lòng liền tin tưởng mấy phần. Ngươi chất nhi cùng ta cũng coi là cố nhân, lần này hắn bản thân bị trọng thương, tới ta chỗ tìm cầu che chở, là ta cứu hắn. Bất quá hắn bây giờ còn chưa từng thức tỉnh, còn không cách nào xác nhận thân phận của ngươi. Nguyên lai là Tằng tiên sinh cứu Đình Nhi, Tử Trúc lĩnh Huyền Hồ nhất tộc, cùng cảm tiên sinh đại ân a. Hồ Phi Yên chỉnh đốn trang phục làm lễ, đối Quân Bất Cẩu liên miên tam bái. Trong lòng càng là vạn phần vui sướng, Đình Nhi thật đúng là quá biết kết giao bằng hữu, thế mà liền leo lên trên một vị nhân tiên. Cái này thiên đại cơ duyên tuyệt đối không thể buông tha, chính mình nếu có thể chiếm được vị này tiên nhân vui lòng, Huyền Hồ động thiên coi như có thêm một cái núi dựa lớn. Nghĩ tới đây, Hồ Phi Yên nhẹ nhàng ném cái mỹ nhãn, dịu dàng nói, Tằng tiên sinh sau này liền là Tử Trúc lĩnh tốt khách, Huyền Hồ động thiên 300 tỷ muội, từng cái đều sẽ tôn tiên sinh như khách quý. Xuân Nhị Nương ho khan hai tiếng, lạnh lùng chừng Hồ Phi Yên liếc mắt, đồng thời mạnh mẽ đạp xuống Trương Thanh Mu bàn chân. Hồ Phi Yên, thu lên ngươi cái kia một bộ quyến rũ đồ chơi, nhà ta thúc thúc há lại ngươi có thể tùy ý câu dẫn. Bản tọa khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Vừa nói vừa đạp Trương Thanh một chân, từ lúc cái này loạn hồ ly hóa thành mỹ nhân, cái này đáng giết ngàn đao liền không ít nhìn lén, đây là ngay trước lao nương đâu, nếu là lao nương không tại, ngươi còn không phải là trời. Quân Bất Cẩu nhìn đến trong bụng cười thầm, thực sự khó mà nói phá, cũng may hắn có rất nhiều liên quan tới Hoa Lạc Đỉnh nghi vấn, tùy ý liền có thể đổi chủ đề. Hồ Phi Yên, đã ngươi là Hoa Lạc Đỉnh gì, chắc hẳn biết rõ phụ thân hắn là vị nào thần trích sao? Chắc không được Hoa Lạc Đỉnh đẹp đẽ người người bán trách, nguyên lai là có một nửa hồ ly tinh huyết thống nói như thế, phụ thân hắn liền nhất định là vị thần trích. Hồ Phi Yên, cái này làm cô em vợ tự nhiên hẳn phải biết tỷ phu là ai. Nghe đến Quân Bất Cẩu hỏi do Hoa Lạc Đỉnh phụ thân, Hồ Phi Yên nghiến răng nghiến lợi nói, Tằng tiên sinh, Phi Yên vốn không muốn nhắc đến người kia, hắn uổng là thần trích, lại là một cái thay lòng đổi dạng, nhẫn tâm cay độc hỗn đản. Bất quá nếu là tiên sinh hỏi, Phi Yên chỉ có thể thực nôn tương cáo, hắn liền là đại trinh triều kinh tây lộ Vân Châu thành hoàng, Cố Nhân Sinh. Cái gì? Giật mình không chỉ là Quân Bất Cẩu, còn có Trương Thanh phu thê. Cái này hai tôn thần trích đột nhiên một trận kim quang chớp động, tại chỗ biến thành tượng vàng Oscar Nhi, đây là khống chế không nổi thể nội hương hỏa thần lực biểu hiện, qua nửa ngày mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình thường. Đại trinh kinh tây lộ bốn châu 13 huyện, lấy Vân Châu làm trung tâm. Vân Châu thậm chí liền là kinh tây lộ đại danh tử, thần chi bài vị đương nhiên cũng là căn cứ sở tại châu huyện lớn nhỏ, vị này Vân Châu thành hoàng đánh đồng liền là kinh tây lộ đại thành hoàng, có thể tiết chế mặt khác Tam Châu 13 huyện thành hoàng, thổ địa cùng sơn thần chờ sau đó cấp thần trích. Vị này Vân Châu đại thành hoàng lại là Hoa Lạc Đỉnh cha. Không thể trách Trương Thanh phu thê thất thố, tin tức này cũng không tránh khỏi quá mức kinh dị. Hồ Phi Yên đột nhiên nhìn qua Quân Bất Cẩu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tằng tiên sinh, tiên sinh là đương thế nhân tiên, tu vi cao thâm, Đỉnh Nhi có thể cùng tiên sinh quen biết, có thể thấy được là thiên ý hẳn là trời xanh cũng xem bất quá cái kia vô tình vô nghĩa, hại chết tỷ tỷ của ta Cố Nhân Sinh. Phi Yên lớn mật, thay Đỉnh Nhi khẩn cầu tiên sinh cho hắn uổng mạng mâu thân trượng nghĩa bình an. Vì ta Huyền Hồ động tiên chủ trì công đạo. Như thế, Huyền Hồ động tiên 300 hồ nữ, ẩn vì tiên sinh nô bộc, từ đó đời đời kiếp kiếp hầu hạ tiên sinh, vì tiên sinh làm trâu làm ngựa. Ta vị này quân huynh đệ thật đúng là diễm phúc không cạn a. Trương Thanh mắt nhìn Quân Bất Cẩu, muốn cười nhưng lại không dám cười, sợ bị nhị nương lại giẫm một lần chân. Trong lòng tự nhủ huynh đệ a, đây chính là 300 cái thiên kiều bá mị hồ ly tinh, không biết ngươi có thể hay không tiêu thụ lên. Quân Bất Cẩu cũng là cười khổ, trong lòng tự nhủ ta muốn 300 cái hồ nữ làm cái gì, ta lại không thúc đẩy bật viên. Liền ta khu nhà nhỏ này nhìn nếu là chui vào 300 cái hồ ly tinh, thừa kinh thành còn không phải thiên hạ đại loạn à. Tao mày nói, Hồ Phi Yên, ngươi trước tinh tế nói tới, cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh tại sao lại cùng tỷ tỷ ngươi thông hôn? Vì cái gì lại biết hại chết tỷ tỷ ngươi? Ngươi cái này không đầu không đuôi một trận nói rõ, tàng mô cũng không có cách nào phân biệt chân tướng à. Chương 59. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ chi thần. Vân Châu thành hoàng cố niên sinh cùng Hoa Lạc Đình mẫu thân cố sự, nửa trước đoạn là cũ dích nhân yêu chi tình ái, mà lại có chút khiến người cảm động. Đó còn là tại 320 năm trước, Đại Trinh triều chưa thành lập, bây giờ Vân Châu thành hoàng cố niên sinh vẫn là một cái lạc phách cựu triều thư sinh. Biết rõ chỉ có tri thức mới có thể thay đổi biến vận mệnh cố niên sinh quả là liền là chăm chỉ cầu học điển hình, cột tóc lên xả nhà lấy rủi đâm đuổi với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày, thường xuyên phá vỡ vách tường trộm nhà cách vách ánh đèn kết quả bị người đánh vỡ đầu cũng là chuyện thường, bất đắc dĩ cựu triều mục nát, liền ngay cả khoa cử thủ sĩ cũng là tấm màn đen nặng nghề, cho nên hắn đến 26 tuổi lúc vẫn chỉ là một cái thư sinh nghèo, cố niên sinh lại không có vì vậy đụt chí, dứt khoát chạy đến trên núi tìm ở giữa miêu hoang, mỗi ngày cầm đến đêm học. Tại hắn 26 tuổi lúc, cái này dây rủa tại ăn no mà cấm bên trên thư sinh nghèo rốt cục nên đón vận mệnh chuyển hướng. Mỗi ngày đêm học hắn, rốt cục trông đến một cái hồ ly tinh, vẫn là đặc biệt ôn nhu đẹp đẽ, biết làm ấm giường, biết làm món ăn loại kia hồ ly tinh, so trong truyền thuyết ốc đồng cô nương mạnh lên gấp trăm lần. Liền ngay cả cố niên sinh chính mình cũng quên đi hắn tại 6 tuổi thời gian làm qua một kiện việc thiện, trộm mẫu thân cho bạn, tại chợ bán thức ăn cứu một cái hỏa hồng sắc tiểu hồ ly. Càng sẽ không biết rõ, cái này tiểu hồ ly là từ trúc lĩnh huyền hồ động thiên lớn nhất thiên phú thánh hồ nữ 20 năm sau, đã thành huyền hồ động thiên cáo chủ. Pháp lực cao cường có thể so sánh đương thế địa tiên nhất lưu. Cái này hồ ly gọi tiểu vi, cũng chính là Hoa Lạc Đình mẫu thân. Vì báo đáp ngày trước ân cứu mạng, hơn nữa cố niên sinh lại là cái dáng vẻ đường đường mỹ nam tử, tiểu vi tự nhiên là đem hắn thích đến tận xương thủy, mỗi ngày cho hắn hồng tụ thiêm hương, ngày lý ba bữa cơm, chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Lại sợ hắn cùng mình thân mật thời gian bị yêu khí gây thương tích, thường thường đi trộm lấy những cái kia tu tiên đại phái tiên dược tiên thảo, mặc dù mỗi lần đều mang một thân vết thương trở về, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy cố niên sinh ăn đến ngon ngọt, nàng cũng cảm giác tất cả đều đáng giá. Lúc này nhân loại tu sĩ con đường chưa đoạn tuyệt, những cái kia tu tiên đại phái mặc dù dần dần suy thoái, nội tình càng tại, một lần tiểu vi bị tu tiên giả vây giết, trọng thương sắp chết trở về, bị cố niên sinh lấy bản thân tinh huyết cho ăn cứu rút, từ sau lần này, nàng đối cố niên sinh càng là khăng khăng một mực. Vì cố niên sinh có thể cao chúng, tiểu vi không tiếc đặt mình vào nguy hiểm lấy yêu pháp uy hiếp quan chủ khảo, chỉ là cố niên sinh cầu một cái dự thi công bằng, cố niên sinh cũng quả nhiên không phụ nàng kỳ vọng, năm đó cao chúng Trạng Nguyên, thụ chức Vân Châu Thường Bình huyện chi huyện. Chủ chính một huyện, cố niên sinh cũng là lấy thanh quan tự tán dương, quan thanh không tồi. Đáng tiếc hắn làm rồi không được 2-3 năm chi huyện, Đại Trinh triều liền thay thế cựu triều, hắn cái này chi huyện là cựu triều thần tử, lại vẫn cứ muốn làm thẳng thắn cương nghị cựu triều trung thần, vậy liền không thể không giết. Cố niên sinh cũng không hổ là cái tài tử, tại pháp trường bên trên vậy mà gấp liền một quyển bản ngôn tự bạch thư, thống trần triều đại thay đổi bất quá trương lý giao thế, thương tiếp dân sinh nhiều gian khó nhân gian thêm khó. Tại bản này tự bạch thư bên trong, hắn nói rõ vi thần chi trùng, không bỏ cựu triều giống như tử không bỏ số mẫu, khẳng định tân triều cũng có huệ dân kế sách, chỉ là sát phạt quá nặng. Tại phần cuối càng là viết ra một câu thiên cổ câu hay. Là lấy vương triều thay đổi, bất quá trương lý đổi quan, vòng đi vòng lại vậy. Là lấy hưng, bách tính khổ, vong, cũng là bách tính khổ. Hỏi, có gì chỗ vào hư? Đắc, không vậy. Một bài vạn ngôn tự bạch thư thôi, đao phủ khóc ròng ròng, vậy mà không nhịn xuống đao, pháp trường hơn vạn dân vì đó cảm động, khiến đầy thiên thần chỉ liếc mắt, không thể không nhúng tay chuyện nhân gian. Lúc ấy liền có kim quang trên trời rơi xuống, hương phân trận trận, cố niên sinh nhục thân thành thần, trực tiếp thụ phong làm Vân Châu Thường Bình huyện thổ địa. Lạn thân ở pháp trường cáo chủ tiểu vi lúc ấy thế nhưng là cảm động nước mắt tung hành, nàng cảm giác chính mình thật rất hạnh phúc, người yêu đối với mình có ân có thích, đối nhân gian bách tính có tình, vừa anh tuấn lại có tài, dễ cầu vô giá bảo, hiếm có hưu tình lang ai, cho dù cố niên sinh đã thành thần, nàng cũng không để ý huyền hồ động thiên quý củ, thà rằng từ bỏ tử trúc lĩnh cáo chủ chi vị, cũng phải ngàn năm vạn năm đi cùng tại cố niên sinh bên cạnh. Nếu chỉ nghe cái này cố sự nửa trước đoạn, cũng là một cái có thể so với như lang trước nữ động lòng người cố sự. Quân bất cầu lắc đầu, cố sự nửa trước đoạn thật quá tốt đẹp, hắn thậm chí có một ít không đành lòng tiếp tục nghe tiếp. Trương Thanh Phu thê cùng Hồ Phi Yên trong lòng mục đích ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, Nưu Lang trước nữ là cái gì? Là một cái chăn châu nam nhân cùng một cái dệt áo phục nữ tử ái tình cố sự sao? Đoán chừng là cái nào đó thoại bản trong tiểu thuyết nói bừa cố sự a. Hồ Phi Yên tiếp tục nói, tỷ tỷ của ta từ bỏ cáo chủ chi vị cùng cái kia cố niên sinh gần nhau cùng một chỗ, mấy năm trước cũng coi là ân ái. Bởi vì cái kia cố niên sinh là nhục thân thành thần, lại còn cùng ta tỷ tỷ sinh hạ một cái hài nhi, liền là Đình Nhi. Thì ra là thế. Quân bất cẩu nhìn thoáng qua Hoa Lạc Đình sở tại gian phòng, nguyên lai gia hỏa này lại là cái tiếp cận sống 300 tuổi lao yêu quái. Kỳ quái là hắn cũng không họ Cố, cũng không họ Hồ, ngược lại không biết là vì cái gì. Tỷ tỷ của ta nói, Đình Nhi là thần cùng yêu sở sinh, một không có thần quang, hai không yêu khí, ngày sau hẳn là có chính hắn đường, vì hắn không bị thần yêu tranh đoạt ảnh hưởng, tốt nhất không để cho hắn đi theo cha mẹ dòng họ. Ngày đó sinh ra hắn thời điểm, vừa vặn gió thu qua đỉnh, đủ loại hoa đều rơi xuống, lại có một cây hồng mai nụ hoa chấm nở, cho nên liền cho hắn cái tên là Hoa Lạc Đình. Kỳ thực cái tên này còn có một tầng ẩn nấp ý tứ, là nói hoa rơi đầy đỉnh, vẫn còn có hồng mai hoa mai, sinh cơ khắp nơi, coi như thiên địa chi uy cũng là không thể hoàn toàn đoạt tuyệt. Hồ Phi Yên nói, Vợ chồng bọn họ hai cái có rồi hài tử sau đó, lại qua mười mấy năm ân ái ngày, thế nhưng là tỷ tỷ lại phát hiện Cố Niên Sinh bắt đầu thay đổi, mỗi ngày đều tại thở dài thở ngắn, tỷ tỷ hỏi hắn vì cái gì, hắn lúc đầu không chịu nói, cuối cùng rốt cục nói ra nguyên nhân. Nguyên lai hắn làm rồi gần 20 năm thổ địa, lại một mực không thể lên trước, cũng là bởi vì bị trên phong thần trích biết do hắn có một cái hồ yêu thế tử. Trương Thanh cười lạnh nói, cho nên hắn cho rằng là tỷ tỷ ngươi liên lụy hắn. Chỉ sợ là từ ngày này trở đi, bắt đầu lòng sinh biến ý a. Tôn Thần nói đúng, nhưng đây chỉ là nguyên nhân một trong, chân chính để Cố Niên Sinh bất chấp phu thê ân tình, đối tỷ tỷ của ta thống hạ sát thủ, hay là bởi vì huyền hồ độc tiên. Hồ Phi Yên nói, tại cái này hơn 20 năm bên trong, đầy thiên thần chỉ dần dần mất vốn có, trở thành cả ngày bừa bãi qua ngày, từng cái ngồi không ăn bám. Hai vị Tôn Thần thứ lỗi, ta cũng không phải nói các ngươi đâu. Ngược lại là chúng ta huyền hồ động tiên tại kinh tây một đường thường xuyên trợ giúp những cái kia nghèo khổ bách tính, bị bọn họ tôn làm hồ tiên dân chúng thậm chí bắt đầu dâng hiến hương hỏa, tôn chúng ta là thần. Trương Thanh Phu thê nhìn lẫn nhau liếc mắt, khi đó hai người bọn họ còn chưa thành thần, thậm chí cũng còn không có sinh ra vì người, tự nhiên không biết còn có chuyện này, bởi vì thần chi ngồi không ăn bám, không để ý tới dân gian nỗi khổ, thế mà để huyền hồ động tiên hồ tiên thành rồi bách tính trong mắt thần. Đây chính là cùng thần chi cướp đoạt hương hỏa à, mà lại cướp đoạt hương hỏa thế mà còn là một đám hồ ly tinh, thần chi có thể nhịn xuống khẩu khí này mới là lạ. Quân Bất Cầu than thở một tiếng, huyền hồ động thiên cùng thần trích có rồi lợi ích tranh đoạt, chỉ sợ là phiền phức không nhỏ a. Tăng Tiên Sinh nói đúng, khi đó thiên địa sinh biến, nhân loại tu sĩ không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, thăng tiên con đường đoạn tuyệt, yêu loại tu luyện kỳ thực cũng thụ đến ảnh hưởng cực lớn, chúng ta những này yêu chỉ có thể dựa vào hấp thu giữa thiên địa âm tà ngang ngược chi khí, hoặc là dựa bản thân huyết mạch chuyển thừa tu luyện, cái trước càng là chiếm đa số. Thế nhưng là một dạng tu luyện, cho dù là chúng ta những này tính tình ôn hòa hồ tiên cũng sẽ bởi vì trường kỳ hấp thu âm tà chi khí mà dần dần đi vào ma đạo, cho nên nếu có nhân loại tôn kính hương hỏa, liền có thể tiêu trừ ma tính, bảo vệ chúng ta bản tính cũng mất. Thì ra là thế. Quân Bất Cầu âm thầm gật đầu, vậy liền trách không được thần chi sẽ như thế coi trọng hương hỏa, đã không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, hương hỏa liền sẽ trở thành hơi trọng yếu hơn, cho dù đối yêu tới nói cũng giống như vậy. Bất quá cái này cũng nói minh huyền cáo động thiên hồ tiên còn có thiện niệm chưa tiêu tan, không chịu chìm đắm vào ma đạo, như đổi lại những cái kia hung tàn yêu vật, mới sẽ không lo lắng vào không vào ma đạo đâu. Cho nên tại kinh tây lộ thần trích cùng huyền hồ động thiên tranh đoạt bên trong, Cố Niên Sinh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vứt bỏ thần bị, làm một cái cùng yêu ma cấu kết thần, có lẽ là phản bội tỷ tỷ ngươi, chết để cùng yêu ma phân rõ giới hạn, kết quả hắn cuối cùng vẫn là phản bội tỷ tỷ ngươi thật sao? Hồ Phi Yên thở dài một tiếng, tim người giỏi thay đổi, nguyên lai tỷ tỷ của ta một mực sai, nàng chỉ coi Cố Niên Sinh là cái trung nghĩa người, lại không biết trên đời này bạc tình bạc nghĩa nam tử có thể chung với triều đình, chưa hẳn liền sẽ chung với hắn thế tử. Cố Niên Sinh tên cầm thú này, cuối cùng vẫn là dẫm nếu ta tỷ tỷ thi cốt đi lên Vân Châu đại thành hoàng cao vị. Hắn chính là dùng tỷ tỷ của ta đầu người, đổi lấy cầm tú tiền đồ. Trương Thanh Phu Thê nghe được chấn động trong lòng, quả là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đường đường Vân Châu đại thành hoàng lao ra à, lại là cái bội bạc, tâm ngoan thủ lạn chi đồ, không tiếc dùng thê tử tính mệnh đổi lấy tiền đồ. Cái này Cố Niên Sinh khi thật như thế ngon độc. Quân Bất Cầu khẽ to mày, có chút nghị không thông có thể viết ra hưng, bách tính khổ, vòng, cũng là bách tính khổ loại này văn chương người, thế mà lại làm ra giết vợ cầu vinh chuyện xấu. Cái này rõ ràng người thiết lập không hợp a. Phải biết, một người yêu thích có thể theo như sinh hoạt cảnh ngộ thay đổi, bề ngoài có thể theo như năm tháng trôi qua thay đổi, tính tình lại là khó sửa đổi nhất biến. Cố Niên Sinh sắp bị tử hình thời gian đã biết hẳn phải chết, hoàn toàn không có ngụy trang tất yếu, cho nên cái này đầu tự bạch thơ hẳn là hắn biểu lộ cảm xúc, đây là không giả được. Chẳng lẽ nói Cố Niên Sinh giết vợ cầu vinh là có ẩn tình khác? Mắt nhìn cực kỳ bi thương Hồ Phi Yên, Quân Bất Cầu lắc đầu, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi à. Chương 60. Hôi Vân Linh Hoa Lạc Đỉnh rốt cục tỉnh rồi, so Quân Bất Cầu đoán trước thời gian còn sớm một ngày, đây có lẽ là bởi vì hắn bán thần bán yêu thể chất không phải người thường có thể so sánh. Cái thứ nhất phát hiện Hoa Lạc Đỉnh tỉnh lại là Thường Uy, nằm ngáy ho ho thường thần bộ sau khi tỉnh lại phát hiện cùng trước kia khác biệt, cảm giác chính mình thất khiếu liền thành một khối, như cùng ở tại trong đó mở ra tiền đồ tươi sáng, mà lại một cỗ khí lưu từ hạ thân hai khiếu xông lên bách hội, phản phất tại đầu đẩy ra một cái mắt thường khó khăn điều tra dù che. Toàn thân cao thấp 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông ấm áp, còn có chút nữa, đặc biệt là mũi, ngứa đến độ không xong rồi, để hắn nhịn không được liền muốn hanh cắp vài tiếng. Hừ, ha. Nhất thời có hai đạo bạch khí từ Thường Uy trái phải trong lỗ mũi bắn ra, một trái một phải trái ngược chuyển động, tạo thành một cái gió lốc, đem gian phòng này song cửa cùng nhau quét mở, bay thẳng đến không trung trăm trượng chỗ mới chậm rãi tiêu thất. A, nam tại một cái giường khác bên trên Hoa Lạc Đỉnh phát ra trầm thấp rên rỉ, chậm rãi mở ra hai mắt, có một ít vô lực nhìn qua Thường Uy. Thiên gia a, ngươi xem như tỉnh rồi, cái này nếu là lại không tỉnh lại, còn không phải mệnh chết lão đại. Thường Uy quay đầu trông thấy tỉnh lại Hoa Lạc Đỉnh, kích thích kêu to, lão đại, Trương đại ca, họ Hoa tiểu tử tỉnh rồi, mới vừa rồi còn nhìn ta đâu. Mấy thân ảnh trong nháy mắt lách vào gian phòng, Hồ Phi Yên vọt tới Hoa Lạc Đỉnh trước giường, ôn nhu nói, Đình Nhi, Đình Nhi, ngươi còn tốt chứ? Thường Uy đều xem lên người, lão đại trong nhà gần nhất rất náo nhiệt ta. Cái này đại mỹ nữ là từ đâu đến, nhìn nàng dáng người có lồi có lõm, mặt mày như vẽ, phong vận đa tình, hình như một viên chín mọng đại quả đào. Đây cũng quá hợp ta lão Thường khẩu vị. Tiếp đó liền thấy Hoa Lạc Đỉnh hữu khí vô lực mà nói, gì? Quá đáng tiếc, mỹ nữ này cùng chính mình sai thế hệ. Hồ Phi Yên sốt ruột hỏi, Đình Nhi, thương ngươi người thế nhưng là cái kia không bằng heo chó Cố Niên Sinh. Nàng là nhận được Hoa Lạc Đình Lâm Nguy thời gian phát ra huyền hồ nhất tộc đặc thù truyền tin, một đường dò xét mà tới, trong lòng sớm có suy đoán. Hoa Lạc Đình miễn cưỡng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Quân Bất Cầu, "Tàng huynh, Vân Châu thành hoàng cố nhân sinh, địa long trở mình." Quân Bất Cầu ánh mắt lẫm liệt, xông về phía trước nói, "Ngươi là nói thương ngươi người là người cha đẻ Vân Châu thành hoàng cố nhân sinh, kinh tây lộ địa long trở mình cũng cùng hắn có quan hệ." Hoa Lạc Đình ra sức nâng tay phải lên, chỉ hướng ngực trái mình vào áo, "Lân phiến, cầm ra tới." Quân Bất Cầu lấy tay từ trong ngực hắn lấy ra một cái nho nhỏ bố nang, mở ra sau đó, bên trong là hai viên người trưởng thành thủ trưởng đại hôi sắc lân phiến, chỉ là xem cái này lân phiến bộ dáng cổ quái, không giống như là đến từ rắn giết, cũng không biết Hoa Lạc Đình cho hắn hai viên lân phiến là dụng ý gì. Cầm cái này lân phiến, Hôi Vân lĩnh phía dưới, tìm kiếm. Hoa Lạc Đình đột nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, chớp mắt, lần nữa hôn mê đi. "Lão đại, ta hiểu được. Theo ta phán đoán, Hoa Lạc Đình hẳn là do xét được kinh tây lộ địa long trở mình nội tình, kết quả bị kia cái gì họ Cố đả thương, vì thế mới đến kinh thành cầu ngươi tương trợ. Cái này hai viên lân phiến hẳn là manh mối. Thế nào, ta cái này tổng bộ nha môn phó tổng bộ đầu cũng không cho không a? Thương y có một ít đắc ý, thời khắc mấu chốt còn phải dựa ta loại này nhân sĩ chuyên nghiệp a." Tất cả mọi người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn qua Thương Uy, rõ ràng như vậy sự việc còn cần ngươi đến phân tích, đồ đần đều đã nghĩ đến a. Vị này ca nhi nói không sai. Hồ Phi Yên đi tới cha xét Hoa Lạc Đình tương thế, phát hiện chất nhi chỉ là tốt hơn suy yếu, cũng liền yên lòng, yêu tiểu cười như cho Thường Uy một cái say lòng người mỹ nhãn, vừa rồi nhưng đa tạ vị này ca nhi, nô ra là huyền hồ động tiên Hồ Phi Yên. A, là Hồ đại tỷ a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thường Uy tâm tình thật tốt, vị này Hồ đại tỷ nguyên lai vẫn là vị hồ tiên, hắn vừa tới thế nhưng là đối ta cười tới như. Hẳn là ta lão thường cũng có cơ hội hưởng thụ những người đọc sách kia đối đãi sao? A ha ha ha. Hồ Phi Yên loại này mấy trăm năm lão hồ ly là cái gì nhãn lực? Liếc mắt liền nhìn ra Thường Uy cùng hai vị kia thần trích khác biệt, chính là Quân Bất Cầu người tâm phúc, nàng nếu là có thể giao hảo Thường Uy, sẽ cùng là dựa thế vị này tặng tiên sinh một dạng. Ngay lập tức lại đưa cho Thường Uy một cái ngọt ngào mỉm cười, "Thường thân bộ, nhà ta chất nhi chính là phát hiện cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh tội ác, mới có thể mạo hiểm đi kinh tây lộ dò xét, bây giờ bị cái kia ác thần gây thương tích, còn xin ngài là cháu của ta làm chủ. Hắn rốt cuộc cũng là đại trinh triều con dân đâu. Yên tâm, chuyện này gói tại." Thường Uy kích thích phía dưới đang muốn vỗ ngực, đột nhiên nghĩ đến chỗ này án thế nhưng là liên quan đến một vị trong truyền thuyết thành hoàng lao gia, há lại hắn có thể ứng phó. Đành phải nhìn qua Quân Bất Cầu, "Lão đại, ngươi nói chuyện này chúng ta quản vẫn là không quản đâu này. Như quả thật như Hoa Lạc Đình cùng Hồ đại tỷ từng nói, Cố Niên Sinh không chỉ đạo đức cá nhân có thua thiệt, còn phạm phải tội lớn ngập trời, bằng vào hắn hại khổ kinh tây lộ trăm vạn nạn dân, chúng ta cũng không nên không đếm xỉa đến chẳng quan tâm." Quân Bất Cầu cao mày nói, "Chỉ là hiện tại còn cũng không đủ chứng cứ, rốt cuộc Hoa Lạc Đình nói cũng chỉ là lời nói của một bên. Kaka, kinh tây một đường thổ địa công có thể có hồi âm. Rốt cuộc Hồ Phi Yên Hoa Lạc Đình đều là huyền hồ động tiên người, nói trắng ra là đều là yêu, dùng bọn họ lời chứng tới chỉ chứng một vị thành hoàng, vẫn là hơi có vẻ không đủ. Cố sự bên trong Cố Niên Sinh mặt dạy vô sỉ là một chuyện, thế nhưng chỉ bằng Hồ Phi Yên giảng thuật là một vị thành hoàng định tội, chứng cứ rõ ràng không đủ. Hồ Ly tinh thế nhưng là có tiếng giảo hoạt, hắn cùng Hoa Lạc Đình cũng chỉ có gặp mặt một lần. Đã có hồi âm, chỉ là..." Trương Thanh lắc đầu nói, "Kinh tây một đường sở hữu thổ địa đều là miệng mồm mọi người một từ, nói lần này địa long trở mình chỉ là thiên tai, đã không yêu ma quái phá, cũng không cái gì hậu trường hát thủ." Thường Uy nhìn thoáng qua điềm đạm đáng yêu Hồ Phi Yên, cười lạnh nói, "Vân Châu thành hoàng thế nhưng là bọn họ đỉnh đầu thượng đi, Trương ca hỏi bọn hắn đoán chừng cũng là hỏi vô ích. Lão đại, xem ra chỉ có tìm tới cái này hai mảnh vảy màu xám chủ nhân mới có thể công bố tất cả." Quân Bất Cầu gật gật đầu nói, "Cha là nhất định phải cha, bất quá vụ án này bây giờ là Địch Thụy Địch đại nhân phụ trách, căn cứ Địch đại nhân nói, hắn sẽ cùng Thông Thiên Ti điều tra án này, vẫn là chờ hắn có rồi kết luận, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp hành động a." Trương Thanh gật gật đầu, "Huynh đệ nói đúng, đây mới là ổn thỏa nhất cách làm. Nếu như cái này Vân Châu thành hoàng cố niên sinh thật cùng địa long trở mình có quan hệ, không chỉ có riêng chỉ là chém giết là được rồi sự tình, đây chính là một vị đại thành hoàng. Coi như Quân Bất Cầu có năng lực giết hắn, cũng phải đại trinh triều rõ chính tội lỗi, trải qua Thông Thiên Ti cáo chi trên núi thần trích, nếu không thì một phạm nhân giết chết chính chức thần trích, khó tránh khỏi sẽ đưa tới trên núi thần trích bất mãn, rước lấy vô biên phiền phức." Trương Thanh làm rồi 200 năm thổ địa ra, đối những này thần linh dơ bẩn sự tình thật là quá rõ ràng bất quá, cũng không hy vọng Quân Bất Cầu vốn là trượng nghĩa xuất thủ, cuối cùng phản trọc một thân loạn. Địch đại nhân bên kia cũng không lâu liền có tin tức truyền đến, "Hồ đại tỷ, đoạn này thời gian ngươi ngay tại cái này kiên trì chờ đợi, không cần quá mức lo lắng." Quân Bất Cầu lại lấy ra hai cái kia vảy màu xám nói, "Hồ đại tỷ, ngươi nhưng nhận biết cái này lần phiến lai lịch? Còn có, Hoa Lạc Đình nói Hôi Vân Lĩnh lại tại phương nào?" "Hôi Vân Lĩnh tại Vân Châu cùng Vũ Châu ở giữa, chỉ biết là một cái quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm u quỷ dị sở tại, liền ngay cả chúng ta những này yêu cũng rất ít sẽ đi loại này địa phương." Hồ Phi Yên tỉ mỉ quan sát như vảy màu xám nói, "Còn như cái này hai mảnh vảy xám, hình như là xuyên sơn giáp một loại yêu vật sở hữu, chỉ là so bình thường xuyên sơn giáp lân phiến lớn hơn." "Xuyên sơn giáp?" Quân Bất Cầu lâm vào trong suy tư, nếu như là xuyên sơn giáp, cũng là cùng vụ án này có khả năng liên hệ tới. Chương 61. Dân có thể lấn chi lấy mới Địch Thụy xưa nay lấy đoan chính tự kỳ, một cái đoan chính quân tử đang xem người thời điểm đương nhiên là nhìn không chớp mắt, nhưng cái này nhất định không bao gồm Thông Thiên Ti tế Hương Lâm Thanh Vân. Địch Thụy liếc mắt nhìn qua hắn, khoe miệng hơi vùng, trong bụng chửi má nó. Đầu đội một đỉnh ngọc lương quan Lâm Thanh Vân không phải đạo không phải tăng không phải tụng, danh xưng thiên phú dị bẩm, có thể thông thiên thần, nhưng tại Địch Thụy xem ra đây chính là cái giang hồ phiến tử, hết lần này tới lần khác vẫn là loại kia hắn không thể không liên hệ giang hồ phiến tử. An ngay nói thật, lấy được Thụy liền không đối hắn ôm lấy nhiều ít hy vọng, bất đắc dĩ thông thiên ti là triều đình cơ cấu, phàm là muốn cùng thần trích câu thông nhất định phải đi qua gia hỏa này, nếu không thì quan viên tư kết thần trích, đây chính là trọng tội. Cầu thí trọng tội a. Địch Thụy đi tới thông thiên ti duy nhất mục đích chính là chuẩn bị lợi dụng kinh tây lộ địa long trở mình một án, bóc trần thông thiên ti đám này giang hồ phiến tử, cũng để cho bệ hạ cùng trong triều chư công nhìn rõ ràng, gặp chuyện còn phải xem thừa kinh phủ hành động. Cái này gọi nhất cử lưỡng tiện. Bản quan sớm muộn có một ngày muốn phế thông thiên ti. Địch Thụy liếc mắt nhìn qua Lâm Thanh Vân, càng xem càng là trong lòng tức giận. Đại Trinh Thông Thiên Ti tế hương Lâm Thanh Vân, hương mời khai thiên cửa, cầu vấn Cửu Châu đế quan. Lâm Thanh Vân một mặt trang trọng trang nghiêm, đứng tại sáu cái mây xanh trụ làm thành thông thiên đài bên trên, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng quát khẽ một tiếng, đốt hương. Đáng giá ngàn vàng long tiên hương cùng hổ thai dầu nến hình như không cần tiền một dạng bị phân phân nhóm lửa, một đạo thẳng tắp hương trụ phóng lên tận trời, nghe nói đạo này hương trụ sẽ khấu mở thiên môn. Hương trụ dâng lên không lâu, trên bầu trời có hơi hơi kim quang chớp động, vừa hiện liền qua. Lâm Thanh Vân lập tức đem một tấm viết đầy màu vàng tiểu chữ lụa vàng giấy ném vào trong lửa, rất nhanh hóa thành một đoàn cho bụi, bị hương trụ đỉnh hướng không trung. Địch đại nhân, Cửu Châu thần môn mở, bản quan đã thẩm tra thần trích hệ thống gia phả, cái này kinh tây nhất lộ phần thuộc Cửu Châu, chính là Bắc Hạ Châu đế quan cai quản, vừa rồi liền là hướng Bắc Hạ Châu đế quan mời tra. À, lần này vì trợ giúp đại nhân thẩm tra án này bên trong có hay không có thần trích thất trách, bản quan thế nhưng là không tiếc vận dụng đáng giá ngàn vàng hương hỏa a, bây giờ thần môn đã mở, chắc hẳn không lâu liền có tiếng vang. Không bằng bản quan mời địch đại nhân uống một chén trà xanh. Ta thông thiên ti trà xanh, đây chính là. Không cần, lão phu cho tới bây giờ chỉ là uống rượu, không uống trà. Lâm Thanh Vân lời còn chưa nói hết liền bị Địch Thụy đánh gãy, cùng ngươi cái giang hồ phiến tử uống trà, ngươi có cái mặt này sao? Lâm đại nhân, ngươi xác định thần môn đã mở? Địch Thụy là không thể nào tin tưởng, liền là đạo kim quang hơi hơi chợt lóe, vậy liền coi là thần môn mở ra. Triển hộ vệ vung vẩy vàng lông đuôi chim kiếm thời điểm làm ra kim quang so cái này còn mãnh liệt hơn đâu, lão phu thế nhưng là thấy tận mắt. Ha ha, Lâm Mỗ chẳng lẽ còn biết lừa gạt Địch đại nhân không thành? Ta Đại Trinh Thông Thiên Ti đại biểu nhân gian vương triều, phương mời cùng nhau, đừng nói là Cửu Châu đế quan, liền là Ngũ Nhạc lao gia cũng phải đáp ứng, chỉ là Ngũ Nhạc lao gia hao phí hương hỏa nhiều hơn, Lâm Mộ đây là triều đình tính toán tỉ mỉ đâu. Địch Thụy ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, cái kia lão phu liền lặng lặng chờ hồi âm. Địch đại nhân yên tâm. Đại nhân, đế quan có đáp lại. Lâm Thanh Vân tay chỉ bầu trời nói, đại nhân mời xem. Địch Thụy nhíu mày nhìn lại, chỉ gặp vốn là thẳng tắp bay lên không hương trụ đột nhiên quanh co xoay quanh, vậy mà tại không trung viết ra một cái không có chữ. Không. Xem ra Địch đại nhân phán đoán sai a, đế quan đáp ứng, cha không việc này. Chắc là kinh tây nhất lộ thần trích tận hết chức vụ, tuyệt không liên lụy án này. Mà lại cũng không phải yêu ma làm ám muội, nếu không thì đế quan tất có nhắc nhở. Lâm Thanh Vân thở dài nói, Địch đại nhân, đáng tiếc ta cái này đáng giá ngàn vàng hương hỏa a. Khoản này hao phí. Địch Thụy triệt để không có nhận hắn mà nói, lạnh lùng nói, cáo tử. À, Địch đại nhân, ngài không thể xoay người rời đi à, ngài được tại hao phí đơn bên trên đóng ấn, nếu không thì hạ quan thế nào đi hộ bộ tiêu nợ. Địch đại nhân, thừa kinh phủ tứ phẩm đái đao hộ vệ Triển Thiệu Vân đã trong thư phòng chờ đợi thật lâu, gặp một mặt khó chịu Địch Thụy đẩy cửa từ từ đi vào, không người nói, đại nhân thần toán, thuộc hạ lần này liên thủ tổng bộ nha môn điều tra kinh tây lộ giá lương thực, quả nhiên có rồi phát hiện. Ha ha, bản quan đã sớm biết, cái kia thông thiên ti coi như không phải cái lừa gạt ổ, này cầu thí đẩy thiên thần chỉ cũng là chút tham thần, ác thần, vô năng chi thần. Địch Thụy cười nói, kinh tây lộ sở hữu thương nhân lương thực gần 2 năm qua mua bán xuất nhập, thế nhưng là đều tra rõ. Tra rõ. Triển Thiệu Vân không người nói, thuộc hạ theo đại nhân mật lệnh, cùng tổng bộ nha môn phó tổng bộ đầu thường uy liên thủ trong bóng tối điều tra, vận dụng ta thừa kinh phụ tại kinh tây lộ mật thám 103 người, tổng bộ nha môn ám tuyến 327 người, chặt chẽ tra kinh tây lộ sở hữu thương nhân lương thực, tổng cộng 116 nhà. Kết quả thế nào? Chính như đại nhân sở liệu, kinh tây thương nhân lương thực bên trong chí ít có 8 thành sớm tại một năm trước liền bắt đầu từ các lộ châu thu mua lương thực, trong đó bao gồm ta đại trình lương kho Dương Châu, Hồ Châu các nơi. Bọn họ thu mua lương thực thủ pháp không có sai biệt, vốn là ngay tại chỗ lấy lương cũ giá thấp phá giá, để thấp giá lương thực, rồi sau đó lại thấp giá thu mua khi tiết lương mới. Địch Thụy cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Các nơi quan thương cũng có ổn định giá lương thực chức trách, bọn họ tại làm cái gì? Triều đình thiếu tiền, mà lại quan thương là chuẩn bị lương nên loạn, quan thương bên trong lương thực bình thường sẽ không vận dụng, có bao nhiêu thương cách cũng phải đầy, tối đa chỉ là hàng năm giá thấp bán đi 3 năm trước đây lương cũ sau đó mua vào lương mới, nhưng điểm này sức mua cũng không có cách nào ổn định giá lương thực. Triển Thiệu Vân nói, mà lại những cái kia thương nhân lương thực thu lương phạm vi khắp thiên triều, mỗi lần đều là như châu chấu một dạng cuốn qua một chỗ, vừa rồi thôn phệ nơi tiếp theo, bọn họ tài chống thế lớn, đoàn kết chặt chẽ. Những cái kia lương dân nhưng đều là từng cái cô lập cá thể, lẫn nhau tin tức không thông, một khi giá lương thực bị đánh ép, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giá thấp bán cho bọn họ. Lão phu đã sớm nói, mở ra lương chợ nhất định hủy ta thiên triều căn cơ, đáng tiếc tiên đế không nghe à. Địch Thụy nặng nề than thở, nếu không phải vài thập niên trước cái kia Nghiêm Lao tặc chủ trương gắng sức thực hiện mở ra lương chợ, bằng vào những này xem như liền có thể phán những gian thương này một cái chữ hàng đầu cơ tích chữ. Kiềm nén lửa giận nói, Triển hộ vệ, ngươi nói. Triển Thiệu Vân nói, kinh tây lộ địa long trở mình sau đó, những này thương nhân lương thực cũng xem như là đã hẹn một dạng, đồng thời cố tình nâng giá, mà lại bọn hắn thủ đoạn cực kỳ cao minh. Tỷ như, bọn họ tại Vân Châu đem giá lương thực nâng lên gấp 3, thế nhưng là tại Vân Châu vùng ngoại thành chỉ nâng lên gấp rưỡi, thế là Vân Châu thành bên trong bách tính liền sẽ chạy tới vùng ngoại thành mua sắm, nếu là đến phía dưới huyện thành, cũng chỉ nâng lên gấp đôi, vùng ngoại thành bách tính liền chạy đi huyện thành mua sắm. Kết quả rõ ràng là bọn họ nâng lên giá cả, bách tính lại cảm giác chính mình cướp được giá thấp lương từng cái còn muốn mừng rỡ không thôi, còn muốn cảm tạ quan phủ các nơi không chế giá lương thực có phương pháp, tại một số huyện nhỏ, cảm động đến rơi nước mắt dân chúng thậm chí còn đưa vạn dân tàn cho quan viên địa phương. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Những này tham quan ô lại, lại còn dám cấu kết thương nhân lương thực, đùa bỡn bách tính tại bàn tay bên trên. Địch Thụy khí mặt đỏ tới mang tai, dân có thể lấn chi lấy mới, dân có thể lấn chi lấy mới à? Những quan viên này thương nhân lương thực, rõ ràng liền là sớm biết rõ kinh tây lộ địa long muốn trở mình. Còn nói không phải có yêu ma quấy phá, thần trích phong túng. Đại nhân chỗ nói chính là, nhưng là muốn ngồi vững những này tham quan gian thương chi tội, nhất định phải đem phát động tràng thai nạn này hậu trường yêu ma, thần chi đi trước định tội, nếu không thì những chứng cứ này cũng chỉ là suy đoán. Nói tốt. Địch Thụy nhìn Triển Diệu Vân, đột nhiên cười nói, Triển hộ vệ, ngươi phải e ngại yêu ma, e ngại những cái kia thần trích. Chương 62. Cô ngắn mày so với trong truyền thuyết có thể đằng vân giá vũ, ngự kiếm phi hành tiên nhân, quân bất cầu càng ưa thích cưỡi ngựa, ngũ hoa mã, thanh phong kiếm, khắp nơi phong quang vô hạn. Người nếu như đứng được quá cao, liền sẽ rời cái này cái thế giới càng ngày càng xa, sau cùng trở thành tự cao tự đại. Quân bất cầu ưa thích là dung nhập cái này nhân gian, mà không phải nhìn xuống cái này nhân gian. Triển Thiệu Vân nhìn qua phía trước ngũ hoa mã bên trên thanh sam bóng lưng, ánh mắt có một ít cùng nhiệt. Đại biểu thừa kinh phủ sức chiến đấu cao nhất hắn coi như đặt ở giang hồ bên trên, cũng là nhất lưu cao thủ bên trong nhân vật đứng đầu, cho dù vào cơ môn, y nguyên không giờ khắc nào không tại chú ý chuyện giang hồ, làm sao không biết quân bất cầu một kiếm đoạn sông lực chiến yêu giao sự tích. Nguyên lai nhân gian võ giả cũng là có thể chạm yêu trừ ma a. Xưa nay lấy mặt lạnh gặp người Triển Thiệu Vân từ lúc nhìn thấy quân bất cầu vẫn tại cười, kia là cái nào đó thế giới truy tinh tộc nhìn thấy thần tượng mới có phản ứng. Cốc cốc cốc. Hai kỵ trực tiếp từ thừa kinh phủ phân phối khoái mã đã thị ra thừa kinh phạm vi, một đường hướng bắc, bước lên thông hướng kinh tây lộ con đạo. Có Triển Thiệu Vân cái này đầu đội song giáp buộc đầu, thân mang lụa đỏ áo đen công môn bên trong người đi theo, trên đường ít đi rất nhiều phiền phức, mở hắc điếm kẻ ra đời nhìn thấy bọn họ sẽ trực tiếp treo lên đẩy ngập khách nhãn hiệu, cướp đường tiểu mao tặc lập tức biến thành ngượng ngùng hoàng hoa đại khuê nữ, trốn ở trong bụi cỏ nói cái gì cũng không chịu ngẩng đầu. Một đường sáng đi đêm ngừng, nhiều tại cư an lào điếm, tránh đi không biết bao nhiêu hải hải mê tự quân bất cầu trở lại mắt nhìn mặt ngoài gió sương Triển Thiệu Vân, có vị này triển hộ vệ tùy hành thật đúng là thuận lợi, chính mình may mắn không có khư khư cố chấp kiên trì một mình độc vãng, giống như Trương Thanh Châu nói, nếu như chuyến này thật tra ra án liên quan yêu ma, có thừa kinh phủ người ở bên chứng kiến sẽ thuận lợi rất nhiều, rốt cuộc án này khả năng liên quan đến một vị đại thành. Hoàng tại hạ giới thần linh bên trong, đây chính là bên trong chức cao cấp. Có nhân gian vương triều chuẩn bị sách, coi như hắn tại chỗ chém vị này thành hoàng lao ra, trên núi thần trích cũng không tốt nói cái gì, coi như thật có phiền phải gì, đó cũng là địch cương sinh vị này thành thiên đến có nổi. Chắc châu đã qua, không nghĩ tới à, chàng hai nạn này thế mà liên lụy như thế rộng, liền nơi này đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Triển Thiệu Vân dục ngựa chạy tới, cùng quân bất cầu sóng vai mà đi, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, mày kiếm nhíu chặt. Qua Trác Châu Bắc hành 80 dặm, nguyên bản coi như bằng phẳng quan đạo đã trở thành siêu siêu mèo mèo, thường xuyên gặp được gần trượng rộng vết nứt đoạn, hai bên đường trên sườn núi thường có đất đá của xuống. Ven đường thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy làm lều cháo, mỗi cái lều cháo bên cạnh đều có mấy trăm hơn ngàn nạn dân quanh quần khó khử, triều đình đã ra nghiêm lệnh, các châu cần tự hành trấn an nạn dân, dám thả nạn dân đi về phía nam, quan địa phương cái thứ nhất nếu bị chặt đầu. Đạo này nghiêm lệnh thế nhưng là do nội các ký phát, nghiêm cùng nghiêm các lao tự thân rơi xuống ấn. Có thể thấy được lao tặc này đã nổi lên sát tâm, kẻ trái lệnh cho dù là hắn vây cánh, cũng một dạng khó đảm bảo tính mệnh. Ly quyển chó săn tại lúc cần thiết cũng là có thể đem ra giết một giết, nấu một nấu. Nơi này khoảng cách Vân Châu tâm địa chấn bất quá ngàn dặm, tự nhiên là sẽ bị ảnh hưởng đến. Quân bất cầu gật gật đầu, tăng nhanh rụt ngựa tiến lên. Quân đại hiệp, cái kia mây sám cốc thật có án này mấu chốt manh mối. Án này coi là thật khả năng liên quan đến yêu ma thậm chí là thần trích. Triển Thiệu Vân xưa nay không là một cái lắm miệng người, thế nhưng là từ lúc gặp quân bất cầu lời nói liền trở thành nhiều hơn, hắn kỳ thực còn muốn hỏi, trong truyền thuyết võ đạo là có hay không tồn tại. Cuối cùng vẫn là hỏi ra đến, bí tịch võ đạo há lại có thể khinh truyền. Đừng nói võ đạo cương khí, thông thần kiếm thuật, chỉ là một cái ngũ hổ đoạn môn đao pháp đều bị một ít người xem như bảo vật chân phái tổng thể không truyền ra ngoài. Có lẽ vậy, tất cả đều muốn đợi khi tìm được cái kia xuyên sơn giáp lại nói. Hai người một hỏi một đáp, dần dần vượt qua một đạo trên núi, đến hai đầu sơn mạch ở giữa bình nguyên khu vực. Kinh tây lộ bên trên tối đa loại địa hình này, mới vừa băng qua vạn phu khó mở tuyệt hiểm sơn mạch, liền sẽ nhìn đến ngàn dặm ốc giá rộng lớn bình nguyên, cho nên mới có được kinh tây người được thiên hạ thuyết pháp. Năm đó đại trinh thái tổ liền là trước căn cứ kinh tây, sau đó từ nơi này một đường giết vào cựu trong triều nguyên, cuối cùng được thiên hạ. Chỉ là trước mắt phiến bình nguyên này đã trở thành một mảnh hỗn độn, gieo xuống không lâu hoa màu ngã trái ngã phải, tình cảnh vặn vẹo biến hình, khối lớn đất màu mỡ lật ra đi lên, bốn chỗ ruộng đất và nhà cửa không phải biến thành một mảnh gạch nói vụn, liền là biến thành tường đổ. Ở lại đây bách tính chết đã chết, trốn trốn, sớm đã không thấy bóng người. Quân bất cầu ánh mắt dừng lại tại hoàn toàn yên tĩnh hồ nước bên trên. Cái này hồ không lớn, bờ hồ trồng tơ liễu, dương hoẹ hơn phân nửa đã là ngã trái ngã phải, tại một gốc lào đảo muốn ngã siêu mẹo dưới cây, đang ngồi lấy một người. Là cái tóc rối mặt dơ bẩn, rách dưới trăm kết ăn mày. Cái này ăn mày tuổi tác không lớn, xem ra cũng chính là 40 tuổi xuất đầu, một đầu tóc đen lộn xộn đoàn cùng một chỗ, lại không có một cái tóc trắng. Hắn dính đầy nước bùn hai chân phía trước trải nửa tấm chiếu rơm bên trên bày biện một bầu rượu, một cái gạt quay, còn có một đống lớn nước luộc củ lạc, tự rót tự uống, đẹp hai mắt đều híp lại thành một cái khe, chân phải tại trên mặt đất thỉnh thoảng hài lòng nhẹ nhàng gõ đánh. Tại người thường xem ra, đây chính là một cái bình thường ăn mày, Quân Bất Cẩu lại nhìn đến cái này ăn mày áo thùng phía dưới ẩn ẩn có quang hoa thoáng hiện, hắn phá dày cỏ tại trên mặt đất mỗi một cái, liền có một đạo xanh ngọc gợn sóng phát tán ra, tán đến phụ cận bãi cỏ, thật nhiều bị sóng chấn động rút ra bộ rễ cỏ nhỏ liền chậm rãi chậm trở về mặt đất. Tán đến bên cạnh hồ nhỏ, trong hồ nguyên bản cái bụng trận trắng con cá liền lại bắt đầu du động, tán đến nơi xa đồng ruộng, những cái kia nguyên bản đã đoạn tuyệt sinh cơ hoa màu liền lại tỏa sáng sinh cơ. Những này Triển Thiệu Vân tự nhiên là không nhìn thấy, gặp Quân Bất Cẩu đột nhiên dừng lại ngựa nhìn qua cái này ăn mày, liền cười nói, cái này ăn mày cũng là biết hưởng phúc, lại có rượu có thịt, có thể so sánh những cái kia nạn dân mạnh hơn nhiều lắm. Hắn cùng Quân Bất Cẩu rõ ràng khoảng cách cái này ăn mày còn có 200-300 thước, ăn mày nhưng lại xa xa nhìn qua Triển Thiệu Vân cười một tiếng, ha ha, đúng vậy a, ăn mày ra ta có thịt có rượu, ngươi có ý kiến? Triển Thiệu Vân nhất thời dùng mình một cái, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền phải từ trên ngựa cắm xuống tới. Quân Bất Cẩu một cái đỡ lấy Triển Thiệu Vân, gặp hắn mặc dù đã hôn mê, lại hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận như thường, biết rõ tên ăn mày kia cũng không ra hại hắn, liền đem Triển Thiệu Vân ôm đến bên cạnh trong bụi cỏ thả xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ăn mày. Nhìn cái gì? Ta cái này một đôi mị mị choáng choáng mắt không có té xỉu ngươi, ngươi rất lợi hại đúng hay không? Ăn mày xông Quân Bất Cẩu hắc hắc cười không ngừng, biết rõ ngươi bản lãnh lớn, bình thường giống như ngươi bản lãnh lớn người à, liền đều ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Đương nhiên rồi, cái này cũng không tính là gì ma bệnh, ăn mày ra ta còn không phải như vậy. Uống rượu không? Quân Bất Cẩu mắt nhìn hắn trong tay cái kia vô cùng bẩn bầu rượu, không có trả lời. Ăn mày lắc đầu nói, thế nào, ngại ăn mày ra bầu rượu bẩn. Không uống rượu đi. Người khác muốn uống ta còn không mời đâu. Quân Bất Cẩu cười nói, không có chê ngươi bẩn, ta là xem ngươi bầu rượu nhỏ một chút, sợ là không đủ ta uống à. Ăn mày nhất thời cười ha ha, tay chỉ Quân Bất Cẩu nói, miệng ngươi khí ngược lại là không nhỏ. Cứ việc tới thử xem. Còn có à, ngươi trước không cần lo lắng cái này trong ấm rượu có đủ hay không ngươi uống, ngươi hẳn là lo lắng là chính mình có đủ hay không tư cách uống ta rượu. Quân Bất Cẩu bất giác nở nụ cười. Đây là cái cuồng ăn mày. Ta thích. Chương 63. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch các hạ rất biết lựa chọn địa phương, cái này một mặt hồ nước mặc dù không lớn, cũng không sâu, bốn phía núi xanh mặc dù không cao, thậm chí bởi vì chàng thai nạn này có một ít tiêu bại, lại là làm ta nhớ tới hai câu nói. Quân Bất Cẩu cười hướng đi ăn mày, trong lòng âm thầm suy đoán đối phương thân phận, rốt cuộc là địch hay bạn, chỉ là một thời gian không có đầu mối. Đối phương biểu hiện ra ngoài lực lượng không giống Trương Thanh Phu thê hương hỏa thần lực, càng không giống yêu khí. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết 300 năm trước đã từng tồn tại ở thế giới này thượng tiên? Không phải a, theo nói đại lục thần tiên sớm nên tuyệt tích mới là, làm sao có thể chính mình tùy tiện ra chuyến thừa kinh, liền gặp phải một vị? Câu nào? An mày mắt nhìn Quân Bất Cẩu, lại không một dạng lúc trước một dạng kinh thường, chậm rãi đứng lên. Núi không tại cao, có tiên tắc đền, nước không tại sâu, có rồng tắc linh. Quân Bất Cẩu dưới chân không nội không chậm, dần dần đến gần An mày, thể nội tiểu chu thiên cấp tốc vận chuyển, võ đạo vũ trụ đang không ngừng bành trướng bên trong. Ha ha, nơi này núi không cao, nước cũng không sâu, đáng tiếc ta không phải là tiên giả không phải rồng a. Bất quá hai cái này câu thực là không tệ, chẳng lẽ nói đại danh đỉnh đỉnh Quân Bất Cẩu ngoại trừ kiếm pháp như thần chi bên ngoài, vẫn là cái tài tử. Cái kia ngược lại là thất kính. An mày mở cái miệng rộng cười, lộ ra một miệng răng vàng, trong kẽ răng ẩn ẩn còn có vài tia thịt vụn. Quân Bất Cẩu dừng bước, chỉ cảm thấy một cỗ đủ để xưng là bá đạo bành phái sinh mệnh lực đã bắt đầu ảnh hưởng chính mình, hắn mỗi một tấc lông tóc đều tại điên cuồng sinh trưởng, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào, mỗi một lần hô hấp đều giống như bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, muốn đem cả người hắn dung nhập vào đối phương lực lượng bên trong. Sinh mệnh đại biểu có thể là hy vọng, cũng có thể là thôn vệ, mà cao cấp sinh mệnh thôn vệ cấp thấp sinh mệnh nhưng là vũ trụ ở giữa pháp tắc căn bản một trong. Trừ phi có một loại đủ để chống lại lực lượng, bằng không hắn liền sẽ bị tên này ăn mày lực lượng triệt để tù binh. Đại thai sau đó, vạn vật tàn lụi, các hạ có thể lấy lực lượng một người đánh thức sinh mệnh, thật là không đơn giản à. Càn nguyên chân cương bao trùm tại Quân Bất Cẩu trường bảo màu xanh bên trên, nhất thời thanh quang ẩn ẩn, giống như tiên thần. Đồng thời cái này lại tại võ tàng chân điện bên trên đệ nhất đẳng chí dương chí cường, chí chính chí thuần công pháp, cũng nhanh chóng cắt đứt ăn mày lực lượng xâm nhập, dã man sinh trưởng sợi tóc từ Quân Bất Cẩu trên đầu rơi xuống, từng sợi dựng đứng tại không trung, từ hắn lời nói hô hấp, tóc nhọn trực chỉ ăn mày, mỗi một cái đều bắn ra dày đặc kiếm khí. Quả nhiên là võ đạo chân cương, xem ra cái kia tiểu xà nhi chết không oan uổng a tốt. Ngươi vị này nhân gian kiếm thần quả nhiên danh tiếng không giả. Ăn mày cười toe toét một miệng răng vàng khẽ nở nụ cười, khó nén gặp phải một tên hợp cách đối thủ kích thích tâm tình. Các hạ lực lượng cực kỳ kinh người, chỉ đáng tiếc vẫn là có một ít không đủ. Quân Bất Cẩu lắc đầu nói, ngươi vừa rồi lực lượng liên quan đến sinh mệnh, đáng tiếc quá mức bá đạo, cũng quá yếu ớt. Ăn mày mà người, yếu ớt. Ngoại trừ luôn yêu thích trốn ở thiên môn sau đó đám người kia không để cập tới, phóng tầm mắt hạ giới, vô luận thần chi yêu ma, ai dám nói hắn lực lượng quá yếu ớt. Trước mắt cái này người tuổi trẻ là nghiêm túc sao? Đúng, yếu ớt. Quân Bất Cẩu tay đã mò lên chuôi kiếm. Loảng xoảng, một kiếm thường thường chém ra, lấy cái này thần bí ăn mày tu vi, lại cũng nhịn không được hơi chậm lại. Hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm xuân ý từ trong lòng lướt qua. Tận mắt nhìn đến một trận tân xuân ấm mưa nhiễm tái rồi hắn cho rằng tự hào lực lượng. Sinh mệnh cũng cần xuân dẫn dắt, xuân nảy mầm, nếu không thì cũng quá mức yếu ớt. Quân Bất Cẩu cười nhạt một tiếng, lần nữa chém ra một kiếm. Ngày mùa hè chói chang như lửa đốt cảnh tượng tại Quân Bất Cẩu dưới kiếm là vạn vạn sẽ không xuất hiện, giờ phút này chạy qua ăn mày trong lòng là khí thế ngất trời, sinh cơ bừng bừng ngày mùa hè, hắn thấy đến một vòng kim hoàng sắc mặt trời, bắn ra là thai nén vạn vật sinh mệnh khả năng. Sinh mệnh là cần thai nén, vô cớ xuất hiện sinh mệnh cũng quá đường đột, chẳng lẽ không đúng sao? Sinh mệnh là cần thu hoạch, các hạ lực lượng tuy mạnh, ta lại không nhìn thấy thu hoạch vui sướng, chẳng lẽ cái này không tiếc nuối sao? Sinh mệnh là cần tích chứa, các hạ chỉ biết là phóng thích, lại không biết thu liệm giấu đi mũi nhọn, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ bá đạo sao? Quân Bất Cẩu liên tiếp vung ra bốn kiếm, hắn cùng ăn mày liền liên tục đi qua bốn cái mùa, ăn mày cường hành bá đạo sinh mệnh lực lượng y nguyên tồn tại, lại bị hắn tại vô thanh vô tức ở giữa cải thiện. Từ giờ khắc này bắt đầu, ăn mày lực lượng cũng không còn có thể tù binh hắn, hai người lực lượng bình đẳng tương giao, đồng thời vô thượng phía dưới phân chia, xem như khó phân sản sản nhau. Phiếu hóa tử hẳn là tạ ơn quân tiên sinh chu toàn ta mặt mũi a. An mày đột nhiên nở nụ cười, tuy nói hắn là hôm nay tại hồ này bờ ngẫu nhiên ngồi thời gian mới đột nhiên phúc trí tâm linh hiểu thấu đáo cái này sinh mệnh lực lượng, vừa rồi giao thủ cũng không thể đại biểu hắn thực lực chân chính, nhưng vẫn là bị Quân Bất Cẩu lấy tứ quý kiếm ý thắng nửa bậc. Quân Bất Cẩu vừa rồi nếu như tiếp tục lấy kiếm ý bức bách, bây giờ liền không phải nhìn như ngang tay kết quả. Phần nhân tình này hắn làm sao không biết? Vì thế giọng điệu đại biến, Quân Bất Cẩu thành rồi quân tiên sinh, An mày ra cũng biến thành rồi khiếu hóa tử. Các hạ là tiên? Quân Bất Cẩu cười hỏi, hắn là thật có chút hiếu kỳ. Thế giới này vì cái gì còn có đại lục thần tiên tồn tại? Muốn biết mà nói, Khiếu Hóa Tử nói không chừng còn phải thỉnh giáo tiên sinh một chiêu. An mày cười hắc hắc, tay phải lật ra, trưởng trong lòng xuất hiện một tòa núi cao hư ảnh, tuy nói chỉ là hư ảnh, trên đó lại có thiên cầu bạc khe, ngân tuyển nhảy khe, mâm cầu tùng long, nhục chi phục linh, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy có bạch lộc thương viên ở trong núi nhảy vọt, phát ra rõ ràng có thể nghe tiếng kêu to. Quân Bất Cẩu sắc mặt hơi đổi, trong bàn tay nâng núi. Cái này An mày trong bàn tay vậy mà nâng lên một tòa núi cao, đây cũng không phải là nhân gian võ giả thủ đoạn, lại không gặp một chút yêu khí thần quang, càng giống là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Quân tiên sinh, tiếp Khiếu Hóa Tử một trường thế nào? An mày cười ha ha một tiếng, tay phải hơi hơi đong đưa, tòa này Kình Thiên Sơn núi liền hướng Quân Bất Cẩu đón đầu nện xuống. Đến hay lắm. Quân Bất Cẩu hai mắt vừa mở, nhấc trưởng liền lên, trong bàn tay thanh khí xoay quanh, một thanh một trọc, một nặng nhẹ đi, giống như thái cực đồ chuyển, tại cái này thanh trọc nhị khí hình thành thái cực đồ sau đó, ẩn ẩn còn có một mảnh không thể hoàn toàn thành hình vũ trụ, trước mắt vẫn chỉ là cái mô hình, không nhật nguyệt, không ngôi sao, đen kịt một mảnh, vô thủy vô chung. An mày cả kinh mở to hai mắt, võ đạo vũ trụ. Hai người tay phải đã nhẹ nhàng va chạm tại một chỗ. Ba. Đồi núi đổ nát, vũ trụ vỡ vụn. Thân thể hai người vốn là hơi trao đảo một cái, đi theo tựa như là hai cái uống rượu say người một dạng, ngã trái ngã phải, đồng thời hướng phía sau liên miên lui ra vài chục bước, trên mặt đất vậy mà lộ ra hai hàng sâu gần nửa xích dấu chân. Quân Bất Cẩu ngẩng đầu nhìn cái này thần bí An mày, từ hắn tu tập võ tàng chân điện đến nay, chém giết vô số giang hồ ác nhân, một kiếm chém lang yêu, đoạn sông giết xà trực, đàm tiếu đấu thắng thổ địa công, có thể nói là chưa gặp được đối thủ, không nghĩ vừa bước vào cái này Kình Tây Lộ, liền gặp một vị có thể cùng hắn cân sức ngang tài cao nhân. Thật là có một loại gặp phải đối thủ vui sướng à, rốt cuộc vô địch quá lâu cũng là sẽ tịch mịch. Ha ha ha. Rượu, cực rượu rồi. Tốt một cái quân đại hiệp, quân tiên sinh, gặp phải ngươi, Khiếu Hóa Tử cũng không tiếp tục sợ tịch mịch. Cái này ăn mày hình như so với hắn càng là kích thích, nhìn qua hắn cười ha ha, tiếng cười bên trong đều là thoải mái chi ý. Chương 64. Ta có thâu thiên pháp hai viên phiến đá ở trên mặt hồ trống không bay thật nhanh, chợt cao chợt thấp, đủ loại góc độ biến hóa, giống như hai cái xuyên hoa hồ điệp mở dạng. Bọn chúng không chỉ muốn thời gian thỉnh thoảng ở trên mặt hồ đánh ra đẹp đẽ bọt nước, còn muốn tránh né một cái khác phiến đá khả năng từ bất kỳ cái gì góc độ phát động va chạm, hắn khống chế chỗ tinh diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Đúng. Tại phân biệt đánh ra hơn ngàn cái bọt nước sau đó, cuối cùng vẫn là lấy trong đó một viên phiến đá bị một cái khác phiến đá lấy kiên cạnh bộ vị đánh trúng đáy bụng mặt phẳng chấm dứt. An mày nhìn thuộc về mình viên này phiến đá thịt nát xương tan chui vào hồ nước sau đó, than nhẹ một tiếng. Một khắc đồng hồ bên trong, người ta phân biệt dùng phiến đá đánh ra 1,253 cái bọt nước, nhưng ta phiến đá bể nát. Nói đến đối khống chế lực đạo tinh vi, quả nhiên vẫn là ngươi cái này võ đạo cao thủ càng hơn một bậc, mà thôi mà thôi. Khiếu Hóa Tử nhận thua. Quân Bất Cẩu cười nói, cho nên ăn mày mình có thể nói ra người tu luyện ra sao pháp môn. Chẳng lẽ quả nhiên là tiên đạo? Quân tiên sinh nói đùa, bây giờ trên đời này nơi nào còn có cái gì tiên đạo? Như hỏi Khiếu Hóa Tử ta a, tu không phải võ đạo, thần đạo, tiên đạo, đương nhiên cũng không phải yêu ma đạo. An mày cười nói, ta con đường này, xem như bảng môn tà đạo. Bàng môn tà đạo chính là trước đó thân tu đời này pháp môn. Quân Bất Cẩu ngạc nhiên nói, trên đời này hẳn là không có luân hồi chuyển thế nói chuyện, cho nên ăn mày mình pháp môn tu luyện hẳn không phải là vô cùng đơn giản chuyển thế đầu thai mượn sắc hoàn hồn loại hình a. Từ lúc có rồi Trương Thanh cái này nghĩa mình, Quân Bất Cẩu đối cái này thần ma thế giới giải dần sâu, cho dù là thần tiên yêu ma cũng không chuyển thế nói đến, như nhất định nói có luân hồi, đó chính là võ đạo bên trong người nhờ vào kiếm ảnh hiệp hồn chấp trưởng tiểu luân hồi. Còn như mượn sắc hoàn hồn cũng chưa từng nghe Trương Thanh nói qua, nếu không có gì ngoài ý muốn thuộc về hắn người xuyên việt này độc quyền, mà lại hắn lúc trước cũng là trải qua ngũ giác bị kẹt, suýt nữa mất mạng nguy cơ, nếu không phải được rồi cơ duyên, lấy càn nguyên chân cương luyện lại nhục thân, coi như không chết đoán chừng cũng là tàn phế, con đường này hiển nhiên cũng là đi không thông. Tự nhiên không phải, mượn sát hoàn hồn liền không thể tính là cái gì pháp môn tu luyện, thậm chí liền bản môn tà đạo cũng không tính được, một khi mượn dùng hắn người nhà cửa ruộng đất, vốn là tu vi mười không còn một, ngũ giác còn phải bị vây khốn, không chết đều là may mắn, còn nói cái gì tu luyện. An mày lắc đầu nói, ta cái pháp môn này chính là một loại du thiên bí thuật, muốn triển khai phép thuật này chỉ là chuẩn bị liền phải hao phí mấy chục năm quan cảnh, sớm nhất phải tìm linh thạch linh mục các loại làm sau này nhà cửa ruộng đất, mỗi ngày đều lấy bản thân chân nguyên cùng đủ loại linh dược tôi dưỡng, 7749 sau này có thể xem sơ thành, lúc này liền bắt đầu mỗi ngày đem cái này linh xá mang theo trên người ôn dưỡng, vô luận ăn cơm, ngủ đều bất ly thân. Cái này ôn dưỡng quá trình lại cần thất thất 490 tháng, cái này linh xá có thể xem đại thành. Lúc này liền muốn dùng bí truyền trận pháp che đậy thiên cơ, tạm thời chặt đứt thiên địa cùng bản thân liên hệ, đem bản thân ký ức, thiên phú, công lực tu vi tại trong vòng 49 ngày đi vào linh xá, như thế liền có thể tránh khai thiên địa chi biến mang đến ảnh hưởng, sẽ không giống những cái kia tu tiên đại phái đệ tử một dạng chậm chạp trôi qua chân nguyên, cuối cùng biến thành một phàm nhân, tươi sống già yếu đến chết. Vậy liền trách không được. Quân Bất Cầu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được An Mày rõ ràng không giống thần linh, yêu ma, lại có giống như tiên thần thủ đoạn, nguyên lai là dùng loại này thâu thiên bí thuật. An Mày huynh cái này thâu thiên pháp nghe tới cũng là dùng tốt phi thường, chỉ là bản thân công lực đi vào linh xá sau đó, sẽ không sẽ suy giảm đâu này. Nào chỉ là muốn đánh cái gai đôi, mà lại tại đi vào linh xá sau đó, liền phải kịp thời triệt hồi thâu thiên đại trận, nguyên thân lập tức tan thành mây khói không nói, mượn linh xá tân sinh ta còn phải trải qua trọn vẹn nửa năm suy yếu thời hạn, nửa năm này bên trong giống như người thường một dạng yếu đuối, thậm chí còn không bằng phàm nhân. Thảm nhất là, đề phòng tân sinh sau đó mình bị thiên cơ cảm ứng, tiền thân tất cả mọi thứ, vô luận là pháp bảo hay là kim ngân, thậm chí liền trước đây một kiện quần áo đều muốn triệt để hủy đi, trực tiếp liền biến thành một cái kẻ nghèo hèn. An Mày thở dài nói, đáng thương à, phàm nhân chí ít còn có mưu sinh sống tạm thủ đoạn, khiếu hóa tử ta cũng không hiểu ai, cho nên tân sinh sau đó ta chỉ có thể làm khiếu hóa tử. Ừm, thật giống như ta làm khiếu hóa tử thời điểm chính là đại trinh khai triều, khi đó đại trinh thái tổ hoàng đế còn là cái nam nhân, ánh mắt hắn rất nhỏ, cái bụng rất lớn. Hay thật. Quân Bất Cầu nhìn An Mày, nguyên lai đây liền là cái sống 300 lâu năm quái vật, vị này cũng là cái thú vị người, ban đầu là vì giải quyết nửa năm sinh tồn thời hạn vấn đề làm rồi khiếu hóa tử, đoán chừng là sau đó làm đến thói quen, vẫn làm được hiện tại. Mặc dù rất muốn biết rõ An Mày tiền thân đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng An Mày có thể nói ra cái này thâu thiên bí pháp đã là bởi vì thi đấu thua cho hắn, nếu như lần nữa truy vấn, vậy thì có chút lòng tham không đáy. Pháp này mặc dù có thể thâu thiên, lại quả thực phiền phức, mà lại cực kỳ nguy hiểm, khiếu hóa tử tân sinh sau đó là thật suýt nữa bị chết đói à. An Mày than thở một tiếng, nếu không phải lúc trước ăn rồi người ta một bữa cơm, hôm nay khiếu hóa tử cũng sẽ không vì báo đáp lúc trước một bữa cơm tri ân cho hắn hậu nhân ngàn dặm bốn ba. Quân Bất Cầu nghe vậy âm thầm gật đầu, quả nhiên cái này An Mày cũng là có là mà tới. Bất quá cái này An Mày có thể vì 300 năm trước một bữa cơm tri ân nhớ mãi không quên, báo ân đều chỉnh diện ân nhân hậu duệ trên thân, cũng là cái có tình có nghĩa người. Dùng cái nào đó thế giới lời nói tới nói, loại người này có thể giao. An Mày huynh sự tình cách 300 năm, vẫn không quên ngày trước một bữa cơm tri ân, quả nhiên là vị tính tình bên trong người, quân mộ bội phục, kính ngươi một chén. An Mày trong bầu rượu hình như có uống không hết rượu, tựa như Quân Bất Cầu trong túi càn khôn có ăn không hết hong khô bị giao thịt mở dạng, cho nên dùng An Mày rượu mời An Mày, Quân Bất Cầu không có cảm giác đến có bất kỳ cái gì không ổn. Ta họ Hoàng, quân tiên sinh gọi ta lão Hoàng là được rồi. An Mày đem rượu uống một ngụm hết sạch, tiếp nhận Quân Bất Cầu đưa tới ngụy giao thịt ném vào trong miệng ăn liên tục, trong miệng nói lẩm bẩm, ngụy giao liền là ngụy giao, mùi vị kém chút, có cơ hội khiếu hóa tử bắt đầu chân chính giao lòng cho ngươi nếm thử, đó mới là đại bổ đồ đâu. Đúng rồi, quân tiên sinh ngươi tới kinh Tây Lộ, chẳng lẽ là vì cái kia địa long trở mình sự tình? Tại Hoàng khất cái trong mắt, trên đời này có tư cách làm hắn đối thủ người cũng không có mấy cái. Lấy Quân Bất Cầu tu vi võ đạo chạy đến kinh Tây Lộ tới khẳng định không phải là vì giết mấy cái tiểu mao tặc, cái kia cùng Quân Bất Cầu cùng đường ra hỏa lại là một thân công phục, đầu đội song giáp buộc đầu, nếu không phải đại trình tổng bộ nha môn người, liền là thừa kinh phủ người. Quân Bất Cầu cùng công môn bên trong người đồng hành, hơn phân nửa là cùng kinh Tây địa long trở mình một chuyện có quan hệ. Quân Mỗ dù sao cũng là làm chóc đao nhân, muốn kiếm lời triều đình bạc đổi cơm ăn. Cái này Hoàng khất cái mặc dù tu vi cao thâm, người cũng sảng khoái, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Quân Bất Cầu còn không có xâm đến đem Hôi Vân Lĩnh manh mối nói thẳng ra, đó cũng không phải là lao giang hồ phong cách làm việc. Cũng là Hoàng huynh ngươi, chẳng lẽ cũng là tới điều tra kinh Tây Lộ địa long trở mình một chuyện? Ha ha, quân tiên sinh nói đùa, ngươi như thế nào sẽ vì mấy lượng bạc không lưng người? Ngươi làm cái này chóc đao nhân, hẳn là chỉ là bởi vì hứng thú. Hoàng khất cái cười ha ha nói, đại trinh triều hưng vong thịnh suy cùng ta khiếu hóa tử không quan hệ, khiếu hóa tử mới không quản đại trinh là nam nhân làm hoàng đế hay là nữ nhân làm hoàng đế, liền là đại trinh biến thành đại cấn, đại thịnh, đại đường, đại tống, lại cùng ta có liên căn gì? Cho nên kinh Tây Lộ đến tột cùng là địa long trở mình hay là địa cầu trở mình, khiếu hóa tử cũng không có hứng thú biết rõ. Ta cái này tới không vì cái gì khác, chỉ là thụ ngày trước ân nhân hậu duệ phó thác, muốn vì hắn giải quyết một cái phiền toái. Chuyện này làm xong, khiếu hóa tử coi như trả lại ngày trước ân tình, từ đó hồng trần chuyện, lại không bất kỳ cái gì câu thúc. Chương 65. Tổ gia phái ta tới Tuần Sơn giang hồ gặp nhau, huynh thủy tương phụng, lẫn nhau hợp ý hô nhi đem ra đổi mỹ tiểu uống thật sảng khoái. Hai bên nhìn xem chướng mắt một lời không hợp rút đao khiêu chiến máu chảy phiêu sử, chuyện giang hồ cho tới bây giờ liền là đơn giản như vậy thô bạo. Quân Bất Cầu cùng Hoàng Khất cái hai bên cùng chung chí hướng, nhưng cũng chỉ là giang hồ lần đầu gặp, mặc dù hai bên lẫn nhau tôn kính, nhưng cũng đều có đề phòng cảnh giác tâm tư. Bây giờ hai người không cũng đánh, rượu cũng uống, chính là đến cáo biệt thời điểm, còn như lần sau gặp nhau là bằng hữu còn là địch nhân, tất cả đều là xem thiên ý, cho nên Hoàng Khất cái sẽ không chủ động nói ra hắn muốn giúp ân nhân hậu duệ giải quyết phiền phức đến tuột cùng là cái gì. Quân Bất Cầu cũng đem Hôi Vân Lĩnh bí mật lạn chết tại trong bụng, hai người cười chia tay thời điểm thậm chí đều không có nói chuyện một tiếng bảo trọng, bởi vì lấy bọn họ bực này tu vi, cần bảo trọng thường là đối thủ. 100 cân hong khô bị giao thịt đổi lại Hoàng Khất cái 100 cân rượu ngon, vậy liền coi là hai người giang hồ lần đầu gặp hữu nghị chứng kiến. Quân Bất Cẩu làm tỉnh lại Triển Thiệu Vân sau đó, cái này lao giang hồ không có hỏi nhiều một câu lời nói. Lấy hắn kinh nghiệm giang hồ triệt để không cần thế nào hồi ức liền biết chính mình là gặp cao nhân, lại ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời liền cái gì đều hiểu. Quân Bất Cẩu không mở miệng, hắn cũng chỉ coi mình là trên nửa đường đi mệnh, nằm tại trong bụi cỏ ngủ một giấc. Hai người một lần nữa lên đường, lúc chạm vạng tối liền đến U Châu quản lý Ninh An huyện. Ninh An huyện liền là danh tự lên được tốt, cũng không phải cái gì an toàn địa phương, đến nơi này liền xem như tiến vào đại trinh biên cương phạm vi, trong huyện phẩm lưu phức tạp, có chuẩn bị bắt trốn giang hồ trộm, có xuôi nam bắc địa dã nhân, có lục phiến môn truy tìm thám tử, thậm chí còn khả năng có trà trộn tại trong nhân loại yêu ma quân đại hiệp. Hôi Vân Lĩnh ngay tại Ninh An huyện tây bắc 80 dặm chỗ, có tổng bộ nha môn ám tuyến cáo chi, Hôi Vân Lĩnh đủ thâm khó lường, hung hiểm bất phần, tiến vào phía trước tốt nhất mang đủ nước lương, nếu không thì bên trong phần lớn là xương độc nấm độc, liền trên cây trái cây hơn phân nửa đều là có độc, có thể tươi sống đem người chết đói chết khát. Triển Thiệu Vân không có phúc khí tiêu thụ ngụy giao thịt, trước đó thử nghiệm ăn rồi khối, đau bụng trọn một ngày, cho nên hắn lương khô là nhất định phải chuẩn bị, nước cũng phải chuẩn bị đủ. Ninh An huyện tây thành bên ngoài dịch trạm liền có thể cung cấp đủ loại lương khô cùng nước trong, cầm lấy thừa kinh phủ lệnh bài liền có thể treo nha môn nợ. Muốn tốt nhất là lửa đốt, thịt bò kho tương mảnh, ướp trứng. Mặt khác lại chuẩn bị lên 4 túi da nước trong, phải nhanh. Vị huynh đệ này, dám không là muốn đi Hôi Vân Lĩnh. Dịch Tốt mắt nhìn mặc một thân công phục Triển Thiệu Vân, hảo tâm nhắc nhở nói, hai người đi sợ là có một ít nguy hiểm à, Hôi Vân Lĩnh cũng không phải cái gì tốt muốn xử. Mà lại coi như muốn đi, cũng hẳn là đợi đến ngày mai ban ngày tái khởi lộ trình, có rồi thiên quang, đường còn tốt đi chút. Quân đại hiệp, ngài nhìn. Triển Thiệu Vân nhất thời có một ít không quyết định chắc chắn được. Địch đại nhân mệnh lệnh là càng nhanh điều tra rõ Hôi Vân Lĩnh manh mối càng tốt, rốt cuộc cái này manh mối là Quân Bất Cẩu cung cấp, tại thừa kinh phủ xem ra hoặc giả liền là điều tra rõ án này mấu chốt, án này liên quan đến yêu ma thậm chí là thần trích, sợ sẽ nhất là đêm dài lắm mộng. Vậy liền nghe vị này Dịch Tốt đại ca, ở chỗ này ở lại một đêm lại đi đi. Quân Bất Cẩu cười lấy nhìn thoáng qua dịch trạm bên cạnh rừng cây nhỏ. Thế giới này không có chạy đến trong rừng cây tuyên thệ ái tình nam nữ si tình, không có gì xuân quang đẹp mắt, cũng là trong bụi cỏ một đôi đen lúng liếng mắt to xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương. Này đôi mắt to không biết đã tại nơi này bao lâu. Quân Bất Cẩu có thể khẳng định là đôi mắt này nhìn chằm chằm vào ra vào dịch trạm người, mà cái này dịch trạm nhưng là đi tới Hôi Vân Lĩnh cái cuối cùng điểm tiếp tế. Đúng không? Nhìn hai vị đều là lục phiến môn bên trong huynh đệ, ta chọn ở giữa sạch sẽ phòng hào hạng cho các ngươi. Dịch Tốt trong lòng trong bụng nở hoa, xem xét Triển Thiệu Vân gân cốt liền biết đây là công môn bên trong cao thủ kỹ năng, loại người này có thể so sánh những cái kia văn nhân tiểu lại thống quá nhiều, xem ra hiện tại một hai sâu tiền thưởng là không thể thiếu. Tại huyện thành nhỏ làm Dịch Tốt khổ a, có chút thân phận qua đường quan lại đều là đi trong thành quán dịch trú ngụ. Tới đây đều là chút bình thường công nhân, quanh năm suốt tháng nhi cũng không có nhiều chất béo có thể kiếm. Vậy liền đa tạ huynh đệ, muốn trên lầu gian phòng, tốt nhất là mang cửa sổ mái nhà, rộng thoáng. Triển Thiệu Vân trực tiếp ném ra một hai bạch ngân, còn là đông tuyết ngân, có thể đổi 10 sâu tiền. Hai vị mời đến. Dịch Tốt đem hai vị đại hào khách mời vào tầng 2 tốt nhất gian phòng, đầy đủ rộng lớn cửa sổ mái nhà thẳng tiếp dẫn vào ánh trăng, chiếu lên gian phòng bên trong hoàn toàn trắng bạc, liền đèn đều có thể không cần đốt. Ta đi lấy chút rượu thịt, hai vị một bên uống rượu một bên ngắm trăng, trở lại nếu là muốn tắm liền xin nói một tiếng. Ta cho hai vị nấu nước nóng, có tiền mua tiên cũng được, rượu là trần, thịt là mới kho, thậm chí còn có một loại Quân Bất Cẩu chưa từng thấy hoa quả, nói đúng, cái này Ninh An huyện đặc sản, gọi là nhất lưu người. Có thể hiệp trợ quân đại hiệp tiến hành án này, là triển mộ vinh hạnh, ta kính quân đại hiệp một chén. Triển Thiệu Vân rất vui vẻ, có thể cùng Quân Bất Cẩu dạng này võ đạo truyền kỳ ngồi chung cộng ẩm, hắn chỉ cảm thấy cùng có vinh quang. Tự tay vì Quân Bất Cẩu rót chén rượu, bưng lên chính mình cái chén uống một hơi cạn sạch, lại phát hiện Quân Bất Cẩu không nhúc nhích. Triển Thiệu Vân không khỏi có một ít lúng túng, quân đại hiệp, Triển hộ vệ chớ trách, ta chỉ là nhìn đến có khách nhân tới. Quân Bất Cẩu vung xuống ống tay áo, cửa sổ mái nhà hướng ra phía ngoài mở ra, liền thấy một cái đầu nhỏ xuất hiện tại ngoài cửa sổ, cặp kia đen lùng liếng mắt to chuyển động, sau cùng dừng ở Quân Bất Cẩu trên mặt. Ừm, là cái tiểu yêu, thế nhưng yêu khí không hiện. Quân Bất Cẩu âm thầm gật đầu, trước mắt tấm này mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất đáng yêu, đặc biệt là một đôi mắt to mười phần linh động, vừa nhìn liền biết đó là cái thông minh hải tử. Cũng xác thực là thông minh, tiểu hải tử này trên thân yêu khí cực kỳ nhạn, nếu không phải là mình có võ đạo thiên nhãn, liền xem như Trương Thanh Xuân nhị nương như thế thần chi. Nếu như không phải có chủ tâm xem xét, cũng chưa chắc có thể liếc mắt nhìn ra hắn là yêu. Mà lại từ đôi kia thanh tịnh như nước mắt to đến xem, tiểu yêu này tu hành 5 tháng hẳn là cực ngắn, lại có thể được thành hình người, đoán chừng tại nó bộ tộc này bên trong cũng là phi thường xuất chúng thiên tài. Triển Thiệu Vân trên mặt biến đổi, đưa tay liền muốn rút kiếm. Hắn mặc dù không có võ đạo thiên nhãn, lại có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ, hơn nửa đêm chạy đến cửa sổ mái nhà bên trên, cái này có thể là bình thường tiểu hải tử. Quân Bất Cẩu cười lấy, Triển hộ vệ không cần thần trương, tiểu yêu này cái này tới là không có ác ý tiểu đồ vật, ngươi là tới tìm ta sao? Ngươi, thật sao? Tổ gia gia nói. Tiểu yêu chú ý Quân Bất Cẩu nhìn hơn nửa ngày, mới mở miệng trả lời. Một cái miệng rỗi ra đầu có tới một thước hẹp dài lưỡi đỏ. Chỉ là hắn mở miệng nói tiếng người còn có chút gian nan, nói chuyện ấp úng, phát âm cũng không đủ tiêu chuẩn. Quân Bất Cẩu âm thầm gật đầu, quả nhiên là cái yêu bên trong tiểu thiên tài. Đoán chừng kia cái gì tổ gia gia phái hắn tới đây, liền là coi trọng hắn làm yêu ngày ngắn, yêu khí không hiện, không sợ bị cao nhân dễ dàng nhìn thấu. Không cần gấp, từ từ nói. Ngươi tổ gia gia nói cái gì? Tổ gia nói, tìm hắn người, sẽ đi qua. Trên người ngươi có? Ta nghe được. Lân phiến. Mùi vị.
Chương 66.
Người làm chứng nhìn thấy Quân Bất Cẩu lấy ra hai viên lân tiễn, tiểu yêu cái kia hai quả đen lúng liếng ánh mắt nhất thời trở thành sáng lên, kích thích phía dưới liền ngay cả tốc độ nói đều tăng nhanh rất nhiều. Là lân tiễn. Tiểu Giáp chờ ngươi. Rất lâu. Thổ gia nói. Ngươi đã đến. Đi gặp. Ngươi ở chỗ này chờ chúng ta thật lâu, chính là muốn mang chúng ta đi gặp ngươi tổ gia. Quân Bất Cẩu nói, ngươi tổ gia còn nói cái gì? Đẹp đẽ người. Không xấu. Hồ ly. Giúp chúng ta. Tổ gia. Không có tội. Chúng ta. Về nhà. Quân Bất Cẩu âm thầm gật đầu, hồ ly hẳn là Hoa Lạc Đỉnh, xem ra hắn quả nhiên cùng cái này lão xuyên sơn giáp là bằng hữu, bất quá cái này tiểu giáp nói cái gì có tội không có tội, về nhà cái gì, liền không biết là ý gì. Triển Thiệu Vân nói, Quân đại hiệp, chẳng lẽ nói cái này kinh tây lộ địa lòng trở mình, cùng cái này lão xuyên sơn giáp có quan hệ trực tiếp. Triển hộ vệ, ngươi nói xuyên sơn giáp am hiểu nhất làm là cái gì sự việc? Quân Bất Cẩu vừa nói vừa cười như từ trong túi càn khôn lấy ra một cái vừa mập vừa non, còn tại thỉnh thoảng bặm bẹo con mồi đến, cái này đồ vật tại thổ địa công trương thanh trong mắt nhưng là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đã hai cái kia lân phiến có thể là xuyên sơn giáp, mang chút lễ gặp mặt tới làm không tới có sai. Nhìn thấy dạng này to béo con mối, tiểu giáp nhất thời meo lại cặp kia đen lúng liếng mắt to, trong miệng lưỡi đỏ không được co ru ấy, một bộ phải lưu nước bọt bộ dáng. Ăn đi, không đủ ta chỗ này còn có. Quân Bất Cẩu cười đưa tay đưa đến tiểu giáp miệng phía dưới, đã ăn xong liền mang chúng ta đi tìm người tổ gia gia, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Xem ra hai cái kia lân phiến là lão xuyên sơn giáp không sai, Hoa Lạc Đỉnh cùng lão xuyên sơn giáp là bằng hữu. Đồng thời lại bị cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh gây thương tích, những đầu mối này đã đầy đủ Quân Bất Cẩu liên tưởng đến rất nhiều. Trước mắt xem ra, cái này lão xuyên sơn giáp trở thành bản án người làm chứng có khả năng cực lớn. Quân Bất Cẩu một cái vừa một cái móc ra con mối đốt tiểu giáp, triển hộ vệ, áp thư có thể mang đến sao? Áp thư là công môn đặc chế trang giấy, chuyên cung cấp phạm nhân cùng chứng nhân đồng ý sử dụng, mỗi một chương mặt ngoài đều có hình mở tối áp, vì thế mỗi một chương đều là gần như không tồn tại, không cách nào giả tạo. Nếu đúng như Quân Bất Cẩu suy đoán, cái này lão xuyên sơn giáp không chỉ phải mang trở về thừa kinh phủ, còn muốn làm chàng đồng ý làm chứng. Triển Thiệu Vân gật đầu nói, mang theo. Vậy thì tốt rồi, có triển hộ vệ đại biểu thừa kinh phủ chấp pháp, có chứng nhân đồng ý, hơn nữa ta cái này chứng kiến, nếu như cái kia cố niên sinh thật có tội, đừng nói hắn chỉ là một tôn thành hoàng, liền xem như cựu châu đế quan, cũng một dạng phải đền tội. Quân Bất Cẩu vừa móc ra một nắm lớn con mối đút vào tiểu giáp trong miệng chờ hắn lần nữa ăn sạch, sờ sờ nó cái đầu nhỏ nói, nghe lời, trước mang chúng ta đi tìm ngươi tổ gia gia, trở lại cho ngươi ăn no. Hôi Vân Lĩnh là cái rất kỳ quái địa phương, tên gọi lĩnh, kỳ thực chỉ là một tòa hãm sâu tại chỗ lõm thung lũng nhỏ sơn mạch, cuồn cuộn địa âm chi khí xông lên. Quanh năm bị mây mù che lấp, lại bởi vì bốn phía men theo bích thẳng tắp đao tước, mọc đầy rêu xanh dày nấm mốc, đừng nói nhân loại, liền xem như viên hầu cũng khó khăn bỏ leo. Loại địa hình này đừng nói là người bình thường, liền xem như Quân Bất Cẩu cùng Triển Thiệu Vân nhìn đều như mày. Tiểu giáp cái này biết đường ngựa con dẫn bọn họ đi là một đầu đường tắt, từ mặt tây nam men theo trên vách tìm tới một cái bị cỏ cây thấp thoáng xuôi dòng huyệt động, xuôi theo nơi này một đường trở xuống, liền có thể thẳng tới đáy cốc. Nhìn huyệt động này bộ dáng, hẳn là xuyên sơn giáp chính mình lấy ra. Một đường trượt xuống không biết dùng lúc bao lâu, ra huyệt động lúc. Quân Bất Cẩu cùng Triển Thiệu Vân đã đứng ở đáy cốc, ngẩng đầu nhìn lại, cuộn cuộn mây xám đem ánh trăng che chắn đi rồi có tới chín thành, chỉ mơ hồ nhìn thấy một tòa sơn phong cao vút, phong trên vách hình như có lít nha lít nhít lỗ thủng, đều giống như đến lúc trôi trải qua huyệt động hình dáng. Các ngươi xuyên sơn giáp nhất tộc sẽ không phải đều đến cái này Hôi Vân Lĩnh cư ngụ a? Vâng, mọi người cùng nhau ở, có mấy trăm, giáp, ba ba mụ mụ, cũng tại, khoảng chừng mấy trăm con xuyên sơn giáp ở tại nơi này Hôi Vân Lĩnh. Quân Bất Cẩu có chút kỳ quái, căn cứ hắn hiểu biết. Xuyên sơn giáp cũng không phải là quần cư độc vật, đừng nói là mấy trăm con, liền xem như mấy chục con ở tại cùng nhau đều là phi thường hiếm thấy. Có lẽ là bởi vì tiểu giáp tổ gia gia đã là yêu quái cấp bậc trong tộc đại năng, cho nên những này xuyên sơn giáp đều tụ tập ở chỗ này thụ hắn che chở. Loại khả năng này cũng là có. Tiểu giáp, vậy liền nhanh mang chúng ta đi tìm người tổ gia đi. Quân Bất Cẩu trong lòng thầm than, lão xuyên sơn giáp đã có liên quan vụ án, nói không chừng phải mang hắn trở về thừa kinh phủ chờ phán xét, cho dù hắn có thể lấy công chuộc tội làm người làm chứng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn không trách. Khi đó cái này Hôi Vân Lĩnh xuyên sơn giáp mất đi hắn che chở, chỉ sợ cũng chỉ có thể cắt tìm sinh lộ đi rồi. Tiểu giáp gật gật đầu, một ngựa đi đầu mang nếu bọn họ hướng Hôi Vân Lĩnh mà đi. Quân Bất Cẩu cùng Triển Thiệu Vân vừa tới dưới chân núi, chợt nghe Hôi Vân Lĩnh phía trên bị mây mù che chắn chỗ truyền ra một tiếng lệ thiếu. Tiểu yêu khốn khổ tu chỉ 400 năm mới có hôm nay, chỉ cầu dẫn dắt tộc dân được che chở ở đây, cũng không từng cùng nhân loại tranh nhau. Thượng tiên đến tột cùng vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ là tiểu yêu trong lúc vô tình đắc tội thượng tiên sao? Vang, là tổ gia, là tổ gia, người xấu. Tổn thương tổ gia, mau cứu! Tiểu giáp dừng lại chạy, quay đầu đi tới Quân Bất Cẩu trước mặt, gấp giật nảy mình. Cầu cầu, mau cứu tổ gia! Tổ gia từng nói với hắn, trong tay có cái kia hai mảnh lân phiến người liền là đến giúp đỡ bọn họ. Trước mắt cái này nhân loại bản lĩnh hắn gặp qua, hình như trên người có móc không hoàn mỹ vị con mối, thần kỳ như vậy bản lĩnh liền ngay cả tổ gia đều không có đâu. Có người muốn giết lão xuyên sơn giáp, không biết là qua đường cao nhân tiện tay trừ yêu, hay là có khác mục đích. Không tốt, lão xuyên sơn giáp là bản án trọng yếu chứng nhân, tuyệt đối không thể có sai lầm. Triển hộ vệ. Ngươi bảo hộ tiểu giáp, chậm rãi đi lên, ta đi trước cứu cái này lao xuyên sơn giáp. Quân Bất Cẩu chân phải điểm mạnh một cái mặt đất, thân thể đã như đạn pháo vọt lên mấy trăm trượng cao, không trung hai tay mở ra, giống như đại điểu một dạng lộn hướng thanh âm khởi nguồn chỗ. Hôi Vân Lĩnh chỗ đỉnh núi, Một cái chiều cao có tới 2 trượng, toàn thân lân giáp phóng xạ u thiết ánh sáng, hai cái to bằng cái bát to trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ cự hình xuyên sơn giáp, đang ngửa đầu nhìn qua không trung. Đầy trời mây xám bên trong, có một mảnh phương viên 5 thước xanh ngọc từ mây, trên mây đứng thẳng như một tên rách dưới bách kết, đầu tóc lộn xộn ăn mày, đang cũng nghiêng hai mắt, nhìn xuyên sơn giáp cười lạnh không thôi. Tốt yêu nghiệt, quả nhiên là trời sinh có thể đảo núi phá lĩnh, ham địa một phương, ngụy trang địa long trở mình, hại khổ vô số nạn dân yêu nghiệt, bản ăn mày ra há có thể dung ngươi. Cự hình xuyên sơn giáp thân thể của co, toàn thân lân giáp hơi hơi bung lên, trong miệng lại tại liên miên cầu khẩn, thượng tiên cho bẩm, tiểu yêu bản tính lương thiện, chỉ là vì người bức bách, mà lại tiểu yêu đồng thời không có trực tiếp phát động địa hại a. Chuyện này Huyền Hồ Động Thiên Hoa Tiên Nhân có thể vì tiểu yêu làm chứng. Cầu thượng tiên minh giám a. Huyền Hồ Động Thiên. Ha ha ha, thật là chết cười ăn mày ra, một đám loạn hồ ly mà thôi. Thật sự cho rằng những cái kia tanh hôi háo sắc học trò vì bọn họ viết mấy cái thoại bản, liền là hồ tiên sao? Tiên nhân, bọn họ cũng xứng. Yêu nghiệt, đừng vội nói nhảm, để mạng lại a. An mày cười lạnh một tiếng, liền muốn dương cao trưởng bộ xuống. Hãy khoan, lúc này mới một ngày không thấy, thế nào hoàng huynh tính tình liền biến lớn? Cũng nên cho cái này xuyên sơn giáp một lời giải thích cơ hội thôi, làm sao có thể nói giết liền giết. Chương 67. Cái này yêu ngươi giết không được. An mày nhíu lại hai hàng lông mày hạ xuống đầu mây, nhìn xem trước mặt một thân thanh sam quân bất cầu, bất giác cười khổ. Thiếu hóa tử mong muốn trả lại một nhân tình làm sao lại khó như vậy, a 300 năm trước cái kia một bữa cơm tri ân đều sắp thành rồi hắn tấm bệnh, khó khăn tìm tới cái trả hết nợ ân tình cơ hội, hơn nữa còn là đang lúc trở tay liền có thể giải quyết phiền toái nhỏ, bây giờ xem ra, chỉ sợ cái này phiền toái nhỏ phải thay đổi 10 phần bướng tay chân. Quân tiên sinh, ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại Hôi Vân Linh lên? Đương nhiên là vì ngăn cả ngươi. Quân bất cầu ngăn tại lão xuyên sơn giáp trước thân, cười nói, cái này xuyên sơn giáp là kình tây lộ địa hài trọng yếu chứng nhân, ta phải mang hắn trở về thừa kinh, cho nên ngươi giết không được. Quân tiên sinh, ngươi cũng đã biết một ngày này ta chờ 300 năm. Hoàng Khất Cái cười khổ nói, 300 năm trước, ta vừa đông vừa đói, liền phải ngã lăn tại trong gió tuyết. 7 ngày. Chỉ cần tiếp qua 7 ngày, ta liền có thể khôi phục tiền thân tu vi, quân tiên sinh ngươi cũng biết ta lúc ấy là như thế nào tuyệt vọng. Ngay tại ta gần như tuyệt vọng thời điểm, có người cho ta một bát cháo nóng, còn có một cái bánh nướng, cho ta có thể ăn no nê. Cái này một bữa cơm tri ân, nhưng cũng là ân cứu mạng, quân tiên sinh, như đổi lại là ta, làm như thế nào hồi báo? Thổ ra. Lúc này Tiểu Xuyên Sơn Giáp đã mang theo Triển Thiệu Vân trèo lên đỉnh núi, nhìn thấy run lẩy bẩy lao Xuyên Sơn Giáp, nhỏ Xuyên Sơn Giáp không hề nghĩ ngợi liền ngăn tại tổ gia trước thần, nhìn chằm chằm một đôi đen lúng liếng ánh mắt nhìn qua ăn mày, không cho phép tổn thương ta tổ gia. Triển Thiệu Vân cũng lộ ra thừa kinh phủ lệnh bài nói, vị cao nhân này, cái này Xuyên Sơn Giáp vì ta thừa kinh phủ trọng yếu nhân chứng, còn xin thủ hạ lưu tình. Thừa kinh phủ. Ha ha. Hoàng Khất Gái nhìn cũng chưa từng nhìn Triển Thiệu Vân liếc mắt, chỉ là nhìn qua Quân Bất Cầu nói, quân tiên sinh vẫn chưa trả lời ta đấy. Quân Bất Cầu nói, lớn như thế ân, đương nhiên phải dũng tuyển tương báo, nếu không thì chẳng lẽ không phải thành rồi vong ân phụ nghĩa người. Nói hay lắm. Hoàng Khất Gái âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, cứu ta người là một cái thư sinh nghèo, hắn họ Nghiêm. Triển Thiệu Vân trong lòng giật mình, họ Nghiêm? Ngươi không có đoán sai, vị này họ Nghiêm thư sinh hậu duệ chính là bây giờ đại trình triều nội các thủ phụ Nghiêm các lão Nghiêm Tùng. Hoàng Khất Cái cười nói, tiểu tử này cực kỳ tiền đồ, a Nghiêm gia đời đời kiếp kiếp đều là bình dân, đến hắn thế hệ này, thế mà làm được như thế cao vị. Bất quá hắn thân phận thế nào cũng không trọng yếu, ta Khiếu Hóa Tử coi trọng chỉ là hắn họ Nghiêm hậu nhân thân phận. 300 năm, Khiếu Hóa Tử một mực tìm cơ hội báo đáp Nghiêm gia ngày trước ân tình, nếu không thì liền không cách nào hồng trần chuyện, ý niệm thế nào thông suốt. Bây giờ rốt cục có rồi cơ hội, cái kia Nghiêm gia tiểu tử chẳng qua là mời ta ngoại trừ cái này xuyên sơn giáp mà thôi, như thế việc nhỏ, bất quá lần học có thể thành, quân tiên sinh ngươi tại sao muốn tới ngăn ta? Hoàng Khất Cái thật là không thể nào hiểu được. Hắn cùng Quân Bất Cầu sớm liền là siêu thoát thế gian cao nhân, không nói xem phàm nhân như sâu kiến, cũng không ứng để ý cái gì vương triều hưng suy, nhân gian đơn cửu, chớ nói chi là một cái nho nhỏ xuyên sơn giáp. Quân tiên sinh đến tột cùng là thế nào muốn? Cái gì đại trinh triều, cái gì thừa kinh phủ nhân chứng, những này liên quan ngươi ta có liên can gì? Càng khỏi nói cho ngươi ta vì thế là địch, bọn họ xứng sao? Quân tiên sinh, hôm nay ngươi chỉ cần không để ý tới việc này, coi như Khiếu Hóa Tử thiếu nợ ngươi một cái to lớn ân tình, thế nào à? Trong lòng oán trách thì oán trách, Hoàng Khất Cái cũng biết đạo Quân Bất Cầu thực lực, thật muốn trở mặt động thủ, thắng bại khó mà đoán trước. Hắn mặc dù cũng có át chủ bài chưa ra, Quân Bất Cầu thực sự có cái kia kinh thế một kiếm. Tiểu yêu xuyên sơn giáp, cầu tiên nhân cứu ta. Ta nguyện đi theo tiên nhân đi thừa kinh phủ, ta nguyện nói ra biết rõ tất cả. Lão xuyên sơn giáp tại trên mặt đất lộn một vòng nhi, biến thành một tên dáng người tráng kiện sắc mặt cho trầm lão giả, cẩn thận từng ly từng tí nuốt ở Quân Bất Cầu phía sau. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, cái kia khiến hắn cảm thấy uy áp như núi ăn mày hiển nhiên phi thường kiêng kỵ vị này thanh sam tiên nhân. Bây giờ có thể cứu hắn tính mệnh cũng chỉ có vị này thanh sam tiên nhân rồi. Quân Bất Cầu cười nói, hoàng huynh có thể biết ngươi cái kia ân nhân hậu duệ mặc dù quan cư nội các thủ phụ, kỳ thực lại là một cái gian thần. Chẳng lẽ ngươi dạng này thế ngoại cao nhân sẽ cam tâm vì gian thần làm việc, vì báo tư ân lại bất chấp công nghĩa? Coi như không tại triều đường, Quân Bất Cầu cái này sống lâu thừa kinh người cũng biết Nghiêm Tùng là cái gì mà hàng, bách tính ở sau lưng cũng không có ít nghị luận vị này đại trinh thủ phụ, Nghiêm gia khống chế xuống 9 thành binh mã ti cũng không ít bắt lung tung người nói chuyện, chỉ cần một cái gây chuyện sinh sự tội danh giữ lại, liền có thể trực tiếp đưa đến kinh tây nhà ngục đi khai thác đá. Quen biết địch thủy sau đó, Vị này Địch Thanh Thiên càng là ở trước mặt hắn thẳng mắng Nghiêm Tùng là cái lao tặc quốc trùng con chuột lớn sinh nhi tử không có phê con mắt vương bát đản. Đáng tiếc Địch Thụy lại mắng cũng vô dụng, người ta Nghiêm Tùng sinh nhi tử không chỉ có phê con mắt, còn là cái tài tử, vì người khôn khéo giả dặn, thường có tiểu các lao danh sưng. Nghiêm gia khí vận có thể thịnh đây, Nghiêm Tùng chủ chính nhiều năm, vây cánh trải rộng trong triều đình bên ngoài, nữ đế Thương Thanh Vi cũng phải lo lắng vạn nhất ép phản hắn, đại trinh thiên hạ vì thế hòa loạn. Ha ha, quân tiên sinh nói bừa, cái gì gian thần trung thần, giống ngươi ta dạng này người thế nào còn nhìn không tấu những này. Đều chẳng qua là triều đình chính tranh, chỉ trích đối phương tìm cớ mà thôi. Hoàng khất cái cười ha ha, chúng ta liền từ đại trinh khai quốc thái tổ tính lên, có một cái tính một cái, đến đương kim cái kia làm hoàng đế nữ hoa hoa, lại có cái nào là tốt đồ vật. Bất quá là thịt cá bất tính, cực quyền độc trị chi đồ, cũng xứng trách cứ hắn người là gian thần. Quân tiên sinh à, người rõ ràng cũng là vị cao nhân đương thế, làm sao lại không hiểu đâu, có thể lo chết khiếu hóa tử. Ta đối với ngươi nói à, giống ngươi ta dạng này người, liền nên tung hoành tứ hải bách không cố kỵ, chấm dứt bản thân ân oán mới là trên trời dưới đất lớn nhất sự tình. Còn như cái gì công nghĩa? Ha ha, trên đời này lúc nào từng có công nghĩa sao? Khiếu hóa tử chỉ biết Nghiêm gia tại ta có ẩn, cho dù tại các ngươi trong mắt Nghiêm gia lại thế nào tội ác tại trời, chấm dứt khiếu hóa tử thí sự. Triển Thiệu Vân càng nghe càng tức, nhịn không được nói, liền công nghĩa đều không nhận, nhất định phải cùng kẻ phản bội làm bạn, thiên hạ nào có như ngươi loại này mắt mù tâm mù cao nhân. Chỉ là một cái tiểu lại cũng dám chỉ trích khiếu hóa tử ta, thật là muốn chết. Hoàng khất cái cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng bắn ra một điểm ngọc quang, đảo mắt to như mặt trăng băng luân, hướng Triển Thiệu Vân đánh tới. Hoàng huynh muốn đả thương ta đồng hành người, đây là không cho quân mỗ mặt mũi. Quân bất cầu huy động ống tay áo, một mảnh cương khí kim màu xanh đem ngọc quang kích bay. Quân tiên sinh, ngươi đây là nhất định phải ngăn ta sao? Hoàng khất cái lắc đầu nói, khiếu hóa tử vốn không muốn cùng ngươi giao thủ, đây chính là ngươi ép. Cũng thế, hôm đó tại bên hồ nhỏ không thể kiến thức ngươi cái kia kinh thế một kiếm, khiếu hóa tử rất là tiếc nuối, liền mượn hôm nay cơ hội kiến thức xuống quân tiên sinh tinh diệu kiếm pháp à. Nói xong tay phải giương lên, phát ra liên tiếp kim quang sét đánh bắn về phía bầu trời, đầy trời mây xám nhất thời như vòng xoáy một dạng nhanh chóng khuấy động lên tới, cơn xoáy trung tâm truyền ra ẩn ẩn tiếng sấm, bên trong có điện xà vũ động. Hoàng khất cái tay phải đã biến thành một tấm cự trường, từ tầng mây cơn xoáy trung tâm một cái rút ra hơn 10 đầu điện xà, cổ tay rung lên, sắp nhập thành một cái to đến mấy trượng thiểm điện chi tiên, sét đánh một tiếng, hướng quân bất cầu mạnh mẽ rút tới. Ha ha, quân tiên sinh a, ăn trước khiếu hóa tử một roi thế nào? Chương 68. Linh cây rượu chỉ không gì không khắc cái này khiếu hóa tử thật là đủ hung ác, lại còn toàn không niệm cố nhân chi tình. Quân bất cầu âm thầm lắc đầu, quả nhiên tại hoàng khất cái loại này cao nhân trong mắt, làm theo ý mình bách không cố kỵ mới là trọng yếu nhất, cho dù chính mình tận tình khuyên bảo, hắn còn là quyết định được chủ ý muốn giết Lao Xuyên Sơn Giáp. Những cao nhân này quản cái này gọi là thuận theo bản tâm, nói trắng ra là liền là lao tử nắm đấm đủ lớn, lao tử định đoạt. Rõ ràng liền là giá trị quan có vấn đề. A thể nội võ đạo chu thiên nhanh chóng vận chuyển, quân bất cầu ống tay áo liên miên huy động, trước người bày xuống mười mấy đạo chân cương bình chướng, đồng thời không quên vung ra một đạo thanh quang đem Triển Thiệu Vân, Lao Xuyên Sơn Giáp tổ tôn đưa ra trăm trượng có hơn. Thoạt nhìn hoàng khất cái là muốn liều mạng, một trận chiến này không thể coi thường, tuyệt đối không thể thay họa cá trong chậu. Hôm đó ta không nhìn lầm, quả nhiên là càn nguyên chân cương, đáng tiếc ngươi còn là ngăn không được. Hoàng khất cái luôn miệng cười to, cự trưởng cổ tay rộn rập, đem đầu này to đạt mấy trượng thiểm điện roi run giống như giống cây lao mạnh mẽ đâm về chân cương bình chướng, chỉ gặp điện hoa văng khắp nơi, mây xanh từng mảnh, càn nguyên chân cương kết xuống bình chướng lại bị hắn từng tầng xuyên thấu, lóe ra điện quang sét đánh mũi thương trực chỉ quân bất cầu giữa lông mày. Đến hay lắm, chúng ta liền là giờ khắc này. Quân bất cầu cười lấy nhìn liền xuyên mười mấy tầng chân cương bình chướng, đã rút nhỏ gấp trăm lần thiểm điện roi, tay phải hóa thành cự trưởng nâng lên, mười ngón tay hình như thanh ngọc, giữa ngón tay hiện ra từng mảnh mây xanh, đóa đóa thúy diễm. Trong đó nhất là lấy ngón giữa và ngón trỏ nhất là trắng kiện, ngón tay bên trên mỗi một đầu nếp nhăn, mỗi một cái kỳ đấu, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, đều tại phóng xạ mây xanh thủy diễm, càng như hai cái màu xanh trụ ngọc, chỉ trời mà đứng. Giờ khắc này quân bất cầu ngũ cảm toàn bộ chuyển rời đến cái này hai ngón tay bên trên, ngón giữa và ngón trỏ tựa như là hắn hai cái hóa thân, xem xét hơi bảo đủ, có thể cảm ứng được thế giới này mỗi một tơ gió, mỗi một cái vật thể quỹ tích vận hành, mỗi một viên cho bụi, mỗi một cái phần tử thậm chí nguyên tử nội hạch vận hành, thế là cái này hai ngón tay liền thay đổi, biến thành không gì không kẹp, không gì không cầm, không gì không khắc, không gì không thể gãy linh tê diệu chỉ. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm có linh tê một điểm thông. Chính là võ tàng chân điển bên trên ghi chép trên trời dưới đất tứ hải bát hoang mái hiên bên trong vô song linh tê diệu chỉ. Cái này hai ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, cứ như vậy dễ dàng đem tiềm điện roi cầm lấy. Cái gì? Hoàng khất cái hiện tại liền là đầu kim ngư thành tinh bộ dáng, hơn nữa còn là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn dáng vóc lớn nhất cái kia kim ngư, một đôi mắt suýt nữa trừng ra mặt đi. Hắn một kích này thế nhưng là vận dụng thể nội trọn vẹn 6 thành thiết lực, còn tại trong phạm vi nhỏ mượn thiên địa chi uy, cái này một roi rút ra ngoài, 500 năm trở xuống tu vi yêu ma lập tức liền phải tan thành mây khói, liền xem như có hương hỏa kim thân chính chức thần trích cũng chưa chắc dám đón đỡ. Kết quả lại còn bị quân bất cầu dùng hai ngón tay cạnh lấy. Hoàng khất cái đột nhiên nhớ tới 300 năm trước vị kia nhân gian võ thần. Mặc dù hắn năm đó vì chuẩn bị linh xá, hoàn mỹ cùng vị này võ đạo cao nhân giao thủ, thực sự nghe qua liên quan tới người này truyền thuyết. Tên kia nghe nói liền là mạnh không thèm nói đạo lý, mỗi lần xuất thủ đều có thể chấn kinh vô số tiên thần ánh mắt. Hừ. Quân bất cầu khẽ quát một tiếng, hai ngón nhẹ hợp, nhất thời điện lửa tắt diệt, xét đánh ngừng, thiểm điện chi tiên đã là vô thanh trong bụi. Linh tê diệu chỉ đáng sợ nhất địa phương còn không phải không gì không kẹp, mà là không gì không phá. Bất kỳ cái gì đồ vật một khi bị kẹp lấy, liền có thể trong nháy mắt hiểu rõ hắn kết cấu đặc điểm, rồi sau đó công hắn thiếu hụt, trong nháy mắt phá diệt chi, hoàng khất cái thiểm điện roi tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hoàng huynh, ngươi cũng ăn ta một kiếm. Loảng xoảng. Hôi vân lĩnh bên trên, một tiếng kiếm reo vang tận mây xanh. Tất cả mọi người cảm giác mắt tối sầm lại, chỉ có một đạo kiếm quang lập lòe như lúc sơ sinh mặt trời, lướt qua chính mình trong lòng. Quân đại hiệp xuất kiếm một khắc này, thế giới này chỉ còn lại có một đạo kiếm quang, một khắc này ta hoảng hốt coi là, cái này thiên địa vũ trụ đều là bị một kiếm này bổ ra. Triển Thiệu Vân ánh mắt rất thương, đau rất muốn rơi lệ, mà lại vô luận hắn thế nào trừng lớn hai mắt, vẫn là không cách nào nhìn đến một kiếm này quỹ tích vận hành, nhưng vẫn là quật cường mở to hai mắt. Nguyên lai, Thanh Sam tiên nhân thúc thúc, không chỉ biết biến ra, còn mối. Tiểu Xuyên Sơn giáp nhìn qua từ chính mình trong lòng chạy qua một màn kia kiếm quang, trong miệng lưỡi đỏ của ngũ, hắn nghĩ trở thành giống vị này Thanh Sam thúc thúc một dạng người a, như thế hắn liền có thể bảo hộ tổ gia không bị người xấu tổn thương. Quả nhiên lợi hại. Hoàng Khất Cái đương nhiên không thể so với Triển Thiệu Vân đáng người, hắn thấy đến kiếm quang nơi đến, Quân Bất Cẩu rút kiếm trong nháy mắt, đạo này kiếm quang dường như không phải từ vỏ kiếm bên trong phát ra, mà là từ thiên địa tương giao chỗ dâng trào mà tới, nhưng hắn cũng chỉ là vừa mới nhìn đến thiên địa tương giao chỗ đột nhiên xuất hiện một vệt sáng lên tuyến, đã đến hắn cái cổ phía trước. Thì ra là thế. Nghĩ không ra võ đạo bên trong người tu luyện kiếm pháp, vậy mà cũng có thể cùng thiên địa tương hợp, kiếm quang này bên trong thậm chí còn mang theo một chút tiên thiên chi khí. Đừng nói là người, liền xem như 300 năm trước tu tiên giả hậu thiên pháp bảo, chỉ sợ cũng không chịu nổi một kiếm này chi uy. Bất quá chẳng người khác có thể, muốn chẳng khiếu hóa từ ta, còn kém chút hòa hậu. Ý niệm như thiểm điện tại trong đầu lướt qua, Hoàng Khất Cái mặc dù kinh hãi, không chút nào không sợ, một chỉ điểm tại chính mình mi tâm, mở ra một cái lăng hình dáng pháp nhãn, mảng lớn ngọc quang từ cái này pháp nhãn bên trong bắn ra, nhanh chóng ảnh hưởng toàn bộ đỉnh núi. Định Can Khôn. Hôi Vân Lĩnh đỉnh núi phạm vi bên trong thời gian, không gian, nhất thời liền có rồi dài đến 3 cái hô hấp ngưng kết thời hạn, tại cái này 3 cái hô hấp bên trong, thời không đều bị Hoàng Khất Cái dùng pháp lực phong tỏa. Quân Bất Cẩu chu thần một kiếm, đột nhiên xuống nhanh, tựa như là nhận lấy cực lớn trói buộc một dạng. Lại là cái chơi ánh mắt, quả là giống như là cái đại hào bạch hạt tử. Hoàng Khất Cái định càn khôn có thể định trụ Triển Thiệu Vân cùng Lao Xuyên Sơn giáp bọn họ, để cho bọn họ sinh mệnh bên trong trực tiếp thiếu đi 3 cái hô hấp, lại định không được đã thành kiếm ảnh hiệp hồn Quân Bất Cẩu. Lần trước Quân Bất Cẩu trợ giúp Thương Tâm kiếm khách bọn họ luân hồi chuyển thế kiếm ảnh hiệp hồn thành công hấp thu tứ đại cao thủ hồn phách lưu lại tiên tiên chi khí, bây giờ như thế nào lại bị Hoàng Khất Cái loại này hậu thiên thuật pháp vây khốn. Thanh ảnh chợt lóe, thân cao có tới 2 trượng kiếm ảnh hiệp hồn xuất hiện, trong tay thanh phong kiếm có tới 9 thước. Loảng xoảng. Quân Bất Cẩu hai lần rút kiếm. Võ đạo chân hình, kiếm ảnh hiệp hồn. Khó nói Quân tiên sinh lại là năm đó người kia chuyển nhân không thành. Phiền toái, khiếu hóa tử muốn chơi nhi hết. Hoàng Khất Cái trong lòng như gặp phải trọng kích, vang lên bên tai một trận giống như lưu ly vỡ vụn thanh âm, liền biết chính mình định càn khôn bị phá. Cái này Quân Bất Cẩu quả là đáng sợ, không chỉ luyện liền võ đạo chân hình, kiếm ảnh hiệp hồn bên trong thế mà còn có một chút tiên thiên lực lượng. A phi. Hoàng Khất Cái nhanh chóng cúi đầu, đánh một cái cực vang hắt xì, chấn động Triển Thiệu Vân cùng Lao Xuyên Sơn giáp lỗ hai vụ vụ trực thiếu, đầu gần như vỡ ra. Theo như cái này hắt xì, Hoàng Khất Cái hai cái vừa đen vừa to lại lớn trong lỗ mũi vươn hai đầu lóng lánh long lanh, ngọc quang bắn ra bốn phía gân hình dáng vật, hướng xuống cuốn một cái, đánh vào Quân Bất Cẩu kiếm quang bên trên. Quân Bất Cẩu hai lần rút kiếm trùng điệp kiếm quang lại bị đụng có chút dừng lại. Lần này tính ngươi thắng, khiếu hóa tử đi, sau này còn gặp lại. Hoàng Khất Cái rên lên một tiếng, mượn kiếm quang hơi ngừng lại cơ hội, bèo một tiếng thu hồi hai đầu ngọc cân, hóa thành một mảnh xanh ngọc hào quang hướng bầu trời đột đi. Tốt một cái Quân Bất Cẩu a, vậy mà để khiếu hóa tử vận dụng bản mệnh chân nguyên mới được thoát thân, xem như ngươi lợi hại. Không biết ra bao xa Hoàng Khất Cái từ ngọc hà bên trong hiện ra thân thể, quay đầu nhìn sang phía dưới đã biến thành một cái chấm đen nhỏ Hôi Vân Lĩnh, dưới chân đột nhiên đánh cái lảo đảo. Chương 69. Tiểu Các Lao nếu như từ không trung quan sát vũ châu thành, liền sẽ rõ ràng trận này địa thai đối bách tính sinh hoạt ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Trải qua Bắc phạt Man Vương chiến tranh sau đó, vũ châu dùng trọn 10 năm thời gian mới dần dần khôi phục dân sinh, thế nhưng là trận này địa thai thoáng qua một cái, bình thường dòng người không thôi đường lớn hai bên đều chỉ có rất ít cửa hàng còn tại kinh doanh, mà lại gần như đều là trước cửa bán vẻ, trên đường chim sẻ cũng là so với người còn nhiều. Ngược lại là phụ cận huyện thành nhỏ nhân khí không giảm, tại tràng thai nạn này bên trong may mắn thoát khỏi tại khó vũ châu người khổ cực buôn ba mấy chục bên trên trăm dặm, chính là vì mua được tiện nghi lương thực. Vũ châu thành ngoại ô lương thực giá cả tăng lên gấp rưỡi, trong huyện thành lại chỉ tăng gấp đôi, dễ dàng như vậy cũng không thể dễ dàng buông tha à, liều mạng cướp được một hai túi giá thấp lương sau đó, dân chúng liền sẽ lộ ra vừa lòng đẹp ý cười, giao khẩu ca tụng nơi này quan địa phương là thành thiên đại lao ra. Hoàng Khất Cái loại này thế ngoại cao nhân tự nhiên xem không hiểu kinh tây lộ giá lương thực huyền bí, nhìn đến dân chúng mừng rỡ bộ dáng, lại nghĩ đến chỗ này khắc ngay tại trong thành nhân hậu duệ, càng thêm kiên định chính mình ý nghĩ. Nghiêm gia hậu duệ còn không tệ a, Nghiêm Thế Thường tiểu tử kia thật mẹ nó là một thiên tài. Chỉ đáng tiếc như hiện tại địa sinh biến sửa đường đoạn tuyệt, nếu không thì chính mình chỉ cần thêm chút chỉ điểm, lấy tiểu tử này tài trí không nói lăn lộn cái địa tiên, một người tiên là vững vững bằng bằng, nhân tiên tốt xấu cũng có 500 năm số tuổi thọ, chính mình cũng coi là báo Nghiêm gia ân tình. Khu khu. Hoàng Khất Cái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Quân Bất Cẩu một kiếm kia thực sự quá mức bá đạo. Hắn vận dụng bản mệnh chân nguyên, liền ngọc cân đều phát hiện, cái này mới miễn cưỡng thoát thân, nhưng vẫn là thường tới nguyên khí. Lẽ ra không nên thua bởi hắn, xem ra vẫn là chủ quan rồi. Bất quá tên kia cường hành đột phá ta định càn khôn chắc hẳn cũng sẽ không nhẹ nhõm. Rốt cuộc tìm được tâm lý cân bằng Hoàng Khất Cái mới cảm giác dễ chịu chút, nhìn nhìn đã đến U Châu chủ thành trên không, vội vàng dùng cái ẩn thân pháp quyết, trong bóng tối hạ xuống đầu mây. Cái này U Châu cũng xem như kinh tây lộ bên trên thành lớn, có một tôn thành hoàng tọa trấn, hoàng khất cái cũng không muốn mình bị thành hoàng phát hiện, đến lúc đó lại là gặp mặt lại là lễ bái rất phiền phức, nếu là bạn nhất bị nhìn ra chính mình bị thương nhẹ, tấm mặt mo này càng là nhịn không được rồi. Đi thẳng vào U Châu quán dịch thượng phẩm bị lạc, hoàng khất cái mới phát hiện xuất thân hình, nơi này là tam phẩm trở lên triều đình đại quan cùng gia quyến mới có tư cách cư trú địa phương, một khi có đại quan vào ở, đừng nói là người không có phận sự, liền ngay cả nơi này quán thừa cũng không dám tự ý vào. Bây giờ cái này viện lạc bên trong sẽ cùng là nghiêm gia trạch viện một dạng, chỉ là thân thủ cao minh nghiêm gia hộ vệ cũng không dưới 30 người. Hoàng lão, ngài trở về sao? Một thân màu trắng thường phục nghiêm thế thường đang ngồi ở thủy tại trong lương đình đọc sách, trên tay bản này thi tập bên trong có hắn thích nhất tài nữ Tô tiểu thủ tân tác. Tô tiểu thủ thơ là tả thứ tốt, đáng tiếc như thế một vị tài nữ giai nhân, lại vẫn cứ thân ở trong phong trần. Nghiêm thế thường đang nhìn mê mẩn, trước mắt bóng người chợt lóe. Hoàng khất cái đã ra hiện tại hắn trước mặt, bồi hộ tại bên cạnh hắn bốn tên nghiêm gia cao thủ nhưng là nghiêng đầu một cái, ngồi tại trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Nghiêm thế thường vội vàng thả tay xuống bên trên thi thẩm, cung kính hạ bái. Trước mắt vị này hoàng lao thế nhưng là người trong chốn thần tiên, càng là nghiêm gia lớn nhất át chủ bài. Phụ thân đã từng nói, nghiêm gia nếu có một ngày tao ngộ tai họa ngập đầu, chỉ cần có hoàng lao tại, liền không có người có thể động hắn phụ tử hai cái. Nếu không thì nghiêm gia sao lại dám dễ dàng cùng cái kia yêu thần minh lui tới? Lần này sở dĩ biết giao mổ châu giết gà thỉnh cầu hoàng lao đi chém giết cái kia xuyên sơn giáp, cũng là bởi vì việc này không tiện mượn tay người khác yêu thần mình những cái kia yêu ma, mà lại là nghiêm gia cùng triều đình một trận quyết chiến, chỉ cần để cái kia nữ đế điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, đối nghiêm gia không thể làm gì, chờ đến thiên hạ giá lương thực vừa loạn, cái này thiên hạ chỉ sợ cũng nếu đổi cái dòng họ. Nghĩ tới đây nghiêm thế thường liền càng phát ra xem thường cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh, cái gì đồ vật ta lại muốn mượn nghiêm gia tay tụ tập trăm vạn hương hỏa ngưng tụ đại thành hoàng kim thân, vừa lo trước lo sau đủ loại lo nghĩ, liền ngay cả giải quyết một cái xuyên sơn giáp đều muốn mượn nghiêm gia tay, như thế không có gánh vác, cũng xứng mong muốn nói càng cao thần bị. Nếu không phải cái kia cố niên sinh quá xảo quyệt, nghiêm gia cần gì phải thỉnh cầu hoàng lao xuất thủ? Ừm, trở về, cái kia xuyên sơn giáp sao? Không có giết thành. Hoàng khất cái mặt mo đỏ ửng, vội vàng dùng pháp lực che giấu đi qua, không có để nghiêm thế thường nhìn ra. Không có giết thành. Thế thường rõ ràng, nghe cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh nói, cái này xuyên sơn giáp giảo hoạt cực kỳ, vừa nhất biết đào hàng, chắc là cảm ứng được nguy cơ, trốn đến không biết đi nơi nào. Nghiêm thế thường mặc dù chưa thấy qua hoàng khất cái xuất thủ, lại nghe phụ thân nói qua vị này kỳ nhân chính là 300 năm trước một vị tu tiên giới đại năng, nếu như không phải nhà mình tiên tổ gặp vận may thi ân cho hắn, vị cao nhân này đoán chừng con mắt cũng sẽ không nhìn nhầm ra, cái kia xuyên sơn giáp nếu không phải tránh né đúng cách, làm sao có thể chạy ra vị cao nhân này lòng bàn tay. Tiểu tử ngươi cũng là đủ cơ linh, còn biết chu toàn mặt ta mặt. Bất quá ta khiếu hóa tử có sao nói vậy, chưa từng làm lừa gạt người. Hoàng khất cái lắc đầu nói, không phải cái kia xuyên sơn giáp trốn, mà là thừa kinh phủ có cao nhân tương trợ. Ừm. Người này thực lực coi như không tệ, miễn cưỡng có thể cùng ta khiếu hóa tử đánh cái ngang tay, có hắn cản trở, giết cái này xuyên sơn giáp không được. Nghiêm thế thường hai mắt sáng lên, trên đời lại còn có như thế cao nhân. Tiểu tử nghe gia phụ nói qua, hoàng lao tại 300 năm trước chính là tung hoành thiên hạ tiên nhân, người này đến tuột cùng là vị nào, có thể cùng hoàng lao đối địch. Có cao nhân tốt, đừng xem nghiêm gia cùng yêu ma kết giao, nhưng lại chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua những này yêu ma, giống hoàng lao dạng này nhân loại cường giả mới là nghiêm gia lôi kéo đối tượng, nghiêm gia muốn thành đại sự, đang cần dạng này cao nhân giúp đỡ. Tiểu tử ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, người này đoán chừng không phải các ngươi nghiêm gia có thể thỉnh cầu. Hoàng khất cái lắc đầu nói, hắn bây giờ tên là Quân Bất Cầu, là một vị chóc đao nhân. Bất quá, có trời mới biết hắn có phải hay không cái nào đó dùng bí pháp chuyển thế lao quái vật. Nếu không thì như thế trẻ tuổi, nơi nào đến kinh thiên tu vi. Dọc theo con đường này hoàng khất cái đều đang suy nghĩ việc này, không đúng, khẳng định không đúng, Quân Bất Cầu rõ ràng liền là cái triều khí phồn thịnh nhân loại thanh niên. 30 tuổi không được tuổi tác liền có thể cùng mấy trăm năm tu vi chính mình chống lại, cái kia ăn mày ra ta không phải sống đến thân chó đi tới sao? Nhất định là cái nào đó không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, không biết thẹn lão quái vật, cùng ăn mày ra ta một dạng dùng một loại nào đó thâu thiên bí pháp chuyển thế, sau đó lại tới giả heo ăn thịt hổ. Thật là càng nghĩ càng giận, hoàng khất cái đều sắp tức giận nổ. Quân Bất Cầu, là cái kia một kiếm đoạn sông chém ngụy giao xà trực chóc đao nhân Quân Bất Cầu. Nghiêm thế thường hơi biến sắc mặt. Lưỡng Hà thủy vận sự tình cũng là nghiêm gia cùng yêu thần mình phía sau điều khiển, mắt thấy Phương Bảo Chánh đã là không cách nào ứng đối, Lưỡng Hà thủy vận nha môn liền phải triệt để mất đi uy tín, lại vẫn cứ bị một cái chóc đao nhân phá hủy đại sự. Vì thế nghiêm gia mật thám cùng yêu thần minh người vẫn luôn trong bóng tối điều tra cái này gọi là Quân Bất Cầu người, đáng tiếc vô luận phái ra bao nhiêu người, trong bóng tối xuất động bao nhiêu yêu ma, cuối cùng đều không hiểu ra sao bước hơi khỏi nhân gian, trong đó thậm chí bao gồm mấy cái mấy trăm năm tu vi đại yêu. Vì thế nghiêm gia cùng yêu thần minh không thể không bên trong gãy mất đối Quân Bất Cầu điều tra, lại không nghĩ rằng người này vậy mà đối mặt hoàng lão, mà lại có cùng hoàng lão địa vị ngang nhau thực lực, chính là cái này Quân Bất Cầu. Hoàng khất cái nhìn nghiêm thế thường, nghe ta khiếu hóa tử lời hay quý bảo, tiểu tử ngươi lập tức trở về kinh thành thành thất đốc, vạn nhất chọc giận người này, ngươi có mấy cái đầu chỉ sợ đều không đủ hắn chặt. Chương 70. Kỳ Lân Nhi giác trí đại sư không có chết, cứu hắn người là ta là Nghiêm Thế Thường. Hắn không đang chết lý do có hai cái, thứ nhất, hắn phi thường có tài hoa, còn là một cái có can đảm thay đổi thường phục mang lên tóc giả chạy đến Lộng Ngọc lâu cùng ngươi đối thơ rượu hòa thượng, xem như ngươi thi hữu. Thứ hai, ta cũng là ngươi thi hữu, ngươi mua đầu thơ mới ta đều đọc qua, ta biết ngươi là thiện lương cô đường, nếu như biết rõ có người muốn giết Giác Trí đại sư, nhất định mong muốn cứu hắn, cho nên ta cứu hắn, liền là đang giúp người, mà có thể trợ giúp Tô Cô Nương, là Nghiêm Mộ vinh hạnh. Phụ thân đối ta 10 phần khắc nghiệt, ta 3 tuổi vỡ lòng, 6 tuổi nhập thất, 8 tuổi có thể thơ văn, 11 tuổi có thể viết cẩm tú văn chương, 13 tuổi rõ trải qua, 15 tuổi thi đậu tú tài, 21 tuổi trở thành đại trinh sử thượng nhất trẻ tuổi trạng nguyên lang, 22 tuổi vào Hàn Lâm, 23 tuổi đảm nhiệm chi thành châu sự, 27 tuổi thành công bộ thị lang. Ta có thể có những ngày thành tựu, hoàn toàn là dựa bản thân nỗ lực, cùng ta là Nghiêm các lão nhi tử không có nửa phần quan hệ. Cho nên ta hẳn là có tư cách trở thành bằng hữu của ngươi, chí ít có thể trở thành ngươi văn hữu. Ta là có thành ý Tô Cô Nương, hy vọng có thể thu đến ngươi hồi âm a, thu đến thư sau đó ta lại nhìn ngươi, lúc đi sau đó biết mang lên hoa tử vi, có người nói Tô Cô Nương thích nhất liền là tử vi, thật là đúng gì mà, ta cũng ưa thích. Nghiêm Thế Thường cực kỳ nghe khuyên, hoàng khất cái đã muốn hắn đi, là hắn biết là đến nên đi thời điểm. Trước lúc rời đi, Nghiêm Thế Thường viết một phong thư cho Tô tiểu thủ, còn thuận tay làm rồi một số việc. Hắn lần này tới kinh Tây Lộ lớn nhất mục đích liền là đem 100 vạn hương hỏa mang cho Cố Niên Sinh cái tia xảo quyệt thành hoàng, chuyện này hắn đã làm được, đủ để chứa đầy 100 đầu thương thuyền hương hỏa bị phân tán đến vô số người trong tay, tại trong vòng 5 ngày liền tất cả nấu cho Vân Châu thành hoàng miếu. Những người này có nông phu, có tiểu thương, có bình thường thợ sắt, có xuất ngũ lao binh, thậm chí còn có chưa đầy 12 tuổi thiếu niên lang, bọn họ chỉ biết là có một vị mang trong lòng từ bi phú thương từ kinh thành đến, miễn phí cung cấp hương hỏa cho mọi người, để bách tính có thể đi kinh Tây Lộ nhất đại thành hoàng miếu thắp hương cầu phúc. Đại thai qua đi, tâm tư kinh hoàng dân chúng quá cần dạng này tinh thần an ủi, chúng chi mỗi cái dẫn hương hỏa người còn có thể đạt được 2 lượng mặt trắng. Tại Nghiêm Thế Thường xem ra, những này bách tính tựa như là kẻ ngu mở dạng, bọn họ tại mảnh này cực khổ sâu nặng đại địa bên trên bị cái này đến cái khác vương triều nô dịch trên 1 năm, tựa như là một đám ngu xuẩn mai con, bị người chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên có thể dừng lại ăn vài miếng cỏ xanh, liền coi chính mình tìm được rồi vừa lòng đẹp ý, bọn họ đã hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tính, thế mà không ai nghĩ đến vị này kinh thành phú thương vì cái gì không đem mua sắm tiền hương hỏa trực tiếp đổi thành lương thực phân cho mọi người. Bởi vì cái kia 2 lượng mặt trắng liền đầy đủ để cho bọn họ mang ơn, đốt hương cầu thần cũng một mực là bọn họ thích nhất làm việc. Thiên hạ như đều là dạng này bách tính, hoàng đế do ai tới làm còn không phải như vậy. Nghiêm Thế Thường cho rằng nếu như đổi lại phụ thân hoặc là chính mình tới làm cái này hoàng đế, nhất định sẽ mạnh hơn cấm thành bên trong nữ nhân kia. Nghiêm Thế Thường lúc đi thời gian, kinh Tây Lộ bên trên lớn nhất 3 cái thương nhân lương thực chết rồi. Nghe nói là bọn họ tại dâng hiến hương hỏa thời gian đột nhiên lương tâm phát hiện, không cách nào bỏ qua đại phát quốc nạn tài chính mình, thế là liền việc nghĩa chẳng từ nan mà đem chính mình treo ở xà nhà bên trên. Mới nhất định phải tin tưởng người khác lương tri, cho dù là tội ác tẩy trời người xấu cũng sẽ có lương tâm phát hiện thời khắc. Cái này 3 cái kinh Tây Lộ bên trên lớn nhất thương nhân lương thực mặc dù chết rồi, bọn họ dũng cảm tự hỏi tự trách tinh thần lại phi thường đáng giá người trong thiên hạ học tập. Vì thế Nghiêm Thế Thường không tiếp đi tới đi lui mấy trăm dặm, phân biệt đi 3 cái thương nhân lương thực trong nhà an ủi người nhà bọn họ. Thiên hai vô tình người lại không thể vô tình. Lần này đại biểu nội các tới kinh Tây Lộ tuần tra, Nghiêm Thế Thường tại chuẩn bị lên đường thời gian đem kinh Tây Lộ quan trường triệt để lật ra cái đấy nhi hướng lên trời. Lần này giá lương thực tăng bọn hậu trường hắc thủ nhất định phải bị triều đình truy trách. Nội các thái độ phi thường rõ ràng, có một cái tính một cái, có trách đánh trách, không trách cảnh giác. Ngắn ngủi 1 tháng không đến, kinh Tây Lộ lương thực giá cả thế mà tăng lên nhiều như vậy, đây không phải thiên tai, đây là người đáng sợ họa. Nhất định phải có người ra tới gánh chịu trách nhiệm, nếu là không có mấy người đầu rơi nơi, thế nào hướng thiên hạ bách tính bàn giao. Nghiêm Thế Thường thế nhưng là đập cái bàn, nếu như không thể điều tra rõ án này, không cần các ngươi động thủ, ta Nghiêm Thế Thường chính mình liền chặt đầu mình. Chư công ăn lộc của vua, quân ăn bách tính chi là vậy, nếu như các ngươi có lỗi với bách tính, ta Nghiêm Thế Thường sẽ phải có lỗi với các ngươi. Trả cho ta rõ ràng, nhất là muốn tra một chút thủ hạ các ngươi những cái kia ác quan. Những người này không là quan thần, thật là đại trinh triều lâm thời quan sai. Bởi vì khó có tấn thăng bậc thềm, cho nên bọn họ dễ dàng nhất trở thành tham lam. Các vị đại nhân, các ngươi cần phải tra tỉ mỉ, nếu thật là những này ác quan trong bóng tối nhiều loạn lương trợ, tuyệt đối không thể buông tha. Đại trinh nội các giống như các ngươi trả lời. Nghiêm Thế Thường rời đi kinh Tây Lộ thời điểm, tiểu các lao uy danh càng sâu, nhất thời chấn nhiếp kinh Tây Lộ các châu quan thành viên. Mới 28 tuổi a. Kinh Tây Lộ bên trên sở hữu quan viên đều tin tưởng, nếu như lại cho Nghiêm Thế Thường 10 năm thời gian, nội các chỉ sợ cũng nếu đổi một vị các lão. Lao Nghiêm lui, tiểu Nghiêm lên. Kinh Tây nhất lộ đám quan chức tâm phục khẩu phục, chỉ hận nhà mình không có như thế kỳ lân nhi. Hôi Vân Lĩnh nguyên lai không có trong truyền thuyết dạng kia đáng sợ, mặc dù hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, liền ngay cả yêu ma đều chẳng muốn nhìn nhiều, có thể cái kia bị xuyên sơn giáp móc sạch lòng núi lại là có khắc càng khôn. Đa hóa thành nhân hình lão xuyên sơn giáp giáp võ mặt mũi đều là chất phát đủ cười, như cái thích khoe khoang nương môn nhi một dạng hướng quân bất cầu cùng Triển Thiệu Vân không ngừng giới thiệu chính mình cung điện. Trung tâm lòng núi vị trí đã bị xuyên sơn giáp móc ra một cái cực lớn sảnh rộng, diện tích có tới 2-3 cái sân bóng lớn, phía trên mái vòm còn có phi thường xảo diệu lấy điểm sáng, từ bên ngoài là không nhìn thấy, lại có thể dẫn vào một ít ngày quan cùng ánh trăng. Cái này sảnh rộng hình như không phải dùng để tiếp khách, xuyên sơn giáp một dạng cũng không có gì bằng hữu thăm hỏi, thế nhưng nó lại làm cho mấy trăm con vốn có không quen quần cư sinh hoạt xuyên sơn giáp hợp thành một cái đại gia đình. Sảnh rộng 4 phía vách đá bên trên liên tiếp từng cái lỗ thủng, mỗi một cái lỗ thủng bên trong đều là một nhà nhỏ xuyên sơn giáp. Căn cứ giáp võ nói, tiểu xuyên sơn giáp sau khi lớn lên liền sẽ rời đi cha mẹ tổ kiến chính mình gia đình mới, cho nên nơi này xuyên sơn giáp người ta liền sẽ càng ngày càng nhiều, tạo thành một cái ấm áp đại gia đình. Hiện tại Hôi Vân lĩnh xuống đã có 129 hộ xuyên sơn giáp người ta, bọn họ đều hẳn là cảm tạ quân tiên nhân, nếu như không phải tiên nhân cứu, bọn họ liền sẽ mất đi cái này ấm áp đại gia đình. Mặc dù Quân Bất Cẩu đã nhiều lần nói rõ không nên gọi mình tiên nhân, lão giáp võ còn là câu nệ cho rằng Quân Bất Cẩu liền là một vị đại lục thần tiên, hắn sống nhanh 400 năm, thế nhưng là thấy tận mắt đại lục thần tiên. Quân Bất Cẩu đã lười nhắc lại bốn năm hắn, ánh mắt nhìn về phía rộng sảnh nội vô số cái tổ mối. Đến không hết con mối đang tại tổ bên trong bò vào bò ra, xuyên sơn giáp vì chăn nuôi những ngày mỹ vị, còn tại rộng sảnh nội chất đống vô số gỗ mục, loại kia chất gỗ mục nát mùi vị quả là không cách nào hình dung. Triển Thiệu Vân có thể là hoạn có dày đặc hoàng sợ chứng, cũng có thể là không quen loại vị đạo này, từ lúc đi vào nơi này sắc mặt liền là yếu ớt, ngẫu nhiên sẽ còn nôn khan một cái, Quân Bất Cẩu cũng không thụ ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng cũng là tê tê cực kỳ khó chịu. A, đều là tiểu trùng sai. Tiểu trùng nên nghĩ đến thượng tiên sẽ không thích những này con mối. Giáp Võ luôn miệng xin lỗi nói, còn xin thượng tiên cùng Triển đại nhân quá bộ nhã phòng tiểu trùng còn có tiếp khách trà xanh. Ngươi còn có nhã phòng, trà xanh. Quân Bất Cẩu nhìn qua đột nhiên trở thành vẻ nho nhã Giáp Võ, đối với hắn đánh giá nhất thời lại cao chút. Đây là một cái thấy qua việc đời xuyên sơn giáp á dẫn đường đi, ta cùng Triển hộ vệ cũng muốn nghe ngươi nói nói kinh tây lộ địa hải sự tình. Chương 71. Học trò thật là đáng sợ, yêu một khi được thành hình người, liền sẽ bắt đầu học tập nhân loại hành vi, yêu thích, tư tưởng, văn hóa, đây là cấp thấp văn minh hướng cao cấp văn minh quá độ tất nhiên kết quả. Giáp Võ cũng là như thế, trong mắt hắn nhân loại tất cả hành vi đều là cao cấp, cho nên khi hắn tộc nhân tại sảnh rộng bên trong miệng lớn nuốt ăn con mối thời điểm, hắn càng ưa thích mang lên mấy thứ trà bánh, cho mình pha một bình trà xanh, vượt qua nhàn nhã nhỏ từ thời gian. Khi thấy mấy thứ có thể so với giang nam trà bánh tinh mỹ điểm tâm đặt tại trước mặt, thậm chí còn có rõ ràng phía trước Long Tỉnh thời điểm, Quân Bất Cẩu cùng Triển Thiệu Vân nhiều ít vẫn là có một ít giật mình. Thật đúng là một gian nhã phòng a, bốn phía trên vách tường lại còn treo mấy tấm sơn thủy bức họa, góc tường trên giá sách thế mà còn chồng chất nếu không ít thư tịch, nếu không phải biết rõ trước mặt ngồi nếu là chỉ xuyên sơn giáp, Quân Bất Cẩu biết coi là đối diện là cái học trò. Thượng tiên không nên chê cười tiểu trùng a, tiểu trùng được thành hình người sau đó, cũng từng du lịch thiên hạ, tại Thanh Châu vùng ngoại ô đã từng gặp được một vị loại hồ lô lão gia gia, là lão gia gia dạy cho ta biết chữ. Từ đó về sau, tiểu trùng liền yêu mến đọc sách học tập. Giáp Võ ngu ngơ cười lấy, còn giống như có một ít đỏ mặt. Nguyên lai còn là cái xuyên sơn giáp bên trong học bá. Quân Bất Cẩu cười nói, đọc sách tốt, đọc sách khiến người tiến bộ. À, kỳ thực bây giờ nghĩ đến, nếu là tiểu trùng không có học được biết chữ, không thích đọc sách, hoặc giả cũng liền không có hiện tại phiền toái. Giáp Võ thở dài một tiếng, cũng bởi vì đọc sách, có rồi kiến thức, tiểu trùng mới có thể nghĩ đến đem không thích quần cư tộc nhân tụ tập lại, lại bởi vì ta tụ tập tộc nhân quá nhiều, mới có thể dẫn tới cái kia Vân Châu thành hoàng gia chú ý, mới có thể gây ra phía sau phiền phức. Ồ, Triển Thiệu Vân hai mắt sáng lên, nhìn Giáp Võ nói, mời nói ra ngươi cố sự. Áo gấm về quê là nhân loại thích làm việc, đồng dạng cũng là yêu thích làm việc. Nếu như cái này yêu còn có thể hiểu biết chữ nghĩa, còn nhìn rất nhiều sách, vậy thì càng thêm hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Giáp Võ liền là như thế, phi thường hâm mộ trên sách những cái kia đế vương tướng tướng, anh hùng hào kiệt, hắn phát hiện những người này có một cái điểm giống nhau, liền là bị đồng loại sùng bái. Thế nhưng là những cái kia hẳn là tới sùng bái hắn đồng loại đâu này? Bọn gia hỏa này không thích quần cư, từng cái không có sự tình liền trốn ở trong đất, nếu là tìm tới cái không lớn không nhỏ tổ mối, liền có thể đẹp hơn nửa tháng. Nhất định phải đem bọn chúng tụ tập lại. Xuyên Sơn giáp nhất tộc giữa bầu trời dọc kỳ tài giáp võ nhất định phải có được chính mình cung điện. Thế là liền có rồi hiện tại bùi đất lĩnh, liền có rồi sảnh rộng bên trong vô số tổ mối, liền có rồi căn này nhã phòng. Vì trong nhã thất hòa tác, trà bánh cùng trà Long Tỉnh, giáp võ càng là phí hết tâm tư, đã từng nhiều lần đi thế giới loài người nghị trăm phương ngàn kế kiếm tiền, thậm chí còn cùng Quân Bất Cẩu làm qua mấy ngày đồng hành. Rốt cuộc hắn có được mong muốn tất cả, bùi đất lĩnh liền là hắn vương quốc, tộc nhân liền là hắn thần dân, giáp võ mỗi ngày hưởng thụ lấy bị tộc nhân sùng bái khoái hoạt, cảm giác chính mình có được toàn thế giới. Cái thứ nhất thăm hỏi giáp võ vương quốc liền là Hoa Lạp Đỉnh, vị này bán thần bán yêu lãng tử ngoại trừ khắp biết thiên hạ giai nhân, khắp nơi lưu tình bên ngoài, thích làm nhất sự việc liền là kết giao kỳ nhân, kỳ yêu. Xuyên Sơn giáp nguyên bản không so được hồ yêu, hầu yêu trời sinh thông minh, càng không sánh được lục yêu, hạc yêu trời sinh khí chất thanh lãnh cao quý, lại vẫn cứ ra cái biết uống trà, hiểu sinh hoạt, có thể hiểu biết chữ nghĩa thậm chí còn nhìn qua vài cuốn sách giáp võ, vậy liền để Hoa Lạp Đỉnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Một tới hai đi, Hoa Lạp Đỉnh cùng giáp võ liền thành bằng hữu. Huyền Hồ Động Thiên bên trong khác không nhiều, liền là tiểu mỹ nhân cùng tảng thư nhiều. Giáp Võ đối tiểu mỹ nhân không có bao nhiêu hứng thú, hắn đời này chui qua động quá nhiều, sớm đã thẩm mỹ mệt nhọc, lại đối Huyền Hồ Động Tiên tàng thư quyến luyến không rời, mấy chục năm xuống tới, nghiêm nhiên đã là vị học phú ngũ sa yêu quái. Có rồi học vấn Giáp Võ liền có rồi càng cao truy cầu, Hoa Lạc Đình ngày thường là rất xinh đẹp, cũng không phải nghiêm chỉnh tiên thần a. Điều này làm cho Giáp Võ cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn loại này đọc qua sách yêu liền là không đồng dạng, đối đầu lưu xã hội truy cầu là khắc vào trong xương. Có lẽ là trời cao cũng bị truy cầu tiến tới hắn cảm động, Hoa Lạc Đình đi, Hôi Vân Linh lại hàng lâm một vị thần chi. Khi Giáp Võ sỏ vào chính mình Âu Yếm Nho Sam tới đón tiếp vị này thần trích lúc, kinh hỉ phát hiện người đến lại là kinh tây lộ bên trên tôn thứ nhất đại thành hoàng, Vân Châu thành hoàng Cố Niên Sinh. Dựa theo Giáp Võ thuyết pháp, Cố Niên Sinh vốn là trong lúc vô tình phát hiện nghiệt tử khí tức truy tung Hoa Lạc Đỉnh mà tới, lại tại rừng thiêng nước độc Hôi Vân lĩnh gặp được mặt Nho Sam, xuất khẩu thành thơ hắn, cũng là cảm thấy có chút tươi mới. Hơn nữa hắn mười phần cung kính, mời Cố Niên Sinh quát rõ ràng phía trước Long Tỉnh, an rồi cho dù tại Đại Trinh hoàng cung bên trong cũng có thể coi là tinh mỹ điểm tâm sau đó, Cố Niên Sinh liền đối Giáp Võ càng thêm tò mò. hắn muốn liền là tiền triều Trạng Nguyên, mấy câu liền kiểm tra xong cái này xuyên sơn giáp nào chỉ là hiểu biết chữ nghĩa, quả thực là cái nghe nhiều biết rộng nguyên bác chi sĩ. Trên núi thần trích hiện tại càng ngày càng là ngu ngốc, nếu là hắn khu vực quản lý bên trong gia yêu, liền bị trên núi vấn trách, nhưng nếu như là ra một cái có thể thông nhân loại lễ nghi, hâm mộ nhân loại văn hóa bác học chi yêu đâu này. Cố Niên Sinh cho rằng đây xem như chính mình chiến tích. Thế là, cái này một thần một yêu thế mà trò chuyện vui vẻ, sau đó càng là nhiều lần qua lại. Cố Thành Hoàng học vấn thật là tốt, hắn biết văn khiến tiểu trùng kinh vi thiên nhân, tiểu trùng thậm chí đã từng vọng tưởng qua muốn bái hắn thành tòa sư. Giáp võ giống như đắm chìm trong đi qua mỹ hảo bên trong, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, dùng phi thường chữ tình giọng nói, thật hy vọng tất cả những thứ này cũng sẽ không thay đổi à. Ngươi có phải hay không quá dài dòng? Triển Thiệu Vân sắp điên rồi, nhịn không được xen lời hắn, mau nói địa long trở mình sự tình a. A, nơi nào có cái gì địa long trở mình a? Giáp võ thở dài nói, có một ngày chú ý thành hoàng tìm tới ta, nói đúng muốn cho ta dẫn dắt tộc nhân giúp hắn làm một tràng công trình bằng gỗ. Hắn nói kinh tây nhất lộ những năm gần đây cũng thường thường tao ngộ thủy thai, mỗi lần thai hậu cửu lâu khó mà trừ sạch hồn thủy, hắn muốn định xuất thủ, lại sợ trên núi nói đúng can thiệp thiên địa tự nhiên, thành nhân gian triều đình làm chó săn. Cho nên, hắn cần ta dẫn dắt tộc nhân tại kinh tây dưới mặt đất mở ra vô số đường hầm, nói làm như vậy sau này, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nếu là gặp lại hồn thủy, liền có thể rất nhanh bị dẫn lưu đi ra ngoài. Ta còn nhìn hắn cho bản vẽ đâu, những này dưới mặt đất đường hầm tựa như một cái lưới lớn, có thể kết nối kinh tây nhất lộ châu huyện, cuối cùng liên tiếp đến tế thủy cùng Lạc Xuyên Giang nhanh sông. Quân Bất Cẩu cao mày nói, ngươi quá ngu, muốn có đào móc dưới mặt đất đường hầm dùng để khơi thông lũ lụt cũng là không có vấn đề gì, nhưng nếu như thiết kế không hợp lý, chỉ cần hơn nữa một số người thành thủ đoạn, liền sẽ dẫn phát phạm vi lớn địa hai, cuối cùng truy cứu tới, chính là các ngươi xuyên sơn giáp nhất tộc trách nhiệm. Tiên nhân nói đến là a. Giáp võ dậm chân nói, tiểu trùng liền là bị hắn lừa, chúng ta những này xuyên sơn giáp liền biết đào hàng, chỗ nào hiểu được cái gì là thiết kế. Vốn cho rằng là tại làm chuyện tốt, ai nghĩ đến lại đã dẫn phát trận này cực lớn tai nạn. Tiên nhân, còn xin ngài thành tiểu trùng làm chủ a. Ha ha, học trò thật là đáng sợ, hết lần này tới lần khác vị này chú ý thành hoàng còn là học trò bên trong người nổi bật. Chàng hai nạn này rõ ràng liền là hắn mưu đồ, hắn lại không có sử dụng nửa phân thần lực, kinh tây lộ giá lương thực vì thế tăng gọn, có người vì thế được lợi, hắn tác không thể thiếu hương hỏa yêu kính. Triển Thiệu Vân cười lạnh nói, hắn thậm chí không cần tự mình đến giết người gì cậu. Nếu là trên núi thần trích truy tra việc này, có thể tự tìm cớ hại người là các ngươi xuyên sơn giáp nhất tộc, hắn chỉ là Vân Châu thành hoàng, Hôi Vân lĩnh cũng không phải là Vân Châu trực quản, hắn tự nhiên không có bao nhiêu trách nhiệm. Nếu là đại trinh triều đình truy tra xuống tới, trong triều cũng sẽ có người giúp hắn hòa giải, coi như hòa giải không được, cũng tự nhiên sẽ có người đến giải quyết các ngươi, hắn đồng dạng không cần phiền não. Nếu không phải cái kia Hoa Lạc Đình tìm được rồi quân đại hiệp, chúng ta sẽ chỉ coi là kinh tây địa hay là trong triều kẻ phản bội cùng yêu ma cấu kết, nơi nào sẽ nghĩ đến còn có thần trích tham dự trong đó. Đúng đúng đúng, Triển đại nhân nói quá đúng. Hoa Lạc Đình cũng là dạng này đối tiểu chúng nói, hắn nói muốn đi thừa kinh tìm một vị cao nhân tới hỗ trợ vạch trần chú ý thành hoàng âm mưu, hắn còn phải đi hai ta tấm vảy trùng hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai vị cao nhân này liền là Thượng Tiên. Giáp võ nghe được một đầu đều là mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thượng Tiên, tiểu trùng hiện tại đến tột cùng nên làm như thế nào a? Quân Bất Cẩu suy nghĩ một chút nói, Triển hộ vệ, trước hết để Giáp võ đồng ý rơi án đi, ta tự mình hộ tống các ngươi trở về thừa kinh phủ. Chương 72. Mao Nha giết người sự kiện không có Quân Bất Cẩu ngày bên trong, đầu thứ 8 quy nhân hẻm quả nhiên xảy ra chuyện. Mao Nha giết người, hơn nữa còn là tổ đội giết. Đầu thứ 8 quy nhân hẻm phía tây tiệm tạp hóa là bọn nhỏ nhất hướng tới thánh địa, cái này làm người khổ sinh ý tiệm tạp hóa lợi nhuận ít đòi, bán ra thương phẩm chất lượng cũng không cao, lại là quy nhân hẻm người khổ mua sắm thường ngày vật dụng địa phương, chủ tiệm là cái phi thường hiền hòa tóc trắng lao nãi nãi, họ Lưu, quy nhân hẻm bọn nhỏ đều thân thiết gọi nàng Lưu nãi nãi, nàng tự mình làm kẹo mạch nha, nạp đường nhân nhi tại bọn nhỏ trong mắt chính là cái này trên đời tốt đẹp nhất đồ. Vật. Ngày đó là Mao Nha 7 tuổi sinh nhật, gần nhất Mao Nha mẹ thân thể là càng ngày càng cứng rắn, ở bên ngoài tiếp thật nhiều theo thuở nhi, hơn nữa trước đó Quân Bất Cẩu quà tặng Mao Nha nhà đã có lương thực dư, làm mẹ đau lòng hài tử, liền cho Mao Nha một sâu tiền, để nàng tùy ý đi Lưu nãi nãi tiệm tạp hóa mua chút kẹo đồ ăn vặt, thích ăn cái gì liền mua cái gì, đừng nghĩ đến cho mẹ tiết kiệm tiền. Đây chính là chọn vẹn một sâu tiền a. Ta xung quanh Mao Nha lúc nào gặp qua nhiều tiền như vậy, hoàn toàn liền là nhà giàu mới nổi tâm tính. Mao Nha lồng ngực ưỡn đến mức cao cao đi ở trước nhất, phía sau đi theo Mao Đản, Thiết Sinh, Đại Quân, Cầu Thạng, Bản Đám Nhi, Xuyên Tử, 10 cái hài tử trùng trùng điệp điệp bày ra trường long, sáng sớm liền thẳng hướng Lưu nãi nãi tiệm tạp hóa. Hiện tại Lưu nãi nãi tiệm tạp hóa có chút kỳ quái, cánh cửa là nửa che, bọn nhỏ tâm tâm niệm niệm kẹo mạch nha xe cũng không đứng ở ngoài cửa. Trong cửa còn có người cười lạnh lạnh, nói xong một ít bọn nhỏ cái hiểu cái không mà nói, cái gì quy nhân hẻm thế nào, người khổ thế nào, lao tử chuyên thu các ngươi những này người khổ tiền. Người cái lao bang tử cũng không hỏi thăm một chút, từ Chu Tức Phố đến Chính Dương Môn, cái này thừa kinh thành mua bán nhà ai dám khất nợ ta tứ hải bang tiền, sẽ không lại cho tiền, hiện tại liền đập ngươi cửa hàng. Người bên trong tại nói cái gì a, vừa lấy tiền vừa phá tiệm, nghe như cũng không giống như cái gì tốt lời nói. Bọn nhỏ mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng cũng biết sự việc khẩn cấp, Lưu nãi nãi cửa hàng nếu như bị đập, sau này ắt không có kẹo mạch nha cùng đường nhân nhi ăn rồi. Cái này không thể được a. Thế là một đám lưu như nước bọn hải tử liền bọt vào Lưu nãi nãi tiệm tạp hóa, Mao Nha chạy trước tiên, trong tay xách theo một sâu phẩm chất thượng đẳng đại trinh thông báo kêu Lưu nãi nãi ta muốn mua đường nhân, mua kẹo mạch nha, còn phải mua mễ hoa biên. Đột nhiên xông tới 10 cái hải tử, ngược lại để trong cửa ba cái thành hộ xã thử sửng sốt một chút, trong đó một cái nhìn đến Mao Nha trong tay tiền đồng, nhất thời liền là hai mắt tỏa sáng. Ba người bọn hắn liền là không có ngăn che lưu manh, tại tứ hải bang bên trong cũng là tầng dưới chốt bên trong tầng dưới chốt, cho nên mới được an bài tới quy nhân hẻm loại này địa phương thu lấy bảo vệ phí, vì trong bang biểu hiện, cho dù là lưu nãi nãi loại này bản lợi nhỏ mỏng tiệm tạp hóa, cũng phải ép ra chút chất béo như tới. So với chân chính hắc đạo đại hảo, ba người bọn hắn kỳ thực cũng coi là người khổ, thường xuyên cũng là đói một trận no một trận, đây chính là một sâu tiền a. Hơn nữa còn là cầm tại một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi trong tay. Ba tên côn đồ nhi thấy rõ ràng, tiến đến đều là trẻ con, lớn nhất cũng chính là 7-8 tuổi bộ dáng, đồng thời không có thân cường lực lớn mạnh người đi theo. Nhìn thấy đưa tới cửa tốt mua bán, cầm đầu lưu manh trong lòng đều muốn vui ra một đóa hoa tới, tiểu nha đầu, vừa rồi ngươi gọi nàng cái gì? Nói xong chỉ lưu nãi nãi. Mao Nha sửng sốt một chút, nhìn xem đối phương không giống người tốt, nhưng nàng là cái hảo hải tử, gặp cha hỏi là cái đại nhân, suy nghĩ một chút vẫn là đáp, lưu nãi nãi. Vậy liền đúng. Lưu manh cười nói, tiểu cô nương, bà ngươi thiếu nợ ta tiền, vậy thì do ngươi đến trả. Nàng là tiệm tạp hóa lưu nãi nãi, không phải nãi nãi ta, mà lại lưu nãi nãi sẽ không thiếu các ngươi tiền, các ngươi nhìn xem đều không giống người tốt. Mao Nha lắc đầu, còn nhìn chằm chằm một đôi mắt to từ trên xuống dưới dò xét ba tên côn đồ nhi, hình như tại nói ta cực kỳ thông minh, các ngươi không lừa được ta. Đúng, cái này ba cái đại nhân đều không phải người tốt. Đám này đầu thứ 8 quy nhân hẻm hải tử đều bị quân bất cầu trong bóng tối đả thông hai mạch nhâm đốc, từng cái không chỉ thể chất cường hãn, trí thông minh càng là xa xa cao hơn người đồng lứa, đây cũng chính là tại đại trinh bị làm chế bại, nếu là tại cái nào đó thế giới, cái kia tất nhiên là Bắc Đại khoa học kỹ thuật ban hạt giống tốt. Bọn này trí thông minh chí ít tại 150 trở lên thông minh hải tử liếc mắt liền nhìn ra cái này ba cái đại nhân không phải cái gì tốt đồ vật. Xú nha đầu, thiếu nợ không trả, còn dám mắng lao tử. Lấy ra đi ngươi. Dẫn đầu Nhi Lưu manh cười gằn, đưa tay liền đến cướp đoạt Mao Nha tiền. Thế là hắn liền bay lên, bay thẳng đến tiệm tạp hóa bên ngoài, thân ngã vào trên đường, gào gào kêu hai tiếng, liền không một tiếng động. Mao Nha có một ít ủy khuất, cái này đại nhân cũng quá không thèm đánh. Chính mình vừa rồi chỉ là tại hắn tiểu tức tức bên trên nhẹ nhàng đá một chân mà thôi, mà lại Mao Nha dám hướng Tằng Thúc Thúc bảo đảm, nàng thật không dùng bạo lực, bởi vì Tằng Thúc Thúc nói qua, học võ người phải có võ đức, phải làm tới tha người chỗ tạm tha người. Mạnh Lao Tứ đây là tối hôm qua chơi quá mức đi, lại bị đứa bé một chân đá ngất đi qua. Còn lại hai tên lưu manh thế nào cũng không tin tưởng chỉ là một cái Mao Nha đầu có thể có như thế chiến lực, cười lạnh một tiếng xông lên, lần này không đợi Mao Nha độc thủ, Thiết Sinh, Đại Quân, cậu thẳng mấy người bọn hắn cùng nhau tiến lên, trong chớp mắt liền đánh ngã bọn họ. Có Mao Nha vết xe đổ, bọn nhỏ đều học thông minh, lần này không đánh chỗ hiểm, phá cánh tay, bẻ chân, cũng là không muốn hai cái lưu manh mạng, ngã dưới đất hai cái lưu manh liếc nhìn bên cạnh Mạnh Lao Tứ mặt mũi trắng bệnh, người cũng cứng, mới biết được đã ra khỏi nhân mạng. Giết người rồi. Xảy ra nhân mạng a, còn có hay không người quản a? Chạy đến xử lý Mao Nha án giết người là Trương Ngũ cùng Trần Thất, hai vị bộ đầu nghe nói là quy nhân hẻm xảy ra nhân mạng án, thứ nhất thời gian liền chạy tới hiện trường, nghe mấy đứa bé cùng lưu nãi nãi trần thuật, Trương Ngũ cùng Trần Thất tại chỗ liền mang đi Mao Nha các nàng. Nửa cái canh giờ sau đó, Mao Nha cùng bọn nhỏ bị an toàn đưa về nhà, Trương Ngũ Trần Thất lo lắng tứ hải ba người tới trả thù, còn cố ý an bài tổng bộ nha môn bộ khoái thủ hộ tại quy nhân hẻm bên trong, chỉ nói tình tiết vụ án còn tại điều tra, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối người trong cuộc cùng nhân chứng. Tổng bộ nha môn bộ đầu là điên rồi sao? Kẻ giết người thế mà bị thả lại trong nhà không nói, lại còn không hề đề cập tới bồi thường sự việc. Đây chính là giết người trọng tội dựa theo đại trinh luật pháp, 10 tuổi trở xuống hài tử giết người, cha mẹ người nhà đem thay hắn bị phạt. Tổng bộ nha môn không nói đi đuổi bắt những hài tử này cha mẹ người nhà, thế mà còn phái người ở trước cửa thủ hộ, không biết còn tưởng rằng là ta tứ hải bang giết bọn hắn người nhà đâu. Thừa kinh rốt cuộc tại nữ đế dưới chân, bên đường giết người thế nhưng là chọc thủng trời đại sự, chớ nói chi là tứ hải bang tại thừa kinh căn cơ khá sâu. Lúc ấy liền có một vị hương chủ mang theo mười mấy cái thủ hạ tìm tới tổng bộ nha môn. Bình thường đều là bách tính cáo bọn họ hành hành pháp, vì bình sự tình bọn họ cũng không có ít cho tổng bộ nha môn đưa bạc, lần này cuối cùng là ngược lại, tứ hải bang cũng là một lần khổ chủ, còn không phải đem cái này toàn gọi ra trời. Nghe nói là tứ hải bang các huynh đệ tới kêu oan, thường uy không dám thất lễ, tự thân nên ra tổng bộ nha môn, cười híp mắt đem bọn hắn mời tiền đến. Tới cửa liền là khách hưởng. Mỗi người an bài 100 đại bản là tuyệt đối không thể thiếu. Nửa cái canh giờ sau đó, tứ hải bang mấy chục người được mang ra tổng bộ nha môn, hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra. Chương 73. Tăng Thúc Thúc trở về quân bất cầu một đường hộ tống Triển Thiệu Vân cùng giáp voi trở lại thừa kinh lúc, mới biết được Mao Nha giết người. Hiện tại kinh thành đều truyền âm lên, tứ hải bang tại đầu thứ 8 quy nhân hẻm gãy kích trầm xa, liền chạy tới tổng bộ nha môn kêu oan một vị nào đó hương chủ đều bị đánh. Thế giới này nếu có nhiệt siêu, Mao Nha chỉ định có thể bước lên đầu đề. Giết đến tốt. Lần này đi Hôi Vân lĩnh phá án, biệt cốt nhất liền là Triển Thiệu Vân, đội vàng cũng giúp không được cái gì, đường về còn được quân bất cầu một đường bảo hộ. Triển Thiệu Vân cảm giác chính mình là cái đại biểu thừa kinh phụ chứng kiến tình tiết vụ án công cụ người, trên đường đi đều là dầu dĩ không vui, giờ phút này chợt nghe cái này phân chấn nhân tâm tin tức, coi là thật so quân bất cầu còn kích động hơn. Hắn sớm liền nhìn tứ hải bang không vừa mắt, chỉ là cái này tứ hải bang bối cảnh không nhỏ, phía sau có không ít trong triều quan lớn thân ảnh, chỉ cần bọn họ không kéo cờ tạo phản, liền ngay cả bệ hạ cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Quân bất cầu cười nhìn có một ít kích động Triển Thiệu Vân, gật đầu nói, thật là giết đến tốt, Mao Nha cũng coi là ta nhìn lớn lên hải tử. Ừ. đây chính là cái hảo hài tử a, quân đại hiệp ý tứ triển mộ rõ ràng, ngài chi bằng yên tâm, định đại nhân gương sáng treo cao, chuyện này coi như náo đến thừa kinh phủ, cũng sẽ không để ta quy nhân hẻm hảo hài tử chịu oan khuất. Nhan thoại không nói nhiều, triển mộ trước hướng quân đại hiệp cáo tử. Triển Thiệu Vân nói xong động mấy lần cánh tay, một bộ ai dám động đến Mao Nha đứa nhỏ này, lão tử liền cùng ai đánh một trận bộ dáng. Chỉ là mấy ngày nay giáp võ còn phải tạm thời lưu tại đại hiệp trong nhà, để phòng lại có lợi hại đối đầu muốn đả thương tính mạng hắn, ta chỉ đem cung cấp áp tải hướng đi đại nhân của mệnh. Hắc, ngày mai triều hội chỉ sợ muốn nhấc lên một tràng phong bạo. Cho dù là Triển Thiệu Vân loại này võ người cũng có thể nghĩ ra được ngày mai triều hội chính là cỡ nào kịch liệt tràng diện, kinh tây lộ địa lòng trở mình một án thế mà liên quan đến Vân Châu đại thành hoàng, đây chính là đại trinh khai triều đến nay chưa bao giờ có sự việc. Triều đình có muốn đuổi theo hay không trách một vị thần trích. Thông Thiên Ti lúc này nhất định phải trợn tròn mắt. Còn có chúng ta vị kia nữ đế bệ hạ, từ đăng cơ đến nay chính là khắp nơi ở nhẫn, đối kẻ phản bội nhường nhịn, đối ngồi không ăn bám thần trích nhường nhịn, lần này sẽ còn tiếp tục nhường nhịn sao? Ha ha, Triển hộ vệ cứ việc yên tâm, giáp võ tại trong nhà của ta, tất nhiên là không người có thể làm bị thương hắn. Quân Bất Cẩu cười lấy gật gật đầu, hắn kỳ thực cũng không để ý nữ đế Thương Thanh Vi sẽ như thế nào ứng đối Cố Niên Sinh vị này đại thành hoàng, chỉ cần địch thụy có thể đem Cố Niên Sinh tội danh ngồi vững, hắn liền có rồi xuất thủ ngoại trừ Cố Niên Sinh lý do. Người giang hồ chú trọng khoái ý ân cửu, thông minh người giang hồ lại hiểu được sư xuất nổi danh đạo lý, bẩm công nghĩa xuất thủ chẳng thần, mạnh như Trương Thanh trong miệng Cửu Châu đế quan, Ngũ Nhạc lao ra cũng không thể nói gì hơn. Nếu chỉ là trợ giúp Hoa Lạc Đình chém giết hắn cái này mặt dày vô sỉ phụ thân, đó chính là thủ riêng. Cố Niên Sinh dù sao cũng là một nhiệm kỳ thành hoàng, làm như vậy rất dễ dàng rước lấy trên núi thần trích trả thù, coi như Quân Bất Cẩu không quan trọng, Huyền Hồ động thiên chỉ sợ phải có hủy diệt chi hiểm, bọn họ những này hồ tiên nói cho cùng cũng là yêu ma, thần trích muốn trảm yêu trừ ma, đến bất cứ lúc nào đều có thể nâng lên chính nghĩa cờ lớn. Giáp võ, đi theo ta a. Quân Bất Cẩu đi vào quy nhân hẻm thời điểm, cũng đã đổi thành Tằng A Ngưu bộ kia khuôn mặt, vừa đi vào biệt tử, liền nghe đến vài tiếng ngọt ngào hô hoán, Tằng thúc thúc. Là Tằng thúc thúc trở về rồi. Tằng thúc thúc, Mao Nha không phải cố ý giết người, Mao Nha liền nhẹ nhàng đá hắn một chân a. Một đám đang tại Hoa Lạc Đình giám sát xuống luyện tập thần cơ quyền hài tử nhìn đến Quân Bất Cẩu trở về, nhất thời quyền cũng không luyện, từng cái vui mừng hớn hở xông lại, vây quanh hắn lao nhao nói rõ ngày đó sự tình. Yên tâm, có Tằng thúc thúc tại, Mao Nha không có việc gì, không phải liền là giết hai cái tiểu mao tặc sao? Đã giết thì đã giết. Quân Bất Cẩu cười an ủi bọn nhỏ, đại trinh triều vị kia nữ đế chỉ cần không có mất trí, liền không khả năng động đầu thứ 8 quy nhân hẻm người, cũng là kia cái gì tứ hải bang chỉ sợ là một bang nhu nhị một dạng giá hỏa chờ chính mình giành tay, còn là thuận tay diệt ta tây nam dưới tường tuyết đảo tiên một cơ múa cánh lá, giống như là tại hoang nên chủ nhân trở về, còn thuận tiện rơi mất hai viên vừa lớn vừa tròn quả đảo xuống tới. Một viên quả đảo là cho chủ nhân, một viên quả đảo là cho cái kia hình như cũng là yêu quái khách nhân, còn như Hoa Lạc Đỉnh cùng Hồ Phi Yên bọn họ coi như xong, tuyết đảo tụ nhưng hẹp hòi cực kỳ. Những này quả đảo trong mắt hắn cùng chính mình con cháu không có bản chất khác biệt. Liên hẹp hỏi. Hồ Phi Yên trợn nhìn tuyết đảo thụ liếc mắt, xông về phía trước đi lấy quả đảo, một cái chính mình ăn rồi, một cái khác mới đưa cho Quân Bất Cẩu. Cái này quả đảo thật không đơn giản, liên nàng loại này mấy trăm năm lão hồ ly ăn sau đó đều cảm giác có bổ ích lớn. Hồ Phi Yên thậm chí cho rằng cái này quả đảo có mỹ dung tác dụng, rất thích hợp nàng loại này đại mỹ nữ. Lúc này mới rời đi mấy ngày a, tuyết đảo thụ đều kết xuất quả đảo tới. Quân Bất Cẩu vui vẻ tiếp nhận tuyết đảo cắn một cái, ngọt ngào thịt quả chất lỏng thuận cổ họng mà xuống. Mặc dù không có khoa trương đến trực tiếp dung dưỡng công lực của hắn, lại khiến hắn thần đại một thanh, trong lòng không nói ra sảng khoái. Cái này đồ vật chỉ sợ là có duyên thọ hiệu quả a. Người thọ chi dài ngắn xem tại linh ngài thanh minh tắc số tuổi thọ kéo dài, đây là võ tàng chân điện đã nói, lấy hắn tu vi còn có cảm như thế, nếu là đổi lại phàm nhân đâu này. Chắc không được Hồ Phi Yên ngay trước giáp võ cái này khách nhân, tha rằng mặt mũi không cần cũng phải đoạt quả đào tới ăn, cái này đồ vật là thật tốt a, giáp võ đương nhiên sẽ không để ý, hắn bây giờ đang tại cảm khái, thượng tiên liền là thượng tiên a, ngươi xem một chút cái này đại ẩn ẩn vào thế tiểu viện. Có tiên, có yêu, có linh căn, còn có đoán chừng là đang cùng theo thượng tiên tu luyện tiên đồng. Những cái kia tiên đồng vừa rồi luyện quyền cước nhìn như đơn giản, chỉ sợ lại là thượng tiên bí truyền, cũng không phải là ta cái này bản yêu có khả năng hiểu thấu đáo, chỉ là không biết bọn họ có hay không cũng tại cùng theo thượng tiên học văn a. Không học tập thế nhưng là bạn bạn hay sao à, chỉ đáng tiếc giáp võ ta là mang tội chi thần, nếu không thì cũng là có thể dạy như ra mặt cầu vì tây tịch, vì những này tiên đồng vỡ lòng giảng dạy, sau này bọn họ cả đám đều thành rồi tiên nhân, ta thế nhưng là tiên nhân lão sư. À, những này tiên đồng thật là quá hạnh phúc. Đáng thương ta cái kia Hôi Vân Lĩnh con cháu, chẳng biết lúc nào mới có thể có cái này tiên duyên. Giáp võ rời đi Hôi Vân Lĩnh thời điểm cùng con cháu rơi nước mắt tạm biệt, hắn nhớ tới tiểu giáp khóc đến cực kỳ thảm, đuổi theo bọn họ đi rất rất xa. Giống tiểu giáp thông minh như vậy xuyên sơn giáp, nếu như có thể bái tại thượng tiên môn hạ. Nghĩ tới đây giáp võ lắc đầu, chính mình quả là liền là si tâm vọng tưởng, như thế tiên duyên, há lại tiểu giáp một cái xuyên sơn giáp có thể nghĩ. Lao giáp. Hoa Lạc Đình hiển nhiên đã tốt đẹp, nhanh chân đi đến giáp võ trước mặt, cho hắn một cái đại lực ôm ấp. Người đã đến liền tốt, có ngươi làm chứng. Cái kia Cố Niên Sinh tử kỳ không xa rồi. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi là bị Cố Niên Sinh lừa gạt, Hôi Vân Linh xuyên sơn giáp đều là vô tội. Hiện tại có Tằng đại ca cùng Địch Thanh Tiên tiến hành án này, nhất định sẽ cho các ngươi cái công đạo. Hoa Lạc Đình lúc trước vì bóc trần Cố Niên Sinh âm mưu, bị hắn đánh thành trọng thương, vẫn còn phải mạo hiểm tới kinh thành tìm kiếm Quân Bất Cẩu, chính là bởi vì đã đánh giá ra một kiếm đoạn sông Quân Bất Cẩu chính là ngày trước tại Bạch Mã tự cùng mình kề vai chiến đấu Tằng A Ngưu, chuyện này bây giờ đối một số người mà nói đã không tính là bí mật gì, nhưng đối càng nhiều người mà nói, lại như cũng là cái bí mật, cho nên tại cái này tiểu viện bên trong, mọi người còn là sẽ phi thường hiểu ngầm. Mà xưng hô Quân Bất Cẩu vì Tằng tiên sinh, Tằng đại ca. Tằng, có văn hóa yêu quái liền là phản ứng nhanh, Giáp Võ nhất thời hiểu được, vội vàng nói, Tằng thượng tiên, Giáp Võ cùng Hôi Vân Lĩnh các hải nhi, toàn bộ nhờ thượng tiên bảo vệ. Hôi Vân Lĩnh xuyên sơn giáp nhất tộc trên dưới, đều là cảm thượng tiên đại ân. Quân Bất Cẩu khẽ gật đầu, định đại nhân danh xưng thanh thiên, ngươi vụ án này đến thừa kinh phủ tự nhiên sẽ có công chính phán quyết, không cần quá mức lo lắng. Mấy ngày nay ngay tại ta chỗ này an tâm ở lại. Chương 74. Đại Trinh Phong thần lệnh địch tụy liền điên rồi, đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, địch thanh thiên nếu như không cách đoạn thời gian điên lên một điên, trong triều chư công thậm chí sẽ hoài nghi thế giới này có hay không đã trở thành không đủ chân thực. Dù sao hắn mỗi lần điên lên không phải bị kim điện lực sĩ giá đi ra ngoài, liền là khóc trời đập đất nói muốn đụng chết tại kim điện bên trên, hết lần này tới lần khác nói còn không tính. Mỗi lần lèm mà lèm mề hướng đi đỉnh trụ thời điểm liền sẽ bị lực sĩ kéo, sau đó ngay tại bệ hạ ôn nhu trấn an bên trong vượt qua kịch liệt một ngày. Bệ hạ, kinh tây địa hai một án bằng chứng như núi, chính là có người ở sau lưng điều khiển, nếu không thể nghiêm tra liên quan đến án này trong triều kẻ phản bội, thần liền đụng chết tại cái này kim loan điện bên trên. Địch Thụy trừng mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Tùng cha con hai người, hiển nhiên cái này trong triều kẻ phản bội là có ý riêng. Nghiêm Tùng rũ cụp lấy mí mắt, không có nhìn hắn, Nghiêm Thế Thường chú ý phụ thân phía sau lưng, hình như đang tại xuất thần. Cả triều văn võ đều kém chút cười ra tiếng. Địch Cương Sinh lại tới. Thiên hạ đều biết ngươi là thanh thiên, là chủ thần, thế nhưng không có giống ngươi dạng này vừa ra ban liền nói muốn đụng chết chính mình à? Bằng chứng như núi, ngươi cũng là đem chứng cứ lấy ra à? Thương Thanh Vi cũng là mỉm cười nhìn thoáng qua Địch Thụy. Địch Khanh hí kịch thật là càng ngày càng tốt, quả nhiên không có xuất phụ chấm kỳ vọng. Địch Khanh à, kinh tây địa hai một án như thật có bằng chứng, chấm nhất định phạt nặng liên quan sự tình người. Ừm. Bất quá Ái Khanh nói chứng cứ ở đâu? Nghiêm Tùng rốt cục dương mắt nhìn Thương Thanh Vi, hoang khất cái lần này không thể loại trừ cái kia lao xuyên sân giáp, tên này nhân chứng hẳn là đến kinh thành. Ha ha. Cái gì nhân chứng à, không phải liền là một cái yêu ma. Đại Trinh thiết luật, yêu ma lời nói không thể tin, thậm chí căn bản là không có làm chứng tư cách. Địch Thụy trên triều đình như thế giả ngây giả dại, vừa mở miệng liền nói cái gì muốn đụng chết tại Kim Loan Điện bên trên, không phải liền là muốn vì cái này lão xuyên sơn giáp tranh thủ một cái đương đình làm chứng cơ hội sao? Bẩm bệ hạ, nhân chứng giờ phút này ngay tại Kim Loan Điện bên ngoài hầu chỉ, vì thế án liên quan quá lớn, thậm chí khả năng liên quan đến một vị thần trích, chỉ dựa vào thừa kinh phủ đường thẩm áp thư còn ngại không đủ, thần mời bệ hạ ân chỉ, cho phép tên này nhân chứng vào triều làm chứng. Địch Thụy nói xong đem Giáp Võ lời khai áp thư liền chính mình tấu chương một tình trình lên, tần kiện đi tới tiếp, đưa cho Thương Thanh Vi ngự lãm. Vũ Châu Hôi Vân Lĩnh người Giáp Võ. Lần đầu tác cung, thừa kinh phủ tứ phẩm đái đao hộ vệ Triển Thiệu Vân ở đây, thừa kinh phủ tam thôi lục vấn, lại làm lời khai, chân thực vô bỉ. Thương Thanh Vi bất giác động dung, tốt cái Địch Thụy, tốt cái quân đại hiệp, thế mà thật đem nhân chứng cho chấm tìm tới. Nàng vốn cho là vụ án này bất quá là trong triều kẻ phản bội cấu kết yêu ma cách làm, không nghĩ tới thế mà còn liên lụy đến Vân Châu đại thành hoàng. Nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, bây giờ Đại Trinh triều không thể so với Thái Tổ khai triều rầm rộ, đối mặt những ngày thần trích, nàng cũng là mềm yếu rồi quá lâu, lần này thật là cơ hội trời cho, nên Đại Trinh triều chấn động hùng phong. Không phải luôn có một số người nói nàng là cái gì tấn kê ti thần sao? Lần này nàng cái này tấn kê cũng nên một tiếng ra, thiên hạ kinh rồi. Nếu là triển hộ vệ tự thân điều tra án này, tìm tới mấu chốt nhân chứng, tự nhiên không giả, chấm đặc cách vị này nhân chứng vào triều làm chứng, cũng để cho các vị ái khanh đều nghe một chút. Thương Thanh Vi mặc dù biết Quân Bất Cẩu cũng có tham dự án này, lại không định trước mặt mọi người mở ra, gặp Địch Thụy cũng cực kỳ thông minh không có tại trong tấu chương nhắc đến Quân Bất Cẩu, trong lòng cũng là âm thầm hoan hỉ. Đa tạ bệ hạ. Địch Thụy đại hỉ. Nhân chứng đến Kim Điện tác cung thế nhưng là đại trình từ lập triều đến nay chưa bao giờ có, xem như xưa nay chưa thấy đầu một lần, chỉ dựa vào việc này cũng đủ để khiến hắn vị này Địch Thanh Thiên danh tiếng lần nữa hoành động thiên hạ. Gian thần thích lợi, trung thần muốn danh, mỗi cái đều có truy cầu. Hãy khoan. Nghiêm Tùng còn là rũ cụp lấy mí mắt, một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng. Đứng tại phía sau hắn Nghiêm Thế Thường gặp phụ thân nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, lập tức ra bàn khởi bẩm. Bệ hạ, Kim Điện làm chứng thế nhưng là ta Đại Trinh triều chuyện chưa bao giờ có, coi như bởi vì tình tây một án liên lụy quá lớn, bệ hạ đặc cách, có hay không cũng nên sớm nhất điều tra do cái này nhân chứng thân phận. Nếu không thì bạn nhất là cái nguy chứng, chẳng lẽ không phải khiến người trong thiên hạ chế nhạo ta Đại Trinh quân thần ngu ngốc? Lại nếu là nhân chứng va chạm bệ hạ, cũng là chúng ta tội lớn vậy. Chúng thần nghe vậy phân phân gật đầu, cho dù không phải Nghiêm gia một đảng, đều cảm giác Nghiêm Thế Thường suy xét chủ đáo. Lời nói này được có đạo lý a. Không thể bởi vì Địch Thụy muốn đụng tay cột, liền tùy tiện cho phép nhân chứng lên Kim Điện a. Nếu là sau này đều như vậy pha án, triều đình còn phải thừa kinh phủ làm cái gì? Muốn tam pháp đi làm cái gì? Trực tiếp đều lên Kim Loan Điện được rồi. Thương Thanh Vi khẽ tao mày nói, Nghiêm Ái Khanh có gì giải thích? Bệ hạ, thần lần này thay nội các tuần sát kinh tây nhất lộ, biết rõ cái này Hôi Vân Lĩnh là cái gì địa phương. Nơi đây triệt để không có bách tính sinh hoạt, quanh năm bao phủ tại mây xám xương độc phía dưới, có thể sống sợ không phải chỉ có gián giết. Nghiêm Thế Thường cười nói, Địch đại nhân à, ngươi có thể hay không nói cho mọi người, cái này nhân chứng Giáp Võ có hay không ta Đại Trinh bách tính à? Người xưa nay đều là bách tính trong miệng thanh thiên, là thanh lưu, là quân tử, chắc hẳn không có chỗ giấu giếm à? Quân tử lay động, lão phu vì sao phải giấu giếm? Địch Thụy tiến lên đầu nói, bệ hạ, cái này Giáp Võ vốn là sinh hoạt tại Hôi Vân Lĩnh một cái xuyên sơn giáp, chỉ là hắn tu hành mấy trăm năm, bây giờ đã đến người hình, lại là bản án trọng yếu nhất nhân chứng. Lời vừa nói ra, Kim Điện quần thần nhất thời đại loạn. Yêu ma? Nói đùa cái gì, yêu ma hạng người làm sao có thể lên được Kim Điện làm chứng? Địch đại nhân, hẳn là ngươi lần này là thật điên rồi. Ta biết có một vị thần y liễu. Bệ hạ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Nếu là cho phép yêu ma lên điện, ta đây đại trinh triều đường chẳng lẽ không phải cũng biến thành rồi yêu ma chi điện? Cái gì? Thương Thanh Vi cũng ngây ngẩn cả người, mạnh mẽ trừng Địch Thụy liếc mắt, trong lòng tự đủ ngươi là thật điên rồi. Coi như muốn cái này yêu ma vào triều làm chứng, ít nhất ngươi cũng phải trước đó cáo chi chấm a. Đột nhiên nhìn thấy Địch Thụy xông chính mình liên tiếp mấy mắt, dùng ngón tay hướng tấu chương mặt sau, trong lòng hơi động, lật qua tấu chương xem xét, chỉ thấy mặt sau viết một hàng chữ nhỏ. Bệ hạ, như giáp võ không thể tại Kim Điện nói do ác thần chi hại, thế nào hành động triều chính? Bệ hạ lại như thế nào có cơ hội phát ra đại trinh phong thần lệnh? Đại trinh phong thần lệnh. Thương Thanh Vi sững sờ, nhớ tới hôm đó Địch Thụy cùng với Thông Thiên Ti Hương Thịnh thượng thần, cái kia Bắc Hạ Châu đế quan hoàn toàn là văn chương tiểu cách trả lời, nhất thời rõ ràng Địch Thụy khổ tâm. Đúng vậy a, lần này thế nhưng là thần chi làm chuyện sai lầm, chiếm đủ đạo lý là đại trinh. Chấm đang có thể mượn cơ hội này phát xuống đại trinh phong thần lệnh, như thành, các đại trinh đem thay đổi nhiều năm qua đối thần trích mềm yếu nhượng bộ hình tượng, đều cho lão phu ý miệng. Địch Thụy đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như tại Kim Điện bên trên chớp giật nổ, đang tại nghị luận ầm ĩ đám đại thần bị hắn sợ nhảy lên, có một ít thân thể kém chút suýt nữa liền phạm vào tâm bệnh. Quá thô tục, quá vô lễ, cái này Địch Thụy a, liền là người bị bệnh thần kinh. Quân thần trong bụng âm thầm chửi má nó, thực sự cầm Địch Thụy không có cách, cho tới gia hỏa này hắn có thể thật dám cầm lấy ngọc hốt nện đầu người. Bệ hạ, xin nghe lão thần một lời. Cái này giáp võ mặc dù là yêu, lại tác tới bản tính lương thiện, chưa từng hại người. Mà lại, hắn từng dốc lòng học văn, thi tử ca phú không gì không biết, chính là một cái biết lễ nghi, rõ liêm sỉ bên bác chi yêu. Thần coi là, dạng này yêu có thể Kim Điện làm chứng. Chúng thần đều nghe choáng váng, bên bác chi yêu. Còn thi tử ca phú không gì không biết. Địch Thụy, ngươi thế nào không lên trời ạ? Đang muốn tiếp tục phản đối, chợt nghe Thương Thanh Vi nói, Địch Khanh công chính thanh minh, chấm thực tin chi. Nếu như thế, chấm đặc cách giáp võ vào triều, Kim Điện làm chứng. Chư vị ái khanh không cần nhiều lời, ta đại trinh luật pháp tuy có cấm chỉ yêu ma làm chứng, nhưng chấm là đại trinh hoàng đế, cũng có đặc cách quyền lực. Chương 75. Kim Điện thử yêu đứng tại Kim Loan Điện bên ngoài giáp võ có một ít kích động, tuy là yêu ma, hắn cũng có một khỏa khẩn thiết báo quốc chi tâm a, mà lại phi thường kiên định cho rằng đây chính là học trò bổn phận. Bây giờ lại thành rồi người chờ xử tội, giáp võ có một ít bị khuất, trong lòng thật là hận chết cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh. Không cần quá khẩn trương, đại trinh triều hoàng đế là cái nữ tử chi thân, chắc hẳn sẽ mềm lòng một ít, ngươi lần này là bị cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh lừa gạt, không thể xem như hắn đồng mưu, lý nên vô tội. Mà lại ngươi lấy nhân chứng thân phận Bạch Trần Tôn này ác thần âm mưu, thậm chí còn có công lao. Có trời mới biết nghiêm ra át chủ bài đến tột cùng còn có bao nhiêu. Nếu là lại đến cái hoàng khất cái một dạng cao nhân cái này cấm thành bên trong cũng khó nói an toàn, cho nên hôm nay quân bất cầu mặc vào một thân thừa kinh phủ công phục, Địch Thụy còn làm mặt giả thân bài cho hắn, cùng Triển Thiệu Vân cùng nhau, sắt người bảo hộ giáp võ. Loại này sự việc cũng chính là Địch Thụy dám làm, dù sao là Địch Phong tử nha, người điên còn có cái gì sự việc là không làm được. Mà lại hắn biết quân bất cầu tại bệ hạ nơi này cũng là địa vị siêu nhiên, người khác lẫn vào cấm thành tự nhiên là đại tội, đổi lại là quân đại hiệp vậy liền gọi là quý khách tới cửa, cái này còn có cái gì tốt cố kỵ. Giáp võ nhất thời tinh thần tỉnh táo, một mặt chờ đợi mà nói, Tàng tiên nhân, Triển hộ vệ, đã tiểu trùng có công lao, bệ hạ sẽ phong tiểu trùng một cái chức quan sao? Quân bất cầu cùng Triển Thiệu Vân đều không có phản ứng hắn, đây chính là học trò tật xấu, đợi một chút lại muốn làm quan, cho dù là chỉ yêu quái cũng có đi vào vây thành ý niệm. Bệ hạ có chỉ, tuyên nhân chứng giáp võ yết kiến. Hôi Vân lĩnh người giáp võ ở đây, vào điện tham giá. Mặc vào một thân áo nho màu xanh giáp võ sửa sang lại áo mũ, nhẹ nhàng nhấc lên vạt áo trước, nửa cong lấy eo, đi chậm chậm đón nhận tới trước truyền chỉ Tần Công Công. Triển Thiệu Vân cùng Tần Kiện cũng là người quen cũ, đi tới lên tiếng chào, quân bất cầu lại sớm đã nhảy một cái trăm trượng, từ trên bầu trời nhẹ nhàng một cái lật lộn ra cấm thành. Giáp võ vào Kim Điện coi như an toàn, liền xem như hoàng khất cái cũng không tới tại hoàng đế trước mặt giết người, hắn chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành, lưu thêm vô ích. Thảo dân Hôi Vân lĩnh giáp võ, mặc dù xa vào hưng dã, canh tại điện biên, thời thời lại có báo quốc chi tâm, hôm nay nhìn thấy bệ hạ, chịu không nổi sợ hãi, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giáp võ thật là cho Địch Thụy tranh khí, đi vào Kim Điện sau đó liền ba bái chín cấu, sơn hô vạn tuế, yêu ma thế nào? Giáp võ cho là mình từ hiểu biết chữ nghĩa bắt đầu từ ngày đó, liền không còn là yêu, mà là một cái đường đường chính chính học trò. Có câu nói là học được văn võ nghệ, hóa bán đế vương gia. Học trò đương nhiên là muốn tận trung triều đình, chỗ giang hồ xa tắc lo hắn quân, ở miếu đường cao tắc lo hắn dân, lúc này mới không uổng phí chính mình nhiều năm học hành gian khổ. Đây cũng là cái kia Hôi Vân lính xuyên sơn giáp yêu. Có thể à, nhìn xem trái ngược với cái học trò bộ dáng, còn biết mặc một bộ thanh sam, đã biểu lộ học trò thân phận, lại không vượt quân, không tệ không tệ. Kim Điện quần thần gặp giáp võ đều là âm thầm gật đầu. Đại trinh trị quốc lấy lễ, pháp cùng sử dụng, lễ còn vẫn tại pháp phía trước, cái này giáp võ lễ bái phương thức phương pháp đều là sâu hợp lễ kinh, có thể thấy được hắn tuy là yêu ma, xét lại là đọc không ít. Thương Thanh Vi cũng là hết sức vui mừng, nếu là cái này thiên hạ yêu ma đều có thể như giáp võ một dạng đọc sách học lễ, đại trinh triều cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, ra cái này giáp võ cũng là có thể lợi dụng, nếu là dùng tốt rồi, nói không chừng có thể trở thành thiên hạ yêu ma làm gương mẫu. Yêu ma nếu là có thể đối triều đình trung tâm, liền chỗ nào không thể dùng. Trái lại cái này trong triều chư công, lại có bao nhiêu là thật tâm trung với chấm. Bọn họ còn chưa hẳn bị kịp được chịu đối chấm trung tâm yêu ma đâu. Giáp võ à, ngươi hôm nay là nhân chứng thân phận, không cần quỳ thẳng, đứng dậy thôi, để chấp nhìn nhìn ngươi cái này lương thiện chi yêu là cái bộ dạng gì. Thảo dân tuân chỉ. Giáp Võ cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị long bào ngọc đái, lãnh diễm uy nghiêm nữ đế đang nhìn chính mình, tuyệt lệ dung quang lại khiến hắn cái này mấy trăm năm lao yêu cũng không dám nhìn gần, vội vàng liền túi lầu xuống. Thương Thanh Vi cười nhạt một tiếng, cũng là cái ngại ngùng yêu ma. Giáp Võ, Đinh Ái Khanh nói ngươi nhưng chứng minh cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh chính là phát động kinh tây địa thai đầu sỏ, ngươi. Bệ hạ hay khoan. Nhìn thấy phụ thân gật đầu một cái sau đó lại đem ánh mắt nhắm lại, nghiêm thế thường nhất thời ngầm hiểu, lập tức ra bàn tấu nói. Bệ hạ, Định đại nhân nói cái này Giáp Võ học được sách thánh hiển, biết lễ nghi liêm sỉ, bệ hạ mới phá lệ cho phép hắn lên điện làm chứng, có thể thấy được hắn học trò thân phận trực tiếp quan hệ đến hắn có hay không có tư cách làm chứng người. Bây giờ xem ra, cái này Giáp Võ ngược lại có mấy phần học trò bộ dáng, nhưng hắn đến cùng là thật hay không đọc qua sách, lại không thể mặt ngoài mà nhìn, thần mời bệ hạ cho phép để thần thử một lần, nếu là nói dối, thần mời bệ hạ trị địch thủy chi tội. Chấm chuẩn. Thương Thanh Vi nhẹ gật đầu, nàng cũng tò mò cái này Giáp Võ đến tuột cùng đọc bao nhiêu sách, có hay không đúng như địch thủy cho nói, là một cái duyên bất yêu. Nghiêm Thế Thường nhìn nhìn Giáp Võ nói, Giáp Võ, ngươi chọn môn học bản kinh vì cái gì? Thế giới này học trò một dạng có tất đọc kinh điển, chọn sách học kinh khác biệt, quyết định học trò lưu phái cùng tư tưởng, thậm chí là trong triều chư thần phân biệt địch ta tiêu chuẩn. Giáp Võ hơi hơi ngẩng đầu nói, bẩm đại nhân, Giáp Võ bản đã là Vương Dương Tiên Sinh tâm kinh. Ồ, ngươi tu lại là tâm kinh, rất tốt, bản quan bản kinh vừa vặn cũng là tâm kinh. Nghiêm Thế Thường cười nói, hỏi quân chuyện gì trời lắc lư? Phiền não trong chàng sai dụng công. Chớ nói thánh môn không khẩu quyết, lương tri hai chữ là thắng cùng. Bài thơ này chính là Vương Dương Tiên Sinh làm ra, không biết ngươi có gì tâm đắc giải thích. Giáp Võ không chút hoang mang nói, bẩm đại nhân, bài thơ này là nói hướng ngoại tầm chân nhất định là phi công, bởi vì phương hướng sai, sẽ chỉ mang đến phiền não cùng thống khổ. Chỉ có nội tâm lương tri mới là trở thành thánh hiền bí quyết, chúng ta tuyệt đối không thể bị phiền não kiến thức mê hoặc, lâm vào cầu lý tại tâm bên ngoài mê võng, hẳn là trực chỉ tâm học chất thủy, tức lương tri. Có thể a, cái này yêu không đơn giản. Nghe Giáp Võ trả lời, Địch Thụy cố nhiên là vớt dâu mỉm cười, liên tục gật đầu, quần thần cũng là một trận nghị luận. Bao nhiêu nhân loại học sinh đều chưa hẳn có thể hiểu thấu đáo đạo lý, thế mà bị một cái yêu hiểu thấu đáo sao? Địch Phong Tử lần này vậy mà không có thổi phồng, cái này Giáp Võ thật đúng là một cái duyên bác yêu ma a. Nghiêm Thế Thường hơi sững sờ, liếc mắt nhìn chằm chằm Giáp Võ, coi như không tệ, chỉ là Vương Dương Tiên Sinh tâm kinh bác đại tinh thông, nếu chỉ chi kỷ lý, không sợ trường hắn dùng, thực sự không coi là chân chính học trò. Bản quan hỏi lại ngươi, 5000 năm trước, Trang Chu Tiên Sinh từng nói trên như tiêu chi, dẫn như giá hiệu lời này lại thiện, nhưng lời này cùng Vương Dương Tiên Sinh tâm kinh là có thể dung hai, đem trên hai. Là ý nói, chúng ta những này tu tập tâm kinh người, nên như thế nào lý giải Trang Chu Tiên Sinh câu nói này? Câu nói này cùng Vương Dương Tiên Sinh lý niệm là có thể lẫn nhau bao dung đâu, còn là sẽ lẫn nhau bài xích đâu này? Nghe vấn đề này, Địch Thụy bất giác nhíu mày. Nghiêm Thế Thường ngươi đây là không nói văn được a? Đây cũng không phải là kiểm tra Giáp Võ bản kinh, đây là muốn cầu hắn bắt học chư gia còn phải hoạt học hoạt dụng a. Ngươi là đại trinh triều nổi danh tài tử, Trạng Nguyên Lang, xuất từ thư hương thế gia, vậy mà như thế khó xử một cái giá học tự tu xuyên sân giáp, ngươi mẹ nó còn biết xấu hổ hay không sao? Đang muốn ra ban ngăn cản, thuận tiện mạnh mẽ nói móc một phen Nghiêm gia phụ tử, đã thấy Giáp Võ cười nhạt một cái nói, đại nhân hỏi rất hay. Chương 76. Điều thứ nhất thiên quy. Lúc này Giáp Võ cái này yêu lại như một vị đại nho đương thời một dạng đã tính trước, nhẹ nhàng vung xuống ống tay áo cười nói, thượng giả, quân bậy. Quân như tiêu chi không nói không động, là vì thi pháp tự nhiên chi đạo, nghỉ ngơi lấy sức, vạn vật khôi phục, từ cái này, dân có thể như giá hiệu. Giá hiệu khoái hoặc tiêu dao, không cần nuôi nốt, tìm cây rong mà ăn hết, một thiên địa được tự do, tắc thiên hạ vô loạn không ưu sầu, theo quy luật tự nhiên mà được phát triển, như thế thiên hạ nhất định. Gặp bệ hạ cùng quần thần đều nghe được tập trung tinh thần, Giáp Võ càng là huy sái tự nhiên. Đại nhân vừa mới hỏi Giáp Võ, hắn cùng tâm kinh là có thể dùng hoặc là có thể chê. Giáp Võ trả lời, có thể dùng vậy. Thượng giả vốn có uy quyền, được ủng hộ tứ hải, lại có thể phiếu bản tâm làm việc, cách dùng tự nhiên, chính hợp Vương Dương Tiên Sinh chỗ nói đem tuân theo bản tâm, không là ngoại vật mê hoặc, ngoài ra vật giả chính là thiên hạ quyền hành, thi hành như lôi đỉnh, thần dân hoàn toàn tuân thủ, lớn như thế quyền, chính là ngoại vật số một vậy. Dừng một chút lại nói, thế nhưng là rõ. Trang Chu Tiên Sinh nói thượng giả liền dạng này đại quyền đều có thể dứt bỏ, đều có thể tuân theo trong lòng tự nhiên chi đạo, cái này chẳng lẽ không phải dán vào tâm kinh chỗ luận? Cho nên cả hai có thể bao dung, không thể chết vậy. Đại nhân, thảo dân trả lời khả năng khiến đại nhân hài lòng ư? Nói chuyện đến đọc sách trên học vấn, Giáp Võ liền lập tức biến thành trên đời này tự tin nhất cái kia yêu, lồng ngực lớn đến mức càng ngày càng cao, thanh âm nói chuyện càng ngày càng vang dội, miệng đầy chi, hồ, giả, giả, đến cuối cùng, thế mà hỏi lại lên Nghiêm Thế Thường tới. Ha ha ha, tiểu Nghiêm đại nhân, bản quan tìm đến vị này nhân chứng thế nào? Thông qua được ngươi khảo hạch không có a? Phóng tầm mắt triều đình, dám đem Nghiêm Thế Thường gọi là tiểu Nghiêm đại nhân, cũng chính là Địch Thụy cái tên điên này. Giờ phút này Địch Thụy cười lông mày tròm râu đều sắp chen đến cùng một chỗ, thoải mái a, liền không có như thế thoải mái qua. Chậc chậc, cái này Giáp Võ đơn giản chỉ cần có thể, như thế yêu tài có thể nói liêm có, thừa kinh phủ còn giống như thiếu một vị chỉnh lý án độc sư gia. Bản quan nhìn hắn liền rất thích hợp a, nhớ tới Giáp Võ từng tự nhủ qua hy vọng có thể lưu tại thừa kinh, Địch Thụy trong lòng đã có chủ ý. Nghiêm Ái Khanh, ngươi có thể còn có nghi vấn? Thương Thanh Vi cũng là âm thầm gật đầu, Một cái yêu ma có thể đọc sách đọc được loại trình độ này, nói là trong lòng có đồi núi cũng không đủ, cả triều văn võ cũng bất quá như thế. Trong triều chư công hoặc giả đều cho rằng yêu không làm được đại trình quan biên, cái này nhưng cũng là chưa chắc đâu, nhớ năm đó thái tổ lập quốc, dưới trướng Huyền Vũ quân bên trong không phải cũng hữu hiệu lực đại yêu sao? Đại trình bây giờ cầu thần không được, trong triều lại là kết đảng thành gian, chính mình cái này làm hoàng đế hình như cũng nên có một ít mới cử động. Chỉ là bây giờ thời cơ không đến, giáp võ vẫn chỉ là cái nhân chứng thân phận, tất cả đều muốn nhìn cuối cùng có thể hay không là cái kia Vân Châu thành hoàng định tội. Thần không thể nghi ngờ hỏi. Nghiêm Thế Thường nhìn thoáng qua giáp võ, yên lặng lui về trong ban. Thương Thanh Vi gật đầu, giáp võ, ngươi bây giờ có thể nói, cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh là như thế nào phát động kinh Tây địa hai? Thảo dân tuân mệnh. Bệ hạ, các vị đại nhân, cái kia cố niên sinh mới đầu là Thảo dân Văn Hiếu. Hán văn chương viết thật đúng là tốt. Giáp võ đem hôm đó đối quân bất cầu cùng Triển Thiệu Vân nói chuyện qua, lại lần nữa giảng thuật một lần. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Vân Châu thành hoàng vậy mà như thế gan lớn, cho dù hắn là thần chi, cũng nhất định phải vì thế gánh trách. Đúng là như thế, nếu theo cái này giáp võ từng nói, Hôi Vân Linh Xuyên Sơn giáp dưới đất mở vô số lỗ thủng, cố niên sinh muốn phát động địa hài quả là lại dễ dàng bất quá, mà lại việc này rất dễ kiểm chứng, coi như thần trích thần thần tương hộ, cũng không cách nào thay hắn che giấu. Trừ phi là cái này giáp võ kéo rồi cái gì thiên đại hoang. Làm sao có thể? Cái này yêu tâm học tinh thâm, như người ta bình thường đều là Vương Dương tiên sinh hậu học, dạng này yêu là sẽ không nói láo. Trong triều có không ít là nghiêm tùng một đảng, nhưng cũng không phải đều là nghiêm tùng tâm phúc, chân chính biết được việc này cơ mật không có mấy người. Lúc này nghe giáp võ lời chứng, liền ngay cả một ít nghiêm đảng cũng là lòng đầy căm phẫn. Cái kia cố niên sinh thế nhưng là một vị đại thành hoàng, hắn không nói che chở phàm nhân, vậy mà phát động địa hai hại người, cái này đã chạm đến nhân loại ranh giới cuối cùng. Bọn họ cũng là người a. Địch Thụy lần nữa ra ban tàu nói, vậy hạ, thần đạt được giáp võ lời chứng sau đó liền đặc biệt chạy tới thập lý pha thổ địa miếu, thương thỉnh thập lý pha thổ địa công thay mặt kiểm chứng, kinh tây nhất lộ tổng cộng có 20 tên thổ địa có thể chứng minh. Giáp võ dẫn dắt xuyên sơn giáp mở lỗ thủng chính là sự thật. Kết hợp giáp võ lời chứng, cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh phát động địa hai đã là không thể trốn tránh sự thật. Hắn tuy là thần trích, phạm cái này đại tội cũng cần gánh trách. Đoạn văn này lượng tin tức liền quá lớn rồi, bởi vì dựa theo trình tự bình thường, hẳn là đại trinh thông thiên ti đem việc này báo cho quản hạt kinh tây lộ Bắc Hạ Châu đế quan. Do trên núi thần trích xử trí cái kia cố niên sinh, Địch Thụy tự hành đi tìm thập lý pha thổ địa từ bên cạnh kiểm chứng, chẳng khác nào là lách qua Bắc Hạ Châu đế quan. Đây cơ hồ là tại đánh mặt vị này kinh tây lộ trên núi thần trích. Thương Thanh Vi cũng là như mày. Địch Ái Khanh, ngươi vì cái gì không theo chính đồ? Địch Thụy lớn tiếng nói, bẩm bệ hạ, thừa kinh phủ cùng với tổng bộ nha môn phó tổng bộ đầu thường uy cha ra, kinh tây thương nhân lương thực bên trong có 8 thành sớm tại 1 năm trước liền bắt đầu từ các lộ châu thu mua lương thực, trong đó bao gồm ta đại trinh lương kho Dương Châu, Hồ Châu các nơi. Bọn họ thu mua lương thực thủ pháp không có sai biệt, vốn là ngay tại chỗ lấy lương cũ giá thấp phá giá, để thấp giá lương thực, rồi sau đó lại thấp giá thu mua đương mùa lương mới. Hiển nhiên bọn họ đã sớm biết nơi nào đó sẽ có tai nạn phát sinh, đồng thời sớm liền làm rồi chuẩn bị. Ở đây, thần có lý do hoài nghi. Cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh phát động địa hai mục đích liền là trợ giúp những này thương nhân lương thực, thậm chí là thương nhân lương thực phía sau kẻ phản bội thu hoạch lợi ích. Thậm chí có thể là có người muốn mượn cái này loạn ta đại trình giá lương thực, đối triều đình cùng bệ hạ mang trong lòng cái rối. Là dùng cái này án không thể kinh thông thiên ti hương thỉnh cái kia Bắc Hạ Châu đế quan, nhất định phải do ta đại trình tự hành bắt cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh, một mình hoàn tất án này. Chuyện này cái kia tổng bộ nha môn thường uy cũng có công lao a. Không tệ không tệ, Chu Nguyên cũng giả, chớp nhìn cái này thường uy có thể làm tổng bộ nha môn tổng bộ đầu. Thương Thanh Vi gật đầu nói, Địch Ái Khanh nói có lý, thật là nên ta đại trinh bắt cái kia cố nhân sinh. Vậy hạ tuyệt đối không thể. Lần này nghiêm gia không có người đứng ra, nhảy ra là một mặt kích động thông thiên ti tế hương Lâm Thanh Vân. Vậy hạ, đầy trời thần chi tự thành hệ thống, coi như cái kia Vân Châu thành hoàng coi là thật có tội, cũng nên là trên núi thần chi xét xử. Ta đại trinh chính là nhân gian hoàng triều, sao có thể vượt quyền xử phạt một vị thần trích? Húng chi cố nhân sinh còn là một vị đại thành hoàng, hắn trấn áp Vân Châu nhiều năm, bị vô số Vân Châu người tín ngưỡng a. Vậy hạ, thần nhân có khác, không được vượt qua. Địch Thụy hắn điên rồi. Hắn đây là tại mạo phạm thần uy, sẽ mang cho ta đại trinh vô cùng tai họa a, người này rõ ràng liền là dụng ý khó dò, muốn loạn ta tiên triều, thần mời bệ hạ lập chu diệt. Tại Lâm Thanh Vân xem ra, Địch Thụy cách làm này đánh đồng là gián tiếp đập thông thiên ti bắt cơm. Nếu là liền thần chi đều có thể bị định tội, thậm chí là bị tóm, chém giết, đều có thể thần uy quét dọn, vậy còn muốn thông thiên ti làm cái gì? Hắn dứt khoát cuốn gói về nhà bán khoai lang được rồi. Hừ, lão phu nhìn ngươi cái này thông thiên ti tế hương là lưu manh ác mộng ngồi ngày quá nhiều a. Thần uy không thể mạo phạm. Địch Thụy cười lạnh nói, vậy liền mời Lâm Tế Hương nói cho lão phu, cái này thần trích nhất định phải tuân thủ điều thứ nhất thiên quy là cái gì? Điều thứ nhất thiên quy? Cái này? Lâm Thanh Vân nhất thời ngẩn ngơ, nói: "Thương Thanh Vi thanh âm lạnh như băng băng lên, Lâm Tế Hương, chấm mệnh lệnh ngươi nói." Chương 77. Lại mở phong thần. Thần tuân chỉ. Cái này điều thứ nhất thiên quy là nói, thần trích hưởng thụ nhân gian hương hỏa, che chở phàm tục, việc đáng phải làm. Nếu vứt bỏ phàm tục bất chấp, hắn làm nếu yêu ma người, nên chém. Lâm Thanh Vân gặp bệ hạ hình như thật sự nổi giận, nơi nào còn dám tí nào do dự, nếu không nói cái gì mạo phạm thần uy lời nói. Nguyên lai Lâm Tế Hương còn không có quyền a. Địch Thụy lớn tiếng nói, trong triều chư công a. Ngày trước thái tổ lập quốc, ta đại trinh manh tướng như mây, tu sĩ như mưa, còn có quốc sư nhất mạch trấn áp khí vận, đại trinh tuy là nhân gian hoàng triều, gặp chuyện lại có thể cùng đầy trời thần trích định ý kiến. cái này thiên quy đã là thần trích chấp trưởng, cũng là ta đại trình có thể theo chi điều luật, nếu có thần trích làm trái, ta đại trình một dạng có quyền đem hắn định tội truy trách. Bây giờ mới chỉ là đi qua 300 năm mà thôi, chẳng lẽ mọi người liền quên đi? Lâm Tế Hương, ngươi thân là đại trình thông thiên ti Tế Hương, vậy mà quên mất ta thiên triều uy nghiêm, luôn mồm chỉ nói cái gì thần uy không thể phạm, lão phu cũng là muốn hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là cầm triều đình bổng lộc, hay là những cái kia thần chi hương hỏa? Lâm Thanh Vân sắc mặt tái xanh, nhất thời nhưng lại không có lời nói đối mặt. Kim Điện quần thần cũng là từng cái sắc mặt phức tạp, đúng vậy à, Địch Phong Tử lần này cũng là không có nói sai, vừa mới qua đi 300 năm mà thôi, chẳng lẽ chúng ta đều quên đại trinh ngày trước uy phong? Chỉ là, Địch Phong Tử lời nói này mặc dù không có sai, chỉ là bây giờ đại trinh còn có phần này sức mạnh sao? Định tội thành hoàng, truy trách thần trích, đây cũng không phải là tại Kim Điện bên trên tùy tiện kêu lên hai câu là được. Địch Thụy nhìn trong điện quần thần, trong lòng âm thầm cười lạnh, tiếp tục cao giọng nói, bệ hạ, cái kia Vân Châu thành hoàng cố niên sinh uổng là thần trích, lại đối ta đại trình con dân phạm phải tội nặng như vậy, thần mời hạ chỉ đuổi bắt. Thương Thanh Vi cười nói, Địch Ái Khanh nói có lý, chỉ là triều ta trừ quốc sư bên ngoài, sợ là không người có thể cầm xuống cái này cố thành hoàng a. Ái Khanh biết được quốc sư không thể khinh động, cho dù là gia cố niên sinh một dạng ác thần, cũng còn chưa xứng quốc sư tự thân động thủ. Địch Thủy nói, bệ hạ lo lắng, cũng không phải là không có giải quyết phương pháp. Thần mời quần thần kiến nghị, bệ hạ ân chuẩn, phát xuống phong thần lệnh. Ta đại trinh tứ hải bát hoang, thành hương giang nơi, vô luận là tướng linh văn thần, giang hồ tại giã, man hoang dị nhân, hướng thiện yêu ma, chỉ cần có thể bắt lấy hoặc chém giết cái này cố niên sinh, mà lại vô ác làm việc xấu, đều có thể làm ta đại trinh nhân gian thần. Thần nhớ tới tại võ tông hoàng đế lúc, đại trinh đã từng sắp phong qua một vị tên là trung vị tú tài là nhân gian thần trung vị tại thời điểm, tay cầm kim tiên ngân kiếm, chuyên đánh vô vi chi thần. Chỉ là sau đó triều đình thế nhỏ, vị này nhân gian thần tài không hiểu đã mất đi tung tích, cũng không biết có hay không bị những cái tia ác thần làm hại. Thần coi là ta đại trinh cần trung vị dạng này thần linh. Lúc đó triều đình nhưng tại thiên hạ các lộ châu huyện vì đó xây miếu, thưởng thụ hương hỏa cung phụng, tựa như cái kia ngày trước trung vị mở dạng, đã là thần trích, cũng là ta đại trinh trung thần. Thương Thanh Vi hết sức hài lòng nhìn qua Địch Thụy, ai nói Địch Ái Khanh là người điên, hắn rõ ràng liền là cả triều trừ Nghiêm Tùng bên ngoài thông minh nhất thần tử. Hắn đây là nhìn ra chấm suy nghĩ trong lòng à, phong thần lệnh bừa hạ, nếu là quân đại hiệp xuất thủ chém cái kia Vân Châu thành hoàng, chẳng lẽ không phải liền thuận lý thành trương làm rồi ta đại trinh chỗ phong nhân gian thần? Chỉ là cái kia quân đại hiệp không màng danh lợi, chỉ sợ cũng chưa chắc để ý cái này nhân gian thần bị. Chấm cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào vật khí. Cái này Địch Thụy, nguyên lai đánh là như thế chủ ý, lại là muốn bệ hạ phát ra phong thần lệnh. Kim Điện quần thần cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, Địch Phong Tử đây rõ ràng là sớm có kế hoạch a. Đây là đại trinh thái tổ định ra quy tắc, trời cao có thể phong thần, nhân gian hoàng triều vì lẽ gì không thể? Không cần nói võ tông thời gian liền có chung quy cái này ví dụ, các đời tiền triều cũng không thiếu có nhân gian phong thần sự tích, mà lại nhân gian triều đỉnh phong hạ thần linh, được vị nhất chính. Chỉ là nhân gian phong thần việc này lớn, không thể do hoàng đế một người quyết định, tất yếu đi qua Kim Điện thảo luận, qua năm thành đại thần đồng ý mới có thể thông qua. Đây cũng là vì để tránh cho vạn nhất gặp phải cái hôn quân không phân phải trái đúng sai lung tung ra phong nhân gian thần, sẽ có tổn hại nhân gian hoàng triều hy vọng, sau này nếu là lại muốn phong thần, đó cũng là đắc vị bất chính, không cách nào đạt được bách tính thực tình ủng hộ. Địch đại nhân nói có lý, ta đại trinh lần này lại là không thể lại nén giận rồi. Lao thần tán thành, mời bệ hạ thánh chỉ, phát ra phong thần lệnh. Cái thứ nhất biểu thị ủng hộ Địch Thụy, lại là một mực khép hờ hai mắt, nửa mê nửa tỉnh các lão Nghiêm Tùng. Mẹ nó. Địch Thụy nhíu mày nhìn Nghiêm Tùng, cái này Nghiêm lão nhi đến tột cùng là rút cái gì điên, thế mà lại ủng hộ lão phu. Nghiêm Tùng cái này một tỏ thái độ, trong điện quần thần lập tức phân phân cùng nếu khởi bẩm, Kim Điện bên trên một trận núi kêu biển gầm, đều là yêu cầu Thương Thanh Vi hạ chỉ thanh âm. Đại trinh đức hữu 7 năm, mùng 5 tháng 5, nữ đế Thương Thanh Vi ban xuống thánh chỉ đại trinh lại mở phong thần. Hiện có đại trinh kinh tây lộ Vân Châu thành hoàng cố niên sinh, là thần công hiển, là trích không hậu, ngoài thân chính chức thần linh, không nghĩ che chở phạm nhân, phản cùng gian nhân cấu kết. Kinh tây địa hai, không phải là thiên hai, chính là nhân họa, mang tội người, cố niên sinh vậy. Cái này thần trích gây họa tới nhân gian, sát sinh vạn số, đã phạm thiên quy. Chấm giận chi, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hôm nay, chấm theo điều thứ nhất thiên quy, làm chỉ thiên hạ, ta đại trinh thần dân, khắp nơi hiền sĩ, lương thiện yêu ma, giang hồ thảo mãng, như có thành công bắt lấy, chém giết cái này ác thần người, đại trinh đem thông truyền thiên địa, phong là nhân gian thần linh phối hưởng miếu thờ, thưởng thụ thiên hạ hương hỏa cung phụng. Nữ đế lần này là chân nộ. Phong thần lệnh xuống, vô số khoái kỵ từ thừa kinh phi ra, chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, đại trinh nữ đế hạ chỉ đuổi bắt Vân Châu thành hoàng cố niên sinh tin tức liền đã truyền bang thiên hạ, liền ngay cả bình thường nhất mách tính đều biết cái này tin tức động trời. Đã có hơn 200 năm sau, khoảng cách võ tông phong thần đã qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người suýt nữa quên đi nhân gian hoàng triều mới là phong thần chính thống, quên đi bị nhân gian hoàng triều phong thụ thần linh được vị nhất chính. Đây chính là nhục thân thành thần cơ hội tuyệt hảo a. Một khi thành thần, lập tức liền có thể thoát khỏi nhục thể phàm thai, mà lại là một người thành thần gà chó lên trời. Chỉ là đây cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến, muốn thành nhân gian thần ngoại trừ nhất định phải có triều đình gia phong, cũng phải có ban ơn cho bách tính đại công đức, cái này Vân Châu thành hoàng cố niên sinh hại chết nhiều như vậy vô tội bách tính, chỉ có thành công bắt lấy hoặc là chém giết hắn, mới có thể có này công đức. Toàn người trong thiên hạ đều tại mọi mắt mong chờ, muốn nhìn đến tuột cùng là vị nào cao nhân có thể được cái này nhân gian thần bị. Ta đồ nhi ngoan thật là rõ vi sư tâm ý, cái này nhân gian thần bị, không phải liền là ta an bài sao? Đông Hải chỗ sâu Vũ Hoàng đảo bên trên, một cỗ cương khí phóng lên tận trời, thẳng tắp sông lên mấy trăm trượng, đem không trung mây mù xinh xinh ép ra, một đạo ai chuyển thân ảnh nhảy vọt đến cao trăm trượng trong không, nhìn qua Vân Châu phương hướng, phát ra trận trận như chuông bạc tiếng cười, mấy năm khổ tu, cuối cùng vào võ đạo. Cái này nhân gian thần bị, liền nên là ta sư Nhược Huyên. Nam Cương Độc Long Phong có kim cương chi kiền, lại có một cái như thùng nước to lớn nắm đấm từ đỉnh núi vênh ra, mang theo đất đá nhất thời che đậy mặt trời, một tên thân hình có tới hai trượng cự nhân xuất hiện tại đỉnh núi, chân đạp cự mãng, cổ buộc độc chăn, nhìn Vân Châu phương hướng hắc hắc cười ác độc, một miệng răng nanh bên ngoài lần, giống như tại thế yêu ma. Hừ, lão tổ ta có thể được đi trước một bước, miễn cho ba cái kia lão bất tử cùng ta tranh đoạt. Cái này Cố Niên Sinh nhất định phải là ta, nhân gian thần vị không phải lão tổ ta không ai có thể hơn. Từ Tây Chi địa vạn năm băng hàn, một tên chống trượng lão giả để trần hai chân tại trên mặt băng hành động, mỗi đi một bước, mặt băng liền là một tiếng sét đùng đoàng băng rền, vạn năm thích dày hàn băng lại bị sinh sinh đánh vỡ. Dưới nước con cá bị cực lớn sóng xung kích mang lên bầu trời, chỉ là nhảy vọt mấy lần, liền bị đông cứng thành rồi từng đầu băng điêu cá. Ha ha ha. Lần bế quan này trọn vẹn 10 năm có thừa, lão phu rốt cục thành công bước vào võ đạo, phóng tầm mắt thiên hạ, còn có ai có thể cùng ta tranh đoạt cái này nhân gian thần vị? Còn có ai? Chương 78. Nhân gian thần vị liền trời mưa, thường uy ngươi biết vì cái gì trời đang đổ mưa ngủ nhất là thương ngọt sao? Bởi vì đây là khắc vào động vật gen chỗ sâu ký ức, hạ mưa thiên thời sau đó manh thu sẽ đình chỉ đi săn, cho nên trời mưa liền đại biểu cho an toàn, có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Quân Bất Cẩu cười híp mắt nhìn qua Thường Uy, dù dỗ từng bước. Bây giờ hắn tu vi càng sâu, mặc dù Trương Thanh Phu thê cũng không nói đến bí mật này, hắn cũng phát hiện Thường Uy tiếng ngáy thật sự là trên đời này tuyệt vời nhất giai điệu, không chỉ có thể khiến hắn tu luyện Càn Nguyên Chân Cương làm ít công to, liền ngay cả Mao Nha những hài tử này cũng vì thế được ích lợi không nhỏ. Hôm nay có mấy đứa bé đã đến đột phá sinh tử huyền quan trọng yếu thời khắc, một khi đột phá thành công, thể nội tiểu chu thiên liền có thể sơ bộ vận chuyển, nội ra chân lực quần quần không dứt, làm sau này ngưng luyện cương khí đánh xuống một cái vững chắc cơ sở, cho nên Thường Uy rất có tất yếu ngủ tiếp lên một ngủ. Quân lão đại, bệ hạ thiên ân, ta hiện tại đã là tổng bộ nha môn tổng bộ đầu, trên vai trọng trách không nhẹ, nếu là mỗi ngày ngủ say, tựa hồ có chút có lôi triều đỉnh cho động lộc ca. Thường Uy có một ít cảnh giác nhìn qua Quân Bất Cẩu, hắn phát hiện mỗi khi quy nhân hẻm bọn nhỏ đến luyện công thời khắc mấu chốt, lão đại lại luôn là thúc giục hắn đi ngủ, gần nhất hắn có thể là ngủ quá nhiều, người đều mập, Trương Ngũ cùng Trần Thất nói, phía dưới huynh đệ cũng bắt đầu thân thiết gọi hắn là phỉ. Uy, trong nha môn sự việc là làm không hết, tội gì khó xử chính mình. Tuyệt vời như vậy trời mưa xuống, không ngủ lên một giấc quả là liền là có lỗi với mình. Vậy được đi, bị lão đại ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự là có rồi chút buồn ngủ. Thường Uy nháy mắt, lão đại, ngươi gần nhất đem ý nghĩ đều đặt ở Mao Nha những hài tử này trên thân, triển hộ vệ tự mình đến truyền tin tức, ngươi bị cái gì đều không thèm để ý. Đây chính là đại trinh thời gian 200 năm, lại mở nhân gian phong thần a. Lấy lão đại ngươi bản sự, cầm xuống vậy Vân Châu thành hoàng Cố Niên Sinh không có lắm, vậy coi như là nhân gian thần linh rồi. Một bước lên trời, thoát phàm cốt làm thần trích, đây là bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ chuyện tốt, vì cái gì lão đại ngươi lại là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng? Đã đem chính mình định vị làm cường giả vật trang sức, Thường Uy so bất luận kẻ nào đều hy vọng Quân Bất Cẩu trở thành nhân gian thần linh, đến lúc đó hắn nhưng chính là thần vật trang sức. Quân huynh, ta cũng đang có cái này nghi vấn. Vừa mới ở bên ngoài dò xét một lần bọn nhỏ Hoa Lạc Đình giờ phút này cũng đi vào gian phòng, nhìn qua Quân Bất Cẩu, cặp kia ngập nước ánh mắt để cho người ta khó mà cự tuyệt. Ha ha, nhân gian phong thần. Bị ai phong, bị đại trinh triều bị kia nữ đế phong sao? Quân không đủ lắc đầu, kể từ đó, ta chẳng lẽ không phải là thành rồi đại trinh thần tử. Nhưng có điều bình thường thần tử là cầm triều đình bổng lộc, ta cầm hương hỏa mà thôi. Nhân gian thần linh a, nghe tới hình như rất không tệ, cuối cùng là không được tự do. Lao Thường a, ngủ đi ngủ đi. Thường Uy bị hắn vừa nói như vậy, chỉ cảm thấy còn buồn ngủ, nghiêng đầu một cái, không bao lâu liền tiếng ngáy mãnh liệt. Lao Thường là người thông minh, thậm chí thông minh đều không đủ lấy hình dung hắn, phải nói hắn trí tuệ siêu quần. Hoa Lạc Đình nhìn qua Thường Uy cười nhạt một tiếng, giống như trăm hoa nở rộ, liền ngay cả gian phòng này đều vì thế trở thành sáng rất nhiều. Quân Bất Cẩu khẽ nhíu mày, Hoa Lạc Đình cái gì cũng tốt, liền là ngày thường quá đẹp chút, bọn nhỏ hiện tại ngày ngày đều ngóng trông hắn tới giám sát võ khóa. Sau đó liền có thể xem thêm vị này mỹ lệ hoa sư phụ vài lần, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu vi tiến độ. Bọn nhỏ học đồ vật là nhanh nhất, bọn họ sau này sẽ trở thành quy nhân hẻm cốt cán lực lượng, thậm chí khả năng gánh vác dạy bảo mẫu thân, ra gian mãi mãi trách nhiệm, bọn họ có thể không thể bị dở dang. Đại trinh nữ đế bây giờ lại mở phong thần, đây trời thần trích có thể hài lòng mới là lạ, chỉ sợ là biến số đem sinh vang. Tại cái này nắm đấm đại biểu tất cả thần ma thế giới, quy nhân hẻm người khổ có thể nhiều một phần lực lượng, liền là nhiều hơn một phần an toàn. Kỳ thực Lao Thường sớm liền phát hiện bản thân không giống bình thường chỗ. Ta đã từng nhìn thấy hắn lặng lẽ luyện tập, chỉ là từ trong mũi phát ra hành cấp thanh âm, phun ra mãnh liệt kình phong liền khiến tuyết đảo một không ngừng tiêu khổ. Nhưng hắn lại trích tắc không biết, cũng không tới hỏi ngươi, mỗi ngày ngoan ngoãn ngủ, ngoan ngoãn ấy, ngươi nói là vì cái gì? Quân Bất Cẩu cười nói, hắn là sợ một khi nói toạc việc này, liền cùng ta mất an ý. Bây giờ hắn mặc dù cảm giác khác thường, lại không rõ kỳ lý, thông minh nhất cách làm liền là cùng trước kia mở dạng, tuân theo tự nhiên là đủ. Một khi có ý hỏi do, nếu là có thể tại ta chỗ này tìm tới đáp án đương nhiên là tốt nhất, nếu như tìm không thấy, liền sẽ trở thành hắn tập kết, ảnh hưởng hắn tiếp tục trở thành cường đại. Cho nên a, ta mới có thể càng ngày càng xem không hiểu ngươi, liền ngay cả Lao Thưởng cái này nhìn như mỗi ngày đều tại lăn lộn ngày ra hỏa cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào mạnh lên cơ hội. Quân huynh ngươi vì cái gì đối nhân gian thần vị đều không thèm để ý chút nào? Thật chẳng lẽ như ngươi vừa rồi cho nói, chỉ là không nghĩ vì thế biến tướng trở thành triều đình người? Quân Bất Cầu gật gật đầu, lão Hoa, ta mới vừa nói đều là nói thật, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nói như vậy, ta an tâm. Hoa Lạc Đình rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Cố Niên Sinh hiện tại là rất nhiều mắt người bên trong lên trời con đường, thế nhưng là hắn lại chỉ có thể chết tại Huyền Hồ Động Tiên trong tay, chết tại ta trong tay, đã quân huynh không tranh, Huyền Hồ Động Tiên liền ít đi một cái cường đại đối thủ. Dĩ ngày hôm trước liền trở về Huyền Hồ Động Tiên, lần này đối phó Cố Niên Sinh, Huyền Hồ Động Tiên sẽ cao thủ ra hết, ta hôm nay cũng phải rời đi, chỉ là trước lúc rời đi, còn có một cái yêu cầu quá đáng. Thường Uy cùng Hoa Lạc Đình không thể lý giải Quân Bất Cầu, tựa như là Nghiêm Thế Thường cũng không thể lý giải cha mình một dạng. Phụ thân, Địch Phong Tử chủ trương đại trinh lại mở phong thần, đem bất lợi cho Cố Niên Sinh, cũng là bất lợi cho ta Nghiêm gia, ngài không phản đối thì cũng thôi đi, vì cái gì còn phải ủng hộ hắn a? Nghiêm Thế Thường rất là phiền muộn. Hắn cho tới bây giờ đều là trong mắt người khác tài tử, năng thần, Nghiêm gia kỳ lân nhi, thế nhưng là tại trước mặt phụ thân lại luôn như cái đồ đần mở dạng, đều là xem không hiểu phụ thân làm việc, điều này làm cho hắn đã từng một lần hoài nghi mình trí thông minh. Địch Phong Tử, ha ha, chẳng lẽ có người kêu hắn vài tiếng người điên, ngươi liền thật sự cho rằng Địch Thụy là cái đồ điên sao? Mười phân sai. Đã năm qua 70 Nghiêm Tùng được bảo dưỡng pháp, cái eo vẫn như cũ thẳng tắp, giờ phút này đang đứng tại Nghiêm phủ hậu hoa viên đỉnh nghỉ mát bên trên, lặng lặng nhìn qua mặt hồ, Trích Lưu cho nhi tử một cái giữ kín như bưng bóng lưng. Hơn 200 năm, đầy trời thần trích ngồi không ăn bám, đại trinh gấp chờ trung hưng, nhân gian phong thần chẳng qua là sớm muộn sự việc, ngươi cho rằng Địch Thụy điên rồi, kỳ thực kia là hắn tâm tư linh lung, giỏi về lĩnh hội lên ý. Đứa nhỏ ngốc ca, chân chính mong muốn lại mở phong thần, kỳ thật là chúng ta vị kia nữ hoàng đế, kinh tây địa thai một chuyện, chỉ là vừa tốt cho nàng một cái lấy cớ cùng cơ hội. Cho nên, ta coi như phản đối thì có ích lợi gì? Nghiêm Thế Thường cao mày nói, phụ thân, nói như thế, chúng ta khổ cực phòng bị, chẳng lẽ không phải là ngược lại giúp nữ nhân kia? Cái này, đây cũng quá biệt khuất chút. Ngươi biệt khuất cái gì? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu là tùy tiện liền có thể thành công, vậy chẳng lẽ không phải người người đều thành rồi ta Nghiêm Tùng? Nghiêm Tùng xoay người lại, đầy mắt đều là ý cười, ngươi a, vẫn là hỏa hầu không đủ. Thông minh là có, nhưng vẫn là thiếu chút cơ biến. Chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra, cái này nhân gian phong thần cố nhiên đối chúng ta vị tiên nữ đế có lợi, đối ta Nghiêm gia cũng chưa hẳn không phải một cái thiên đại cơ hội tốt. Nghiêm Thế Thường là người, trái lo phải nghĩ, vẫn là không hiểu được, đành phải không người nói, phụ thân, nhi tử ngu dốt, còn xin phụ thân chỉ điểm. Ha ha, đứa ngốc nha. Chương 79. Đến tột cùng là thần thánh phương nào cái kia Vân Châu thành hoàng Cố Niên Sinh là vì bần đồ trăm vạn hương hỏa mới bằng lòng phát động kinh tây lộ địa thai, vốn có hắn được hương hỏa, ta Nghiêm gia tắt trong bóng tối thôi động giá lương thực dâng lên, từ kinh tây dần dần liên lụy thiên hạ, thu hoạch cực lớn lợi ích, đồng thời còn khiến đại trinh lâm vào loạn tượng, để thành sự. Nếu được chuyện, tắt tất cả đều vui vẻ, sự bại, bằng vào ta Nghiêm gia nội tình, ai có thể làm gì được ta? Thường Nhi, ngươi tại kinh tây lộ làm đến rất không tệ, hiện tại thôi động giá lương thực dâng lên là những cái kia vô lương gian thương, cùng những gian thương này cấu kết hơn phân nửa là những cái kia tham khinh tiểu lại, cùng ta Nghiêm gia có liên căn gì? Bất quá, nếu sự tình ngừng ở đây, vậy liền còn xa xa không đủ. Nhớ kỹ cha mà nói, nếu gặp kế hoạch thất bại thời điểm, sớm nhất muốn đến liền là thế nào đem nguy cơ chuyển hóa làm cơ hội, mới có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Nghiêm Tùng hướng trong hồ vung một cái cá ăn, nhất thời có thật nhiều đủ mọi màu sắc con cá đến cất đoạn. Hắn cười lấy chỉ những này con cá nói, ngươi nhìn những này con cá, có lớn có nhỏ, có bình thường nhất cá trắng cỏ, cũng có tôn quý dị chủng kim ngư, thế nhưng là khi chúng nó nhìn thấy đồ ăn lúc, còn không phải như vậy vong hình tranh đoạn. Nơi nào còn có phân biệt giàu nghèo? Con cá như thế, người liền có thể nào ngoại lệ, thần liền có thể nào ngoại lệ. Nghiêm Thế Thường nói, phụ thân là nói, cho dù có cao nhân đem Cố Niên Sinh bắt lấy hoặc là chém giết, bị triều đình phong làm nhân gian thần linh, hắn cùng Cố Niên Sinh cũng sẽ không có cái gì bản chất khác biệt, đồng dạng sẽ tham luyến hương hỏa, tựa như những này con cá mở dạng, gặp được đồ ăn cũng phải tranh đoạt. Ha ha, trẻ con là dễ dạy, không hưởng công vi phụ đối ngươi nhiều năm dạy bảo. Nghiêm Tùng phủi tay, tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, ra hiệu Nghiêm Thế Thường tại bên cạnh mình ngồi xuống. Chính là cái này lý, triều đình coi như che cái này nhân gian thần linh, sau cùng vị này nhân gian thần là triều đình người hay là ta người nhà họ Nghiêm, vậy cũng không nhất định đâu, nói đến so đấu tài lực, quần áo rách dưới triều đình liền có thể nào cùng ta Nghiêm gia so sánh. Có thể ngươi nếu là chỉ thấy cái này một đoạn, còn lại không đủ. Ngươi có thể từng nghĩ tới, Thương Thanh Vi lại mở phong thần, không khác nào cướp đoạt thần quyền, điều này làm cho cái kia đầy trời thần trích nghĩ như thế nào. Còn có cái kia Bắc Hạ Châu đế quan, hắn mới là Cố Niên Sinh trên núi thần trích, đại trinh làm như thế, đó chính là khiến hắn mất hết mặt mũi, chẳng lẽ không phải là mạnh mẽ đắc tội hắn. Phụ thân nói đến là, nữ nhân này quá ngu xuẩn, một lòng chỉ muốn trung hương đại trinh, lại không muốn nhớ nàng xứng sao. Nàng là thái tổ hoàng đế, vẫn là võ tông hoàng đế. Quả là không biết trời cao đất rộng. Nghiêm Thế Thường nghe được hai mắt mở sáng, phụ thân đại nhân liền là phụ thân đại nhân a, nếu không thì có thể nào quyền nghiêng triều chính mấy chục năm mà không ngã, mình còn có phải học đâu. Nói nàng ngu xuẩn cũng là chưa chắc, nàng bất quá là cầu sống trong chỗ chết, không thể không làm mà thôi. Bây giờ Bắc Man Nam Man muốn động, triều đình tài chính nhập không đủ suất, nho nhỏ một cái kinh tây địa hai liền suýt nữa làm nàng luôn cuống tay chân, ngươi để trong triều chư công làm sao có thể phục. Lúc này bịa một vị nhân gian thần linh, liền có ngưng tụ thần dân hiệu quả, cũng coi là một cái diệu chiêu. Nghiêm Tùng cười nhạt nói, ta đoán nàng nếu có thể thành công phong thần, bước kế tiếp liền là lung lạc đầy trời thần trích, mới có thể ổn định cục diện. Thường Nhi, ngươi nếu là nàng, liền nên từ chỗ nào một vị thần trích vào tay. Không cần thiết suy nghĩ nhiều, tự nhiên là cái kia Bắc Hạ Châu đế quan. Nghiêm Thế Thường cười nói, lần này nàng lấy nhân gian hoàng triều danh tiếng phán định Cố Niên Sinh có tội, đồng thời mượn cái này lại mở phong thần, trực tiếp đắc tội chính là vị này Bắc Hạ Châu đế quan, gián tiếp đắc tội sợ không phải mặt khác 8 vị đế quan cùng Ngũ Nhạc lao ra. Rốt cuộc Thọ Tử Hồ Bi, những này thần trích nhất định sẽ nghĩ, lần này bị nặng nghề đánh mặt là Bắc Hạ Châu đế quan, lần tiếp theo chẳng lẽ không phải chính là mình. Rất không tệ, lúc này mới không hưởng là ta Nghiêm gia kỳ lân. Nghiêm Tùng cười nói, cho nên à, muốn phá chúng ta vị này nữ đế kế hoạch, ta Nghiêm gia coi như đi trước hạ cờ, cái này một cờ, ngay tại đầu thứ 9 quy nhân hẻm. Nghiêm Thế Thường sững sờ, quy nhân hẻm. Quy nhân hẻm tuy là người khổ sở tại, ý nghĩa lại là phi phạm, dù sao cũng là trấn an bỏ mình tướng sĩ gia quyến sử dụng. Lúc trước thành lập lúc, triều đình làm thị ân đức, không chỉ đem 72 đầu quy nhân hẻm kế hoạch tại kinh thành bên trong, mà lại địa thế không thiên, cũng sẽ không ngại cùng vương công quý tộc chỗ ở, trong đó nhất là lấy thứ 8, thứ 9 hai đầu quy nhân hẻm vị trí tốt nhất. Cho nên à, nếu như muốn vì Bắc Hạ Châu đế quan tại kinh thành khởi công xây dựng một tòa thần miếu, cái này hai đầu quy nhân hẻm liền là tốt nhất tuyến chỉ. Nghiêm Tùng nhẹ nhàng nhấp một hớp rõ ràng phía trước trà, cười nói, chỉ chờ chúng ta vị tiên nữ đế che nhân gian thần linh, lão phu liền lập tức tấu mời xây cái này thần miếu, để trấn an Bắc Hạ Châu đế quan. Đây chính là vì nàng nghĩ, cũng là vì đại trinh lo nghĩ, hẳn là nàng còn có thể phản đối không thành. Ha ha, phụ thân thật cao minh, nàng sao dám phản đối? Nếu là nặng nghề đắc tội Bắc Hạ Châu đế quan sau đó liền trấn an cũng không chịu, vậy liền vô luận thế nào cũng nói không đi qua. Đến lúc đó cái này xây miếu tiền là triều đình bỏ ra, ân tình lại là ta Nghiêm gia. Nghiêm Thế Thường cười to nói, sớm liền nghe nói đến Cửu Châu đế quan, Ngũ Nhạc lao ra cái này một cấp thần trích, ngược lại không có những cái kia thổ địa công, sơn thần càng thêm bách tính biết rõ, bọn họ mặc dù cũng có thần miếu, hương hỏa chưa hẳn cùng được hạ cấp thần trích, bọn họ dùng để tu luyện hương hỏa hơn phân nửa còn phải dựa hạ cấp thần trích nộp lên trên, cuối cùng là không bằng chính mình hương hỏa cường thịnh tới thông khoái. Nếu là phụ thân chủ trương gắng sức thực hiện làm cái kia Bắc Hạ Châu đế quan tại kinh thành xây miếu, phần nhân tình này có thể to lắm. Hắn còn không phải đem chúng ta Nghiêm gia nhìn thành tốt nhất bằng hữu. Chỉ là, phụ thân vừa rồi nhắc đến, thứ 8, đầu thứ 9 quy nhân hẻm vị trí tốt nhất, vì cái gì lại trích hạ cờ tại đầu thứ 9 quy nhân hẻm, chẳng lẽ trong đó còn có khác huyền bí? Nguyên bản cái kia đầu thứ 8 quy nhân hẻm mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ là ra chút ngoài ý muốn. Vẫn luôn là đã tình trước Nghiêm Tùng giờ phút này lại cũng như mày, đoạn trước ngày có cái đầu thứ 8 quy nhân hẻm tiểu nữ hài nhi đánh chết tứ hải bang người, ngươi có thể từng nghe nói. Nghiêm Thế Thường gật đầu nói, chuyện này kinh thành đều truyền ra. Tứ hải bang người lại bị một cái 7 tuổi tiểu nữ hài nhi đánh chết. Quả là khiến người không thể nào hiểu được. Nhưng mà này còn không phải kỳ quái nhất, kỳ quái là tổng bộ nha môn không đến nửa cái canh giờ liền thả nữ hài nhi này, cũng không đề cập tới truy trách hắn người nhà. Tứ Hải Bang hương chủ đến tổng bộ nha môn lấy thuyết pháp, lại bị đánh 100 cái tấm bán, nghe nói Tứ Hải Bang liền bẩm báo thừa kinh phủ, Địch Phong Tử lại chỉ là đem vụ án này để ép xuống. Phụ thân, chẳng lẽ nói, ngươi đoán đến không tệ, ngươi từ kinh tây lộ trở về lúc, lão phu táo bón chúc công bộ Chu thị lang, do hắn ra mặt, mượn Tứ Hải Bang tay, chuẩn bị di chuyển thứ 8 cùng đầu thứ 9 quy nhân hẻm cư dân. Phụ thân mưu lược càng như thế sâu xa. Hải Nhi từ kinh tây trở về thời gian ngài liền nghĩ đến làm Bắc Hạ Châu đế quan thành lập thần miếu sao? Triều đình là cái gì địa phương? Tại trong triều làm quan giống như hành kỳ, ngươi xem thêm một bước, liền có thể thêm một phần phần thắng. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Nghiêm Tùng nói, cái kia quy nhân hẻm là cái gì địa phương? Tuy là chút người khổ ổ, ý nghĩa lại bất phàm. Nếu không phải lão phu có ý định, ai dám đi làm tiền thu bảo vệ phí? Cũng là cái kia Chu Thị Lang là cái tầm thường, chưa hề đối tứ hải bang nói rõ ràng, đám người này cho là có công bộ ủng hộ, liền động tham nghiệm, nghĩ đến trái phải là muốn di chuyển cư dân dỡ bỏ quy nhân hẻm. Còn không bằng sớm thu chút bảo vệ phí. Nghiêm Thế Thường cười lạnh nói, đã chết tốt, đáng chết. Phụ thân, ta đã sớm nói, những người giang hồ này là không thành được cái gì sự tình. Cũng không thể nói như vậy, giống như là động rời quy nhân hẻm loại này bận sự tình quan phủ không tiện ra mặt, chính cần những này thành hồ xã thử tới làm. Nghiêm Tùng đem còn thừa nước trà rót vào trong hồ, từ bên cạnh cái bàn đá đứng dậy, nói đến tứ hải bang đầu này nhân mạng cũng là đưa thật tốt. Nếu không phải như thế, ta làm sao biết cái này đầu thứ 8 quy nhân hẻm bên trong thế mà tàng long ngọa hổ. Tùy tiện ra tới cái 7 tuổi tiểu nữ hài nhi liền có thể đánh chết một tên lăn lộn vong mệnh. Liền có thể nào biết rõ tổng bộ nha môn cùng thừa kinh phủ lại còn sẽ như thế bảo vệ cái này đầu thứ 8 quy nhân hẻm. Thường nhi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Hài nhi rõ ràng, chắc không được phụ thân sẽ cải biến chủ ý, cải thành hạ cờ tại đầu thứ 9 quy nhân hẻm bên trong. Cái này đầu thứ 8 quy nhân hẻm quá mức thần bí, là một đại biến số, như không tất yếu hay là không đi chiêu ý tốt, miễn cho làm hại phụ thân đại sự. Nghiêm Thế Thường cau mày nói, chỉ là, cái này đầu thứ 8 quy nhân hẻm lại làm cho Hải Nhi có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ? Vậy liền đi thăm dò, trà rõ ràng. Cái này đầu thứ 8 quy nhân hẻm bên trong đến tuột cùng ẩn dấu thần thánh phương nào? Chương 80. Võ đạo vũ trụ, tinh thần biến. Một cái phấn nộn nắm tay nhỏ nhẹ nhàng xoay chuyển, tại dưới xương sườn tìm nửa cái vòng tròn, sau đó đột nhiên phát lực, nhanh chóng đánh ra ngoài. Ầm. Mao Nha một quyền này vừa chuẩn liền hung ác, nội lực mạnh mẽ, thẳng tắp đánh vào tuyết đảo một thân cây bên trên. Ngao. Tuyết đảo một hét thảm một tiếng, tại bọn nhỏ xem ra, liền là thân cây một trận run rẩy dữ dội, cảnh cây loạn chiến, lá cây vang lên ào ào. Lắc lư, tuyết đảo thụ lắc lư a. Hơn nữa còn lay động phi thường lợi hại. Vây quanh ở dưới cây bọn nhỏ cùng kêu lên reo hò, phản ứng nhanh nhất đại quân đem cái kia một mắt trận thật lớn, một cái bước xa vọt tới dưới cây nhặt lên cái rơi xuống tuyết đảo, mặt mũi hâm mộ đưa cho Mao Nha. Tăng thúc thúc nói, ai có bản lĩnh đả động tuyết đảo thụ, hiện tại liền có thể ăn ngon lành thịt bánh bao, nếu là có người có thể đánh rơi tuyết đảo, cái này quả đảo liền là hắn ban thưởng. Tăng thúc thúc ra tuyết đảo ăn rất ngon đấy, nhớ tới vẫn là tháng trước 30 ngày kia, tăng thúc thúc hái rồi mấy cái quả đảo cắt thành phiến phân cho bọn họ ăn, tư vị kia. Cho bao nhiêu cái băng đường hồ lô cũng không đổi a. Tại bọn nhỏ nhận biết bên trong băng đường hồ lô chính là cái này trên đời thích ăn nhất đồ vật, thế nhưng là từ lúc đến qua tăng thúc thúc ra tuyết đảo, lập trường không đủ kiên định bọn nhỏ liền phân phân di tình biệt luyến. Ta thành công, tăng thúc thúc nói qua, có thể đánh động cái này quả tuyết đảo thụ liền biểu thị ta cửa trước thông rồi, liền có thể đi theo tăng thúc thúc học tập lợi hại hơn võ công, quá được rồi. Từ lúc đánh chết người, Mao Nha vẫn luôn là sầu não bất tức bộ dáng, đối với một cái chỉ có 7 tuổi hải tử tới nói một cái mạng bị mất tại chính mình trong tay vẫn là quá tàn khốc, cho dù người này rõ ràng liền là đáng chết. Đoạn này thời gian Mỹ Lệ Hoa sư phụ không ít vì nàng làm tâm lý kiến thiết dùng hắn mỹ mạo an ủi nếu Mao Nha tâm, mặc dù như thế, Mao Nha nụ cười trên mặt vẫn là biến mất rất nhiều, nàng rất nhiều lần hỏi mẫu thân cùng tăng thúc thúc, Mao Nha thật không có sai sao? Mặc dù mỗi lần đều chiếm được đồng dạng trả lời, Mao Nha vẫn là không vui. Hiện tại Mao Nha rốt cục vui vẻ nở nụ cười, tiếng cười âm rất lớn, giai đoạn tính thành công mang cho nàng tạm thời vui thích. Mao Nha, Hoa thúc thúc phải rời đi một đoạn thời gian. Nhớ kỹ thúc thúc lời nói, trên thế giới này bất kỳ đạo lý gì đều là hư giả, chỉ có thực lực mới là chân thật nhất. Mao Nha đánh chết tên hôn đản kia, đây là may mắn dường nào sự việc a. Nếu như lúc trước bị đánh chết là Mao Nha, mẫu thân nguyên nên đến cỡ nào thương tâm. Tăng thúc thúc, Hoa thúc thúc cũng sẽ thương tâm. Hoa Lạc Đình lặng lẽ xuất hiện tại Mao Nha phía sau, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng, cho nên à, ngươi phải tiếp tục cố gắng luyện tập võ đạo, phải làm một cái để người xấu thương tâm, không để cho thân nhân thương tâm người, hiểu sao? Mao Nha dùng lực điểm gật đầu, giờ khắc này nàng rốt cục thoát khỏi bóng ma tâm lý. Lúc trước nàng là một cái không có bao nhiêu lực lượng con thỏ nhỏ, hiện tại nàng đã là một cái sắp dương cánh bay lượn chim ưng con, chim ưng con tâm tính lại thế nào khả năng cùng một cái thỏ tương đồng đâu này. Đại quân, thiết đạn, cầu thạo, mọi người cùng nhau tới ăn cái này tuyết đào đi. Mao Nha vui vẻ cười lấy, tiểu thủ nhẹ nhàng dùng sức, một cái tuyết đào đã bị nàng chỉnh chỉnh tề tề tách ra là mấy khối, phân cho mỗi cái tham dự lần khảo nghiệm này tiểu đồng bọn. Tới phía ta, ta nhất định cũng có thể được quả đào, đến lúc đó cũng phân cho các ngươi ăn. Đại quân dùng sức ném mấy lần cánh tay, dùng cái kia một mắt không có hảo ý mà nhìn qua đáng thương tuyết đào mục. Xa xa xa, tuyết đào mục không gió mà bay, cành lá một trận lộn lắc. Ta thật đáng thương a. Nghĩ không ra a, ta giúp mấy hải tử kia đả thông hai mạch nhâm đốc, gõ phá sinh tử huyền quan, bản thân võ đạo vũ trụ lại có biến hóa như thế. Đang tại phòng bên trong tính tọa vận chuyển tiểu chu thiên quân bất cầu phát hiện, tại tiểu chu thiên võ đạo trong vũ trụ đã không còn là một mảnh đen kịt, xa xôi rộng lớn sâu trong vũ trụ ẩn ẩn xuất hiện mấy quả nho nhỏ ngôi sao, mặc dù không có tiêu ký, không có danh tự, hắn lại có thể cảm ứng được có một viên là đối ứng Mao Nha, có một viên là đối ứng thiết đảng, có một viên là đối ứng đại quân. Cái này mấy quả nho nhỏ ngôi sao mặc dù còn chưa đủ sáng rực, lại tại hắn võ đạo trong vũ trụ ẩn ẩn phát tán lực lượng nào đó, hình như muốn trợ giúp hắn xé rách mọi chương khó mà chuẩn xác nhận biết màng, tiến tới nhảy vào một cái mới toanh thiên địa. Quân bất cầu có một ít kinh hỉ. Lần trước có loại cảm giác này thời điểm, vẫn là tại thành tựu kiếm ảnh hiệp hồn trước đó, cho nên hắn cơ bản có thể phán đoán, nếu như không có ngoài ý muốn, chính mình khoảng cách lần tiếp theo đột phá đã không xa. Thế giới này võ đạo cùng thần đạo tu vi cảnh giới hoàn toàn cùng cái nào đó thế giới tu tiên tiểu thuyết bên trong miêu tả khác biệt, hắn gần nhất nghe Trương Thanh nói đến, tại tiên đạo đoạn tuyệt phía trước, trên đời này tu tiên giả nếu bản về thành tựu cũng bất quá năm loại, phân biệt là quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên cùng thần tiên. Thần tiên liền là bây giờ Hương Hỏa Thần, đại trinh nếu như lần này phong thần thành công, phong gia nhân gian thần cũng hẳn là đưa về loại này. Quỷ tiên cũng là có, không tệ, thế giới này không có luân hồi nói đến, liền xem như đầy trời thần trích cũng có thọ hết thời điểm, không người có thể được vĩnh sinh, nhân loại sau khi chết hồn phách sẽ quay về thiên địa, tan thành mây khói theo lý thuyết là không nên có quỷ cái này khái niệm. Nhưng cái này cùng trong truyền thuyết quỷ tiên cũng không mâu thuẫn. Quỷ tiên người, lấy bí pháp bế tắc nhục thân ngũ giác, vẹn vẹn giữ lại duy trì một hơi cần thiết tiêu hao, thông qua loại này giảm xuống tiêu hao mới pháp lệnh nhục thân có thể trường sinh. Mặc dù không thể được đến vĩnh sinh, lại có thể nhờ vào nhục thân trường tồn, khiến hồn phách không tán, sau đó chuyên tâm tu luyện hồn phách. Một thân bản sự đều tại hồn phách bên trên, sau cùng hồn phách thành quỷ một dạng pháp lực cao cường, có thể tung hoành thiên địa, cho nên có thể dính vào một cái chữ tiên. Còn như nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, nhưng là 300 năm trước tu tiên giả cảnh giới phân chia, thành nhân tiên người thọ 500 năm, địa tiên giả số tuổi thọ ngàn năm, thiên tiên người có thể phá toái hư không phi thăng mà đi, hoặc chuyển thành hương hỏa thần linh, hoặc tại thiên giới một thế thanh tịnh, vượt qua vô số nhàn nhã 5 tháng sau đó mới thọ hết vẫn lạc. Quân bất cầu cho rằng thế giới này tu vi cảnh giới mới là thần ma thế giới bên trong hẳn là có. Cái nào đó thế giới tu tiên tiểu thuyết bên trong động một tí liền là mười mấy cái cảnh giới đẳng cấp, nói trắng ra là bất quá là các tác giả nào đại động mở sản phẩm, hắn tự mình đến thần ma thế giới sau đó mới biết được trước đó đều là bị những tác giả này quân lừa đảo. Bất quá, ta chu thiên vũ trụ biến hóa lại là không có phía trước xe có thể theo, liền xem như hỏi dò ca ca Trương Thanh Trích bá cũng không chiếm được bất kỳ cái gì đáp án, trừ phi là có thể gặp phải 300 năm trước vị kia nhân gian võ thần, nếu không thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi đi tới a. Nhìn xem võ đạo chu thiên vũ trụ bên trong lại có một quả nho nhỏ ngôi sao được thắp sáng, Quân bất cầu lập tức cảm ứng được kia là thuộc về cầu thạo. Cầu thạo nhi đứa nhỏ này tại một đám hải tử bên trong tư chất xem như kém cỏi nhất, nhưng cũng là nhất dụng công một cái, quả nhiên là thời gian không phụ người hữu tâm. Quân bất cầu bên khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Tính cả cầu thạo nhi cái này một quả, không nhiều không ít tổng cộng là 13 viên ngôi sao được thắp sáng, Đây cũng là nói quy nhân hẻm bọn nhỏ đã toàn bộ gõ phá sinh tử huyền quan, nếu chỉ luận nội lực tu vi, bọn họ đã có thể so với giang hồ bên trên nhất đẳng cao thủ. Là thời điểm ban thưởng bọn nhỏ ăn chút thịt dao bánh bao, cũng coi là cho Hoa Lạc đỉnh tự tiễn, dù sao ta thịt dao còn có mấy trăm cân đâu. Quân Bất Cẩu nhanh chân đi ra gian phòng, lấy cốt phù truyền tin Trương Thanh, tiểu đệ lại muốn mượn tẩu tẩu rượu thủ dùng một chút, gói bánh bao rồi.